Tôi tức giận, đã nói rõ ràng như vậy mà ông ta còn không tin tôi. Trên mặt bàn của ông ta bày ra mấy tấm hình, đúng là hình ảnh tôi xuất hiện ở tầng 32 kia. Đây là cái gọi là chứng cứ của bọn họ, nếu như tôi không thể bắt được Tam trưởng lão, chỉ bằng những chứng cứ này bọn họ thật sự có lý do để bắt tôi lại. Tôi gật đầu một cái, dẫu sao không phải cục trưởng Vương thương lượng với tôi mà là ra lệnh, cho dù Tam trưởng lão kia thực lực có cao thâm thì tôi chỉ cần có thể tìm được ai đó khác là được, còn phần việc còn lại sẽ để cho những cảnh sát này. Cản thi phái có cao thâm thế nào có lẽ cũng không dám công khai chống lại cảnh sát. Nghĩ tới đây trong lòng tôi buông lỏng rất nhiều. Thấy tôi đồng ý dẫn đường, cục trưởng Vương ấn điện thoại trên bàn làm việc mấy cái, gọi cho thư ký của ông ta, bảo thư ký đưa tôi gặp mặt những người trong tổ chuyên án của vụ án này. Lúc này tôi mới nhận thấy chuyện này có lẽ phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi, thậm chí Bắc Kinh còn thành lập tổ chuyên án đặc trách. Sau khi cùng thư ký ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng Vương, Phong Thiên cũng chậm rãi đi theo chúng tôi. Ông ta cười híp mắt, vẻ mặt vẫn rất kiêu căng nhưng ánh mắt nhìn tôi rõ ràng đã hiền hòa rất nhiều. Tôi liền hỏi ông ta thế này là thế nào, từ khi nào tôi thành đệ tử của ông ta, chuyện này sao tôi lại không biết. Ông ta vẫn cười híp mắt nhìn tôi, bộ dáng cao thâm khó lường, nói, quyển Hỗn Nguyên Kinh ngươi cũng đã nhận còn chưa phải là đệ tử của ta sao, lúc ấy ta đã nói muốn dạy cô Hỗn Nguyên Kinh, đáng tiếc lại bị ngươi trốn thoát, bây giờ thật vất vả mới có được tin tức của ngươi, tất nhiên ta muốn đến đây gặp ngươi. Vừa nói ông ta vừa ngẩng đầu nhìn Tô Mục, mặt vẫn mỉm cười như cũ, nói, âm khí trên người ngươi là từ cậu ta. Tôi nghe vậy liền cả kinh trong lòng, mặc dù Phong Thiên lão đạo lần trước bại dưới tay tôi nhưng thật ra thực lực của ông ta vẫn rất sâu, có lẽ thua tôi cũng chỉ là ăn người câm thua thiệt. Thua một cái ngớ ngẩn. Nếu như lúc ấy thi thể Đồng Ngọc Thanh không bị trộm đi, còn chôn ở trong mộ thì nhất định ông ta có thể gọi được hồn phách cô ấy. Cho nên bây giờ ông ta chú ý tới Tô Mục khiến tôi rất lo lắng. Tô Mục chú ý tới sự thay đổi của tôi, tay đặt lên bả vai tôi bóp nhẹ hai cái, tỏ ý bảo tôi đừng lo lắng. Sau đó anh ấy nhìn về phía Phong Thiên, nói, đạo trưởng là quan chủ của Hỗn Nguyên Giang Minh. Phong Thiên nghe vậy liền nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn Tô Mục, nói, chính ta, ngươi có thể nhận ra thân phận bần đạo, có thể nói kiến thức bất phàm, không biết các hạ là. Ông ta nói chuyện rất có lễ độ, tỏ vẻ mình là người rất có văn hóa. Trong lòng tôi thấy chán ghét. Lôi Tô Mục hai cái tỏ vẻ anh ấy không cần để ý tới Phong Thiên, đi nhanh lên là được. Nhưng Tô Mục không để ý tới tôi, nói, ta tên Tô Mục. À, cho ta hỏi ngươi là từ Phong Thiên nói. Nhưng lời nói chưa ra hết sắc mặt ông ta liền biến đổi, khiếp sợ nhìn Tô Mục, họ Tô, là Tô Mục của Tô Gia Giang Minh năm đó. Nói xong ông ta cũng không chờ Tô Mục trả lời, tự mình gật gật đầu, nói, nhất định không sai, nhìn âm linh của ngươi ít nhất cũng hơn 100 tuổi, nhất định chính là Tô Mục năm đó. Khó trách nha đầu này lại nhạy bén với âm khí như vậy, chắn chắn trên người cô ấy cũng có lực cực âm đi. Ông ta cũng nhắc tới lực cực âm, hơn nữa sau khi biết thân phận của Tô Mục thì toàn bộ vẻ mặt đã thay đổi, vẻ kiêu căng trước đây đã sớm biến mất không tung tích, ngược lại hiện giờ trên mặt lại xuất hiện sự sùng kính cùng ngưng trọng, chẳng lẽ bọn họ vốn quen biết. Thấy vậy tôi cũng không tiện tỏ vẻ không ứa Phong Thiên nữa, đi nhanh theo nữ thư ký kia. Chỉ còn Tô Mục cùng Phong Thiên ở phía sau vừa đi vừa trò chuyện. Bọn họ nói chuyện rất sôi nổi. Tôi nghe loáng thoáng được sư gia, sư phụ của sư phụ, của Phong Thiên cùng Tô Mục là bạn cũ, từng có quan hệ rất tốt với Tô gia, có điều sau khi Tô gia xảy ra chuyện, sư gia ông ta không bao lâu sau bất tức mà chết, sau đó sư phụ ông ta tiếp nhận vị trí quan chủ, đã nói cho ông ta không ít chuyện trước kia của Tô gia, đặc biệt là nhắc tới Tô Mục, cho nên từ nhỏ ông ta đã rất sùng bái Tô Mục, không nghĩ tới hôm nay có thể thấy chân nhân. Phong Thiên càng nói càng kích động, thậm chí âm điệu cũng không tự chủ được cao lên. Tôi lập tức giỏng thai nghe lén, muốn biết rốt cuộc Tô Mục gặp chuyện gì mà chết. Nhưng lão Phong Thiên kia phần lớn chỉ biểu đạt sự kính ngưỡng của ông ta với Tô Mục, đến chỗ ngấu chốt một chữ cũng không chịu nói nhiều, tôi tức giận liền thầm đem tổ tông 18 đời nhà ông ta ra rủa. Chương 122, chuyện cũ của Tô gia 2. Loa đen, 0%. Tờ rộ rẹt, 0%. 000. Tôi liền hỏi ông ta thế này là thế nào, từ khi nào tôi thành đệ tử của ông ta, chuyện này sao tôi lại không biết. Ông ta vẫn cười híp mắt nhìn tôi, bộ dáng cao thâm khó lường, nói, quyển Hỗn Nguyên Kinh ngươi cũng đã nhận còn chưa phải là đệ tử của ta sao, lúc ấy ta đã nói muốn dạy cô Hỗn Nguyên Kinh, đáng tiếc lại bị ngươi trốn thoát, bây giờ thật vất vả mới có được tin tức của ngươi, tất nhiên ta muốn đến đây gặp ngươi. Vừa nói ông ta vừa ngẩng đầu nhìn Tô Mục, mặt vẫn mỉm cười như cũ, nói, âm khí trên người ngươi là từ cậu ta. Tôi nghe vậy liền cả kinh trong lòng. Mặc dù Phong Thiên lão đạo lần trước bại dưới tay tôi nhưng thật ra thực lực của ông ta vẫn rất sâu, có lẽ thua tôi cũng chỉ là ăn người câm thua thiệt. Thua một cái ngớ ngẩn. nếu như lúc ấy thi thể Đồng Ngọc Thanh không bị trộm đi, còn chôn ở trong mộ thì nhất định ông ta có thể gọi được hồn phách cô ấy. Cho nên bây giờ ông ta chú ý tới Tô Mộc khiến tôi rất lo lắng. Tô Mộc chú ý tới sự thay đổi của tôi, tay đặt lên bả vai tôi bóp nhẹ hai cái, tỏ ý bảo tôi đừng lo lắng. Sau đó anh ấy nhìn về phía Phong Thiên, nói, đạo trưởng là quan chủ của Hôn Nguyên Giang Minh. Phong Thiên nghe vậy liền nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn Tô Mộc, nói, chính ta, ngươi có thể nhận ra thân phận bần đạo, có thể nói kiến thức bất phàm, không biết các hạ là. Ông ta nói chuyện rất có lễ độ, tỏ vẻ mình là người rất có văn hóa. Trong lòng tôi thấy chán ghét, lôi Tô Mộc hai cái tỏ vẻ anh ấy không cần để ý tới Phong Thiên, đi nhanh lên là được. Nhưng Tô Mộc không để ý tới tôi, nói, ta tên Tô Mộc. À, cho ta hỏi ngươi là từ Phong Thiên nói. Nhưng lời nói chưa ra hết sắc mặt ông ta liền biến đổi, khiếp sợ nhìn Tô Mộc, họ Tô, là Tô Mộc của Tô Gia Giang Minh năm đó. Nói xong ông ta cũng không chờ Tô Mộc trả lời, tự mình gật gật đầu, nói, nhất định không sai, nhìn âm linh của ngươi ít nhất cũng hơn 100 tuổi, nhất định chính là Tô Mộc năm đó. Khó trách nha đầu này lại nhạy bén với âm khí như vậy, chắn chắn trên người cô ấy cũng có lực cực âm đi. Ông ta cũng nhắc tới lực cực âm, hơn nữa sau khi biết thân phận của Tô Mộc thì toàn bộ vẻ mặt đã thay đổi, vẻ kiêu căng trước đây đã sớm biến mất không tung tích, ngược lại hiện giờ trên mặt lại xuất hiện sự sùng kính cùng ngưng trọng, chẳng lẽ bọn họ vốn quen biết. Thấy vậy tôi cũng không tiện tỏ vẻ không ưa Phong Thiên nữa, đi nhanh theo nữ thư ký kia. Chỉ còn Tô Mộc cùng Phong Thiên ở phía sau vừa đi vừa trò chuyện. Bọn họ nói chuyện rất sôi nổi, tôi nghe loáng thoáng được sư gia, sư phụ của Phong Thiên cùng Tô Mộc là bạn cũ, từng có quan hệ rất tốt với Tô gia, có điều sau khi Tô gia xảy ra chuyện, sư gia ông ta không bao lâu sau bất ức mà chết, sau đó sư phụ ông ta tiếp nhận vị trí quan chủ, đã nói cho ông ta không ít chuyện trước kia của Tô gia, đặc biệt là nhắc tới Tô Mộc. Cho nên từ nhỏ ông ta đã rất sùng bái Tô Mộc, không nghĩ tới hôm nay có thể thấy chân nhân. Phong Thiên càng nói càng kích động, thậm chí âm điệu cũng không tự chủ được cao lên, tôi lập tức giỏng thai nghe lén, muốn biết rốt cuộc Tô Mộc gặp chuyện gì mà chết. Nhưng lão Phong Thiên kia phần lớn chỉ biểu đạt sự kính ngưỡng của ông ta với Tô Mộc, đến chỗ ngấu chốt một chữ cũng không chịu nói nhiều, tôi tức giận liền thầm đem tổ tông 18 đời nhà ông ta ra rủa. Sản, đoạn này hơi dính tới tiên hiệp, kiếm hiệp, mong các hạ thông cảm khi tôi hạ dùng nhiều từ Hán Việt. Vì dịch thuần Việt rất chuối. Chương 1223, chuyện cũ của Tô Gia Ba. Tổ chuyên án cục trưởng Vương nói không ở trong tòa cao ốc này, chúng tôi theo nữ thư ký ngồi xe chạy tới một nơi trong cục cảnh sát, liền thấy được các thành viên trong tổ chuyên án đang họp. Nữ thư ký đem chỉ thị của cục trưởng Vương nói một lần, sau đó chúng tôi giới thiệu với nhau một chút các thành viên trong tổ chuyên án. Đứng đầu là đội trưởng tên Lý Quân, là một người trung niên có gương mặt rất ngay thẳng, cương trực. Có một người đàn ông nhìn qua có vẻ là trẻ tuổi. Nghe nói là được hạng nhất đánh cận chiến trong đại hội quân sự toàn quốc, tên là Đào Nghị. Có một nữ sinh nhìn qua thì nhu nhu nhược nhược, không nói nhiều, chỉ nói mình tên là Nhu Hậu rồi không nói thêm lời nào, cũng không biết cô ấy rốt cuộc làm gì. Cuối cùng là một người đầu trọc, hơn nữa ông ta mặc một bộ quần áo rất quái dị, nhìn qua giống như áo của thầy tu nhưng lại không giống quần áo màu xám cho vàng chúng ta thường thấy, quần áo ông ta màu đỏ thẫm, có thêm cả khăn choàng, không nói là người ở đâu. Khi nữ thư ký giới thiệu một chút tôi mới biết, ông ta là một lạt ma Tây Tạng, tên là Đà Cát. Xem ra vụ án này bị ngâm nửa tháng đã kinh động quá nhiều người, mặc dù dân thường không tìm được bất cứ tin tức gì nhưng người hơi có bản lãnh đều sẽ biết nội tình. Nếu không thì lạt ma Tây Tạng hay Phong Thiên cũng sẽ không chạy tới đây. Giới thiệu xong, người trong tổ chuyên án coi như là biết, tổ chuyên án một tổ 4 người, thêm Phong Thiên, tôi và Tô Mộc một nhóm 7 người liền không trì hoãn, lần nữa quay lại Giang Minh. Để tiết kiệm thời gian, lần này chúng tôi không đi xe mà về bằng máy bay. Bởi vì tôi vẫn đang là nghi phạm, dọc đường đi Lý Quân cùng Đào Nghị luôn theo sát bên tôi, chỉ kém nước còng tay tôi lại mới yên tâm. Cũng may Tô Mộc cùng Phong Thiên sau khi trò chuyện vẫn luôn đi bên cạnh tôi, sau khi lên máy bay anh ấy để cho tôi ngủ một giấc nghỉ ngơi, e là sau khi đến Giang Minh sẽ rất mệt mỏi, sợ thân thể tôi không chịu nổi. Tôi nhìn dáng vẻ lo âu của anh ấy, lòng tràn ngập ấm áp. Nhưng hiện giờ tâm tư của tôi đều đặt ở quan hệ giữa Phong Thiên và Tô Mộc. Sao có thể ngủ được, liền quấn lấy Tô Mộc, hỏi anh ấy tại sao lại biết sư gia của Phong Thiên, năm đó đã xảy ra chuyện gì. Tô Mộc rõ ràng không muốn nói cho tôi, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi dỗ tôi ngủ, dỗ nửa ngày thấy dỗ không được mới bất đắc dĩ nhìn tôi một cái, nói, Tô gia kết duyên với Hôn Nguyên cũng rất tình cờ. Hơn 200 năm trước Giang Minh chỉ có Tô gia làm thầy âm dương, toàn bộ những chuyện huyền bí ở Giang Minh đều do Tô gia ra mặt giải quyết. Sau đó Hoàng đế Đạo Quang đến Giang Minh du ngoạn. Vừa vào địa giới Giang Minh thì chúng ta, suýt chút nữa hết ở Giang Minh. Ám lên người Hoàng đế Đạo Quang là một nữ ác quỷ, ác quỷ kia chết thảm bởi quan huyện lệnh xử sai. Sau khi ám lên người hoàng đế đạo quang liền hạ lệnh tru di cựu tộc huyện lệnh kia, cuối cùng là ông nội anh bắt được các quỷ, cứu được hoàng đế đạo quang. Huyện lệnh kia trải qua chuyện này tránh được một kiếp, sau đó không dám làm quan nữa liền từ chức, tìm ông nội anh học tập thuật pháp. Ông nội anh nhìn thấy ông ta trời sinh đã mang theo sát khí, không muốn thu làm đồ đệ nên chỉ đơn giản dạy ông ta mấy phương pháp hóa giải sát khí rồi để ông ta rời đi. Ai ngờ huyện lệnh kia rất có thiên phú, chỉ bằng mấy phương pháp hóa giải sát khí kia đã cảm ngộ được đến âm dương nhị khí, cuối cùng thành lập Hôn Nguyên Quán, lấy đạo hiệu là Hôn Nguyên, tự cho mình là học trò của ông nội anh. Thời gian dài sau, ông ta dần dần được coi là đệ tử ngoại môn của Tô Gia, cùng Tô Gia lui tới mật thiết. Đến thế hệ bọn anh với sư gia của Phong Thiên quan hệ không cạn, cho nên vừa rồi Phong Thiên biết anh là Tô Mục mới kinh ngạc như vậy. À, vậy bàn về vai vế chẳng phải anh cùng thời với ông nội Phong Thiên? Tôi giật mình nói. Tô Mục cau mày nhưng cũng không thèm để ý chút nào, liếc mắt nhìn tôi một cái, nói nếu anh ấy không chết thì bây giờ cũng sắp 130 tuổi rồi, là ông nội của người khác rất kỳ quái sao? Cũng phải, không riêng gì Phong Thiên, ngay cả Tô Đoàn cũng gọi ông hai bà hai, Tô Đoàn là cháu của Tô Mục cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi biết Tô Mục cùng thời với ông nội Phong Thiên trong lòng tôi cảm thấy thầm thoải mái, ông ta còn giả bộ đại sư, còn dám nói tôi là học trò của ông ta, nếu thật sự bản tới thì ông ta còn phải gọi tôi một tiếng bà mới đúng. Nhưng chuyện tôi quan tâm nhất anh ấy vẫn chưa nói, rốt cuộc anh ấy chết như thế nào, bất ngờ quay về Dương Gian tìm Lâm Yến Nhi có mục đích gì. Tôi muốn hỏi Tô Mục một chút, nhưng tôi vừa há miệng thì đột nhiên một cơn buồn ngủ ập tới, tôi thuận thế ngáp một cái rồi ngủ mất. Đến khi tôi tỉnh thì máy bay đã hạ cánh xuống mặt đất. Chúng tôi đi theo những hành khách khác xuống máy bay. Nhưng còn chưa tới lối đi ra bên ngoài thì có một xe cảnh sát đã lái thẳng vào sân bay. Lý Quân trực tiếp áp giải tôi lên xe cảnh sát khiến tôi cũng không kịp hỏi Tô Mục. Hết chương 122. Chương 123 1, thoát khỏi phòng kín. 1. Trước tiên chúng tôi tới tầng 32 nơi tôi thả Cương Thi ra, xe cảnh sát dẫn đường đưa chúng tôi tới tòa cao ốc. Đến nơi tôi mới thấy từ lâu tòa cao ốc này đã bị quay lại. Cơ bản từ tầng 31 đến tầng 33 đều đã cấm người khác vào. Tôi cùng bọn họ đi thang máy lên thẳng lầu 32, Tô Mục cũng đi theo bên cạnh tôi. Vừa mới tới tầng 32, một mùi máu tanh vẫn thoang thoảng, thấy cảnh tượng quen thuộc khiến lòng tôi nhất thời có chút sợ hãi. Dẫu sao Cương Thi kia đi ra ngoài quá đột ngột, hơn nữa đằng sau những cánh cửa phát ra tiếng động hôm đó hẳn trong mỗi phòng cũng có một con Cương Thi. Tôi quay qua đội trưởng Lý Quân, hỏi ông ấy khoảng thời gian này cảnh sát có phát hiện ra manh mối gì ở tầng này hay không? Ý tôi muốn biết bọn họ có gặp phải những Cương Thi khác không, dẫu sao bọn họ tra án nhất định sẽ mở cửa những phòng khác ra. Lý Quân nhàn nhạt nhìn tôi, có lẽ bởi vì tôi là thân phận nghi phạm cho nên ấn tượng của ông ấy đối với tôi không tốt đẹp gì, nói thẳng, có, cho nên mới bắt cô. Thì ra như vậy, tra nửa ngày không tra ra được cái gì liền tìm kiếm video camera an ninh ở dưới lầu, cho nên mới có hình ảnh của tôi. Nhưng ngày hôm đó không chỉ có mình tôi, Cương Tử cùng Đường Dũng đều ở đấy. Nếu Diệu Diệu là quỷ không quay được hình ảnh lại thì ít nhất phải có thêm hai bọn họ nữa mới đúng, sao lại chỉ bắt mình tôi? Tôi dĩ nhiên không muốn cảnh sát bắt thêm hai người bọn họ, nhưng điểm này thì rất kỳ lạ. Nhưng tôi lại không thể hỏi, cảnh sát không bắt hai người bọn họ thì có lẽ cảnh sát không biết hai người họ, tôi mà hỏi rất có thể coi là khai ra hai đồng bọn. Nhưng điểm này vẫn tạo thành nghi vấn trong lòng tôi. Tôi đi theo Lý Quân nhìn tầng 32 một chút, những phòng khác phần lớn bố trí giống như phòng Cương Thi kia. Bên trong cũng hỗn loạn không chịu nổi, trên tường đầy vết chảy, hẳn cũng có Cương Thi từng ở. Chỉ là, sau khi xảy ra chuyện thì việc phái cản thi đầu tiên làm là sẽ đem tất cả Cương Thi bên trong rời đi, hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, có không ít cảnh sát ra vào, ngay cả âm khí còn sót lại đều rất ít, lục soát không còn giá trị. Nhưng thấy nhiều phòng bố trí giống nhau như vậy, hơn nữa bên trong cũng có Cương Thi từng ở, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, liền hỏi đội trưởng Lý có điều tra chủ nhân hoặc người thuê những căn phòng này không? Dẫu sao những phòng này nuôi Cương Thi bên trong chắc chắn có quan hệ với chủ nhân của chúng. Ai ngờ lời tôi hỏi lại thành thừa, không đợi đội trưởng Lý trả lời, Đào Nghị đi sau lưng đội trưởng Lý liền cười nhạo một tiếng, gật đầu nói, dĩ nhiên, cảnh sát sau khi phát hiện vụ án trước tiên sẽ tra xét tất cả những người có liên quan tới vụ án. Nhưng ngay rạng sáng xảy ra chuyện này, lúc chủ nhà thức dậy đi vệ sinh đã trượt chân đập đầu vào bồn cầu chết. Anh ta là một người cô đơn, không cha mẹ vợ con, ngay cả người thân cũng rất ít. Sau đó cảnh sát đi hỏi thăm người thân của chủ nhà liền biết được sau khi cha mẹ mất anh ta liền ra nước ngoài, còn anh ta trở về khi nào những người thân thích kia cũng không biết. Đầu mối này bị cắt đứt, nhưng nửa đêm chủ nhà tỉnh dậy đi vệ sinh ngã chết thì tôi không tin là tự nhiên, nhất định là người của phái cản thi giết người diệt khẩu. tôi đành đề nghị tới trung tâm hỏa táng xem xét một chút. Nhưng tôi vừa dứt lời Tô Mục liền lắc đầu một cái, nói phái cản thi nếu đã rời cường thi ở đây đi thì nhất định cũng sẽ không tiếp tục ở lại đài hỏa táng, giờ muốn tìm được bọn họ chỉ có cách tới hang ổ của bọn họ. Tinh thần tôi chấn động một cái, hỏi có phải anh ấy biết hang ổ của phái cản thi ở đâu? Nhưng anh ấy lắc đầu, sau đó nhìn vẻ mặt thất vọng của tôi, lại cười nhạt một cái, nói, nhưng em đừng gấp, mặc dù anh không biết nhưng anh nghĩ có người biết. Nói xong đống nhiên anh ấy túi người xuống ghé sát miệng vào tai tôi. Tim tôi bịch bịch đập loạn, mặt cũng hơi nóng lên, không phải tự nhiên anh ấy muốn hôn tôi chứ. Tôi không tự chủ được nhắm mắt lại, mặc dù bây giờ hôn rất không đúng lúc nhưng không biết tại sao tôi lại rất mong đợi. Kết quả nụ hôn trong tưởng tượng cũng không rơi xuống, mà là bên tai tôi chuyển tới giọng Tô Mục nói thầm, phái cản thi gây ra chuyện lớn như vậy nhất định sẽ không để mặc kệ cảnh sát điều tra, nếu không thì chủ nhà cũng không chết đúng lúc như vậy. Cho nên anh nghĩ gần đây nhất định có đệ tử phái cản thi ở lại theo dõi, chúng ta chỉ cần có thể tìm ra người này là có thể tìm tới hang ổ của phái cản thi. Nói xong anh ấy vỗ bả vai tôi, tỏ ý bảo tôi đừng lo lắng. Tôi miễn cưỡng gật đầu một cái, hóa ra anh ấy chỉ muốn nói chuyện này với tôi. Nhưng anh ấy nói có lý, chỉ cần tìm ra người của phái cản thi đó thì sẽ tìm ra được hang ổ của bọn họ, hiềm nghi của tôi tự nhiên cũng được giải trừ. Nhưng vấn đề là làm sao tìm được tên đệ tử phái cản thi đó. Hơn nữa trong lòng tôi còn lo lắng một chuyện, tên đệ tử phái cản thi nằm vùng theo đường Dũng có nói, phái cản thi phát triển trên 100 năm, thực lực hùng hậu, cho dù chúng tôi có thật sự tìm được tận ổt thì chỉ bằng Tô Mục và Phong Thiên Lão Đạo sẽ bắt bọn họ như thế nào. Mặc dù những cảnh sát này được trang bị lợi hại, cũng không phải là tôi xem thường bọn họ, nhưng trước mặt người tà ác âm ngoan như phái cản thi thì thật lòng tôi không cảm thấy bọn họ sẽ giúp được gì. Càng khiến cho tôi lo lắng chính là hiện tại thân thể Tô Mục vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu thời kỳ anh ấy mạnh mẽ nhất cũng được đi, hiện tại gầy như vậy, nếu như có va chạm với phái cản thi thì không khác gì tự ném mình vào trong nguy hiểm. Nghĩ tới đây tôi cũng không biết mình nên làm gì, nhẹ nhàng kéo Tô Mục hai cái, nói có thể tìm một thi thể nào đó nhận tội cho tôi, hoặc kiếm được chứng cứ gì chứng minh tôi vô tội rồi rút lui, không dính tới chuyện này nữa. Còn chuyện tìm phái cản thi sau này thì để cho những cảnh sát kia làm việc, dù sao tôi cũng không quản được họ. Tô Mục nghe tôi nói liền đưa tay sờ chán tôi, nói, em có ấm đầu không, em không giao được hung thủ cho cảnh sát thì em vẫn không thoát khỏi diện tình nghi. Hơn nữa chỉ bằng bọn họ em có cảm thấy bọn họ có thể là đối thủ của phái cản thi sao? Chuyện này em đừng xía vào, chỉ cần đi theo là được, mọi chuyện cứ để anh an bài. Anh ấy nói rất bá đạo, nói xong còn xoa xoa tóc tôi, sau đó đi tới thương lượng cùng bọn Lý Quân. Tôi đành thở dài, bất đắc dĩ đứng chờ ở một bên. Bọn họ trao đổi chừng hơn nửa tiếng Tô Mục mới quay lại, hướng về phía tôi cười một tiếng. Hỏi tôi có đói không, còn nói muốn mời tôi đi ăn bữa tiệc lớn. Tôi lại thấy kỳ quái, bây giờ tôi đang là thân phận nghi phạm, đừng nói đi theo Tô Mục ra ngoài ăn tiệc, dù là đi vệ sinh cảnh sát cũng hận không được phái nữ cảnh sát đi theo tôi, làm sao tôi có thể đi ăn bữa tiệc lớn. Tôi nghiêng đầu nhìn Lý Quân dò hỏi, nhưng tôi còn chưa kịp nghiêng đầu thì Tô Mục đã kéo tay tôi, cưỡng ép ôm tôi vào lòng rồi sau đó kéo tôi đi ra ngoài. Tòa nhà này tôi với Tô Mục từng cùng nhau ở đây, đối với xung quanh rất quen thuộc. Sau khi ra khỏi thang máy Tô Mục tiếp tục đi thẳng, đưa tôi tới trung tâm thương mại đối diện tòa nhà. Anh đi rất nhanh, tay vẫn ôm eo tôi thật chặt, không để cho tôi quay đầu. Mãi khi vào trong trung tâm thương mại bước chân của Tô Mục mới chậm lại, nhưng anh ấy vẫn rất cảnh giác, đưa tôi lên thẳng tầng trên cùng của trung tâm thương mại. Tầng trên cùng của trung tâm thương mại có một rạp chiếu phim, đối diện còn có một phòng trò chơi thoát khỏi phòng kín. Nhưng không có quán ăn nào ở đây cả. Chương 1232, thoát khỏi phòng kín. Lòng dạ tôi chìm xuống, quả nhiên không giống như Tô Mục nói đơn giản như vậy, anh ấy vốn dĩ không phải dẫn tôi đi ăn cơm. Chúng tôi rẽ vào trong thoát khỏi phòng kín, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, chỉ thấy bên trong treo vài bức ảnh chụp nói về các chủ đề về chạy thoát. Bên trong có một chủ đề gọi là đám cưới ma, tôi nhìn tấm ảnh chủ đề này thì thấy rất đáng sợ, hai người mặc quần áo cưới đỏ chót ngồi trên một chiếc giường đơn sơ, vẻ mặt người nam thì trắng bệnh, hai mắt không có tiêu cự, trên khóe miệng còn đang chảy vết máu. Tuy chỉ là mã nọ cảnh giả trang nhưng khi tôi nhìn đến đây liền nhìn Tô Mục một cái, không biết ý của anh là gì nữa. Anh ấy thấy tầm nhìn của tôi tụ về chủ đề đám cưới ma liền đột nhiên nhếch miệng cười xấu xa, liền nói với chủ tiệm là chọn chủ đề này. Nói xong chúng tôi được chủ tiệm dẫn đường đến trước một cánh cửa nhỏ. Nhìn bên ngoài cánh cửa nhỏ thì không thu hút tí nào nhưng khi đẩy cửa đi vào thì một dải ánh đèn màu đỏ đột nhiên chiếu qua đây, cả căn phòng rất âm u đáng sợ, khắp bốn bức tường đều phủ đầu dấu tay máu. Cả phòng được trang trí rất đơn sơ giống hệt trên tấm ảnh nọ, hai mã nọ cảnh giả người đang mặc quần áo cưới đỏ ngồi trên giường, làm tư thế uống rượu ra bôi, phía trên trần nhà mạng nhện phiêu phiêu rũ xuống, vô cùng đáng sợ. Tôi bị dọa đến tim đập thình thịch, ôm chặt cánh tay Tô Mục. Nơi này thật sự quá khủng bố, còn đáng sợ hơn khi tôi đứng trong nghĩa địa lúc đêm khuya nữa. Tô Mục nhìn dáng vẻ sợ hãi của tôi thì lập tức cười nhạo, sau đó anh sải bước đến trước mặt hai con mạ nọ cảnh, cũng không ngừng tay mà túm lấy con mạ nọ cảnh nam rồi cởi quần áo của nó. Tôi liền bối rối cả người, hỏi Tô Mục tại sao lại cởi quần áo của người ta, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cho em một lễ thành hôn, từ lúc em ở bên anh vẫn chưa cho em một lễ thành hôn nào, em không muốn cử hành một nghi thức chính thức với anh sao? Tô Mục cười xấu xa, lúc nói anh còn nhìn bốn phía, em nhìn hoàn cảnh ở đây đi, rất phù hợp với đám cưới âm của chúng ta đó. Nói xong anh giương tay về phía tôi, cơ một cái trong không khí. Một sợi dây thường được ngưng tụ bằng âm khí liền trói chặt kéo tôi đến trước người Tô Mục. Khi nói chuyện thì Tô Mục đã mặc xong đồ cưới, ném mạ nọ cảnh nam xuống dưới gầm giường, thấy tôi không hành động gì liền cởi xuống áo cưới của cô dâu rồi mặc lên người tôi, cũng ném mạ nọ cảnh nữ xuống dưới gầm giường, rồi trùm khăn đỏ cô dâu cho tôi. Tôi đương nhiên muốn cùng Tô Mục tổ chức một lễ thành hôn chính thức, nhưng tuyệt đối không muốn ở cái nơi âm trầm khủng bố như vậy nha. Tôi vén lên khăn đỏ cô dâu, muốn phản kháng, nhưng vừa vén khăn thì liền vang lên tiếng cọt kẹt ngay cửa. Ý cười trên mặt Tô Mục càng sâu, dùng cử chỉ im lặng ra hiệu cho tôi, rồi trùm lại khăn cô dâu cho tôi. Tôi biết là có người muốn đi vào, mà Tô Mục lại cố ý đem khăn trùm lên đầu tôi, rõ ràng là muốn tôi giả làm mạ nọ cảnh, dọa tôi không dám cử động gì nữa, cả người cứng nhắc ngồi ở trên giường. Rất nhanh thì tôi đã nghe có tiếng bước chân đi vào, tiếng bước chân ngập ngừng lưỡng lự nói rõ hắn ta rất cảnh giác, mỗi lần sải bước đều rất chậm chạp. Tôi căng thẳng đến cực điểm, muốn biết người đến là ai nhưng trên đầu lại bị trùm khăn, đến cộng lông cũng nhìn không được. Chỉ nghe thấy người nọ bước từng bước đến giữa căn phòng, sột soạt đi dọc theo bốn phía, cuối cùng hướng về phía chiếc giường chỗ chúng tôi. Tôi bị dọa đến không dám phát ra tiếng, lỗ tai dựng thẳng lên, thông qua tiếng động để xác định vị trí của hắn ta. Nháy mắt hắn ta đã đến trước mặt tôi, tiếng bước chân cách tôi vô cùng gần, mà tôi mơ hồ cảm nhận được, chân của hắn ta đang đứng cạnh chân tôi. Khi hắn ta cách tôi càng gần thì tôi càng cảm nhận rõ ràng khí tức trên người hắn phả ra, khí tức này rất kỳ lạ. Mặc dù chứa sự lạnh lẽo nhưng lại không phải là khí âm. Tôi không nhịn được mà xuyên qua khe hở khăn cô dâu để quan sát người nọ. Từ góc độ này, tôi chỉ thấy chân của hắn ta mang một đôi giày da, tất được kéo cao nhưng quần hắn mặc lại không dài lắm, khoảng cách giữa gấu quần và tất lộ ra làn da trô mắt cá chân của hắn. Tầm mắt của tôi chỉ nhìn thấy bộ phận kia nên vô cùng tập trung lực chú ý, chỉ nhìn vài lần tôi liền thấy kinh hãi, suýt chút nữa đã hét lên. Bởi vì trên làn da không được che lại kia, tôi thấy được thi ban. Chương 124, Cương thi dâu đen, 1. Trước đây tôi đã thấy qua thi ban trên người Đồng Ngọc Thanh nên vô cùng khẳng định, đó chính là thi ban, giống hệ thi ban trên người Đồng Ngọc Thanh. Người đến là người chết, mà còn là người đã chết rất lâu rồi. Khó trách Tô Mục dùng khăn đỏ trùm lên đầu tôi, bề ngoài của người chết nọ chắc chắc rất khủng bố, nếu chính mắt thấy hắn ta đứng cạnh mình thì tôi chắc chắn bị dọa đến chết. Người nọ đứng trước mặt tôi, lẳng lặng không cử động chút nào cả, cũng không biết hắn ta muốn làm gì. Tôi nôn nóng bất an trong lòng, càng yên lặng tôi càng nôn nóng sợ hãi. Khi áp lực trong tôi sắp đến cực hạn thì hắn ta đột nhiên cong eo, ở trên đỉnh đầu tôi hít mạnh hai cái rõ ràng muốn ngửi mùi trên người tôi. Tôi bị dọa run cả người, nhắm chặt hai mắt. Cũng may đến lúc mấu chốt thì Tô Mục lặng lẽ nắm chặt tay tôi, ngón tay trượt khẽ lên lòng bàn tay tôi viết hai chữ, đừng sợ. Cảm nhận được anh đang bên cạnh, sự căng thẳng trong tôi cũng hơi dịu lại. Sát chết kia ngửi mấy cái trên đỉnh đầu tôi mới thẳng lưng. Nhấc chân đi vài bước quanh bốn phía mới cuối cùng đi đến cửa, kéo cửa ra ngoài. Tinh thần căng cứng của tôi mới giãn xuống. Sau lưng tôi đã bị dọa người đổ đầy mồ hôi, áo dinh dính dán vào cơ thể vô cùng khó chịu. Tô Mục dựng thai nghe ngóng, chắc chắn bên ngoài không còn tiếng động mới vén khăn trùm đầu của tôi lên, ôm chặt lấy tôi, không sao chứ. Dọa chết em rồi, anh đã sớm biết có người muốn đi vào đúng không, mà còn biết người vào là xác chết mới che mắt em lại, sợ hù chết em hả. Tôi ôm chặt tấm lưng gầy gò của anh. Ngẩng đầu nhìn anh. Không biết tại sao tôi lại có cảm giác mình vừa gặp nạn mà không chết vây. Ừm, không phải anh đã nói là có nội ứng ở tầng 32 hay sao, cho nên mới đặc biệt dẫn em đi ra, dù người nọ xuất hiện, từ lúc chúng ta bước ra tầng 32 đã bị người ta theo dõi rồi, chỉ có đồ ngốc nhà em mới không phát giác ra, cũng đúng, lúc trước anh theo em hơn nửa tháng, em cũng không phát giác ra được, đúng là ngu ngốc. Tô Mục vừa mắng tôi vừa giúp tôi cởi áo cưới ra. Khi cởi xong anh mới chạm đến cái lưng ướt đẫm của tôi, anh liền nhíu mày. Anh vậy mà cũng không nói gì nữa, trực tiếp vén áo thun tôi lên cởi khỏi người tôi. Tôi liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhanh chóng che tay trước ngực. Ngoại trừ áo thun, tôi chỉ còn trừ lại áo lót, bỗng nhiên bị anh cởi áo giống như đang lóa lổ bại lộ trước mặt anh vậy. Tầm mắt của anh đặc biệt sáng tỏ dừng trên ngực tôi, mắt tu hú nhìn ngắm một vòng trước ngực tôi, mới hỏi tôi, em che gì mà che. Cũng không phải anh chưa nhìn thấy bao giờ. Anh tôi bị anh ấy nói nghẹn họng đến nổi muốn phun nước bọt ra luôn, khiếp sợ nhìn anh. Nhưng điều chết tiệt là anh ấy nói không sai, xác thực là anh đã nhìn qua rồi. Tôi không phản bác nổi lời anh. Cũng may anh cũng không cố ý gây khó dễ cho tôi, chỉ nhìn tôi cười một trận rồi mới cởi áo trên người anh mặc lên cho tôi. Còn chính anh thì lại dựa vào âm khí để che người, dùng âm khí ngưng tụ thành một cái áo đen mặc lên người anh. Áo tô mộc rất rộng, phía trên phảng phất một mùi thơm ngát cỏ cây, lành lạnh che lên người tôi. Tôi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Giải quyết xong chuyện quần áo, mắt anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tôi, sau đó anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán tôi, rồi mới kéo tôi đi ra ngoài nói, đi thôi, chúng ta về. Chúng ta không cần đuổi theo cái xác kia sao, hắn ta chắc là của phái Càn Thi, chúng ta không chộp lấy hắn thẩm vấn hay sao? Tôi hỏi, một cái xác mà thôi, không có suy nghĩ, coi như em thẩm vấn hắn thì cũng không tra được bất kỳ manh mối gì đâu. Vậy mục đích chúng ta dẫn hắn đến đây là gì chứ? Tôi càng không hiểu gì cả. Tô Mộc nhìn tôi một cách không còn gì để nói, lắc lắc đầu nói, tại sao anh lại cưới một người phụ nữ ngốc nghếch như em vậy chứ? Hắn là sát chết, thì phải nhận được sự điều khiển của chủ mới có thể hành động được. Dựa vào sự hiểu biết của anh với phái Càn Thi, thì khi chủ nhân điều khiển sát chết sẽ để lại một phần tinh thần trên xác, cho nên khi chủ nhân thực hiện pháp thuật thì phản ứng của người chủ sẽ trở nên trì trệ, trí lực sẽ bị hạ thấp. Khi anh đi ra ngoài đã bảo Lý Quân chú ý quan sát. Từng người... Bây giờ chúng ta đi về chắc đã có kết quả trong tay Lý Quân rồi. Nói xong anh nhìn tôi bằng ánh mắt cứ như nhìn đồ ngốc vậy, mới kéo tôi đi ra ngoài. Tôi lập tức liền thấy không vui, cái gì gọi tôi là người phụ nữ ngốc nghếch, tôi cũng đâu biết khi phái Càn Thi điều khiển xác chết thì sẽ có phản ứng gì đâu chứ, trừ việc này ra thì tôi cảm thấy mình vẫn khá thông minh đó chứ. Chương 124-2, Cường Thi Dâu Đen, 2. Bước đi sau lưng anh, tôi càng thấy không phục, buồn bực nói. Anh đúng là đã cưới một người phụ nữ ngu ngốc, nhưng người đấy không phải là tôi, Lâm Yến Nhi không phải cũng đã gả cho anh sao, mà cô ta còn tổ chức hôn lễ với anh nữa, tôi cũng không có được đối xử như vậy đâu. Giọng nói đầy đấu kỵ và ghen tuông. Tô Mộc nghe đến đây liền dừng bước, sau đó anh nhíu mày quay đầu lại nhìn tôi, sao nào, em đang ghen. Mới không phải, em chỉ nhắc nhở anh một chút, vợ anh lại không phải là em mà là Lâm Yến Nhi, giữa anh và em vẫn còn chưa cử hành hôn lễ đâu. Nhưng anh và em đã quan hệ vợ chồng với nhau, em muốn ăn quỷ tà, mày Tô Mộc càng nhíu chặt hơn, sau đó trên mặt anh xẹt một tia nghiêm nghị nói, mặc dù anh có danh vợ chồng cùng cô ta, nhưng em mới thực sự là vợ anh, trong lòng anh mãi mãi chỉ có một cô dâu là em, Lâm Yến Nhi không thể so sánh được với em nhớ kỹ. Tôi nghe thế người run một cái, vẻ mừng rỡ trên mặt làm sao cũng giấu không được, anh với cô ta chưa từng lên giường. Đương nhiên, Tô Mộc nói như đinh đóng cột. Cũng đúng. Tô Mộc sao lại có thể lên giường với Lâm Yến Nhi được chứ, anh chỉ thuộc về mình tôi thôi. Lòng tôi chợt ấm áp tràn về, cũng không để ý đến việc Tô Mộc và Lâm Yến Nhi đã tổ chức hôn lễ nữa. Tôi nói mà, Tô Mộc và Lâm Yến Nhi kết hôn chắc chắn có nỗi khổ tâm, nhưng anh ấy không muốn nói cho tôi, có lẽ không muốn tôi lo lắng cho anh mà thôi. Nghĩ vậy tôi thấy vô cùng ngọt ngào, giống như đang ăn một hũ kẹo vậy, hớn hở kéo Tô Mộc đi về, trên mặt còn giả bộ không thèm để ý mà giục anh mau đi về, tôi còn phải nghiêm túc điều tra nữa. Tô Mộc nhìn bộ dáng đắc ý của tôi cũng chỉ cười không nói gì nữa, để mặc cho tôi kéo anh trở lại tầng 32. Vừa ra thang máy thì Đào Nghị đã đứng chờ sẵn ở thang máy túm tôi lại, miệng còn lẩm bẩm, lạy trời lạy Phật, cô cuối cùng cũng quay lại, tôi còn sợ cô chạy tội nữa chứ. Nói xong lại nhìn sâu Tô Mộc, cười nói, đã bắt được nghi phạm, đã bị đạo trưởng Phong Thiên khống chế rồi. Tô Mộc cũng không thấy ngoài ý muốn gì, gật đầu rồi dẫn tôi đến căn phòng chỗ bọn Lý Quân. Mọi người ở tổ chuyên án đều tụ tập trong căn phòng này. Lý Quân thấy tôi đã quay về mới thả lỏng cơ mặt, rồi chỉ về cái người ngồi xổm trên mặt sàn nói, chính là anh ta, khi các người đi khỏi, tôi liền giả vờ phải chạy đi bắt các người, bố trí thiên la địa võng để mỗi người đều chờ sẵn đợi quân địch, nếu không có lệnh của tôi thì không cho phép ai được rời đi. Chỉ có anh ta, khi các người đi khỏi mới lộ vẻ nôn nóng, không bao lâu sau động tác liền bắt đầu chậm chạp, mà tốc độ nói chuyện cũng chậm lại, các người nhìn xem anh ta có phải là người của phái Càn Thi gì đó hay không. Người trên sàn mặc một thân quần áo cảnh sát vũ trang, dáng người gầy gò nhỏ yếu, làn da ngâm đen, nếu không phải Lý Quân đã tự mình xác nhận thì thật đúng là không ai chú ý đến anh ta. Chỉ có điều anh ta một mực túi đầu không chịu nói chuyện. Còn Phong Thiên thì lại ở bên cạnh cười tủm tỉm sờ hàm râu dê của mình, bộ dáng rảnh công tự kiêu nói với Tô Mục, ngài có lẽ cũng hiểu rất rõ về phương diện này, có thể thông qua vẻ ngoài của hắn để xác nhận được trình độ của hắn hay không, đẳng cấp sắc mà hắn nuôi là bao nhiêu. Cương thi dâu đen. Tô Mộc thậm chí còn không nhìn thẳng mặt anh ta, trong miệng đã phun ra bốn chữ. Mà bốn chữ này vừa ra, mật thám nọ của phái cản thi vẫn luôn túi đầu chợt ngẩng đầu lên. Chương 125, tiến về hang ổ, 1. Bây giờ tôi mới nhận ra, người trước mắt đó là vỏ dưa hấu đã dẫn chúng tôi đến tòa nhà này trước đây. Tầm mắt hắn ta trốn tránh sau khi nhìn thấy tôi, khi hắn chuyển mắt liền nhìn thấy Tô Mục, khuôn mặt liền tỏ vẻ kinh ngạc như không dám tin vậy. Hệ thống tu luyện của phái cản thi chúng tôi trước nay không được truyền ra ngoài, anh là người ngoài vậy tại sao lại biết được thứ tôi nuôi chính là cương thi dâu đen chứ, đến cùng anh là ai? Vỏ dưa hấu hỏi Tô Mục. Lá gan hắn ta cũng không tính là to, mà khi nhìn thấy Tô Mục thì có lẽ đã biết được Tô Mục là quỷ, người run rẩy, giọng nói cũng run run. Tôi là ai không quan trọng. Chỉ cần biết nguồn gốc của tôi và phái cản thi cũng khá sâu xa là được rồi, bây giờ ngươi đã bị bắt, bộ không tính dẫn chúng tôi đến xào huyệt nhà ngươi hay sao? Tô Mục nhìn vỏ dưa hấu từ trên cao xuống, khoe miệng cười tà. Tuy rằng chỉ là lời nói trưng cầu ý kiến, nhưng giọng nói tràn ngập tính hung hăng áp bức, vốn dĩ không có ý cho vỏ dưa hấu từ chối. Mà dáng vẻ của anh nhìn qua rất gian ác, nếu không phải tôi hiểu rõ Tô Mục, có lẽ cũng bị khí thế tỏa ra trên người anh dọa sợ. Quả nhiên! Vỏ dưa hấu lại run rẩy hơn nữa. Chỉ có điều lần này cũng không thống khoái dẫn đường mà lại hỏi Tô Mục một câu, nếu nguồn gốc của anh và phái cản thi rất sâu xa, vậy anh là địch hay là bạn với phái cản thi chúng tôi? Hắn ta hỏi cái này căn bản không có ý nghĩa gì, nhưng vẫn hỏi để gửi gắm hy vọng lên người Tô Mục, mơ mộng thông qua quan hệ của Tô Mục và phái cản thi thì có thể tha cho hắn một con đường sống. Nhưng tôi lại nhìn thấy khóe mắt của Tô Mục nheo lại mấy cái, đây là điểm báo tâm tình anh đang khá bức bối. Nhìn vẻ mặt này của anh, có lẽ không phải là quan hệ bạn bè gì với phái cản thi cả. Tôi không nhịn được đau lòng thay cho vỏ dưa hấu, hắn ta gặp ai không gặp lại cứ động chúng Tô Mục, đã vậy còn hỏi câu này cố ý muốn kích thích anh ấy, cho dù thực lực của anh bây giờ không còn như trước nhưng nhìn bộ dáng gan nhỏ của vỏ dưa hấu thì thực lực của hắn cũng không cao, nếu Tô Mục khó chịu ra tay với hắn thì hắn chết chắc. May mà Tô Mục đứng trước mắt cảnh sát thì người khá là bình tĩnh, chỉ nhìn vỏ dưa hấu rồi cười một chốc. Nói ra đáp án lấp la lấp lửng, ngươi đoán xem. Nói xong còn tóm chặt lấy vỏ dưa hấu, để vỏ dưa hấu dẫn đường đến phái cản thi, nếu không dẫn đường thì. Lời đe dọa phía sau thì Tô Mục không nói ra trước mặt mọi người, mà thì thầm. Ghé vào tai hắn. Chờ Tô Mục nói xong, vẻ mặt vỏ dưa hấu càng thêm khó coi, sợ hãi nhìn Tô Mục rồi gật đầu. Sau đó hắn nói vị trí của môn phái khá vắng vẻ cần lái xe để đến nơi. Đội trưởng Lý Quân thấy đã có đầu mối liền thở ra một hơi. Dù sao ông ta là người dẫn đội, áp lực rất lớn. Có điều ông ta vẫn nhìn Tô Mục một cái như đang trưng cầu ý kiến của Tô Mục vậy. Dù sao phái cản thi là loại môn phái quá tà dị, ông ấy chưa từng tiếp xúc qua, tuy là cảnh sát vũ trang nhưng trong lòng đối với các tổ chức tà dị như thế này cảm thấy rất e ngại. Cập nhật chuyện nhanh tại Tê Dung Truy Hển có M. Tô Mục gật đầu, để đội trưởng Lý Quân nghe theo lời vỏ dưa hấu mà làm việc. Không biết từ lúc nào, Tô Mục nghiễm nhiên đã trở thành người đứng đầu của tổ chuyên án. Khi đội trưởng Lý Quân có quyết định gì cũng sẽ trưng cầu ý kiến của Tô Mục trước vậy. Tìm người lái ba chiếc xe đến, cả tổ chuyên án và vỏ dưa hấu đều ngồi lên xe, Tô Mục còn đặc biệt hỏi Phong Thiên có bằng lòng giám sát vỏ dưa hấu hay không, Phong Thiên cười rồi gật đầu. Nhưng đội trưởng Lý Quân thì vẫn chưa an tâm, cử Đào Nghị và một người khác cùng Phong Thiên giám sát vỏ dưa hấu. Bốn người bọn họ lên một chiếc xe, mà tôi và Tô Mục, còn có cô nàng gọi là Diệp Nhu kia thì lên một chiếc khác. Cuối cùng là đội trưởng Lý Quân và Lạt Ma Tây Tạng kia thì cùng ngồi một chiếc xe khác nữa. Khi ngồi lên xe, tôi không kịp đợi muốn hỏi Tô Mục và phái cản thi có nguồn gốc gì sâu xa, anh ấy còn có chuyện gì mà tôi không biết, nhưng ngại vì trên xe còn có tài xế và Diệp Nhu nên nói nhiều cũng không tốt, tôi đành lặng lẽ bảo Tô Mục dùng âm khi đến che lại thai bọn họ, không cho bọn họ nghe chúng tôi nói chuyện. Tô Mục lại khó được mà phối hợp với tôi, anh ấy dường như cũng có chuyện muốn nói với tôi vậy. Xả ra một đoàn âm khí từ trong cơ thể rồi che lại thai bọn họ nói, đợi lát nữa đến chỗ của phái cản thi, em không được đi vào, anh sẽ thuyết phục đội trưởng Lý để em ở bên ngoài, khẩu quyết của Ngọc Bội em còn nhớ kỹ đúng không, ở bên ngoài đợi nhưng em cũng không được bất cẩn, phái cản thi có rất nhiều nhân vật lợi hại, nên em phải thường xuyên bảo trì cảnh giác, một khi có gì không đúng liền đọc khẩu. Quyết thôi thúc Ngọc Bội. Anh ấy nói vô cùng trịnh trọng giống như đang bàn giao lời trăng trối vậy, tôi không nhịn được hỏi quan hệ giữa anh và phái cản thi. Tại sao anh lại căng thẳng như vậy? Hỏi chính sự anh lại im lặng, chỉ nói khiến tôi nhớ kỹ lời anh, tuyệt đối không được xuất hiện sơ sót gì. Chương 125-2, tiến về hang ổ, 2. Tôi lập tức thấy không vui, anh ấy dù quan tâm tôi nhưng việc gì cũng muốn giấu tôi, không muốn để cho tôi biết. Loại cảm giác này rất bực dọc, nếu anh là người lạ cũng không sao, đằng này anh cứ là Tô Mục, là người đàn ông tôi yêu. Giữa người yêu với nhau đương nhiên không hy vọng đối phương còn tồn tại bí mật gì. Nhưng Tô Mục và Đường Dung không giống nhau, Đường Dung có bí mật gì chỉ cần nhiều lần truy hỏi anh sẽ không nhịn được kiểu gì cũng nói ra. Mà bí mật của Tô Mục, nếu anh không muốn nói thì cho dù kiện lên trời thì cũng đừng hòng nghe anh nói ra một chữ nào. Tôi liền dứt khoát cũng lười đi hỏi anh, chuyển chủ đề nói về cương thi dâu đen, hỏi anh nó rốt cuộc là thứ gì, có lợi hại không? May mà cái vấn đề này anh ấy lại bằng lòng nói cho tôi nghe, nói rằng ở phái cản thi thì xác chết được chia thành 3 đẳng cấp, đó là thiên thi, địa thi, nhân thi. Tôi đã biết đến thiên thi và địa thi nên không nhiều lời về nó nữa, mà nhân thi thì bởi vì phổ biến không quá quý hiếm nên phân chia của chúng thì tỉ mỉ hơn nhiều, dựa theo yếu đến mạnh mà chia thành 5 đẳng cấp, chia theo cấp độ đó là đen, trắng, đỏ, lục, tím. Còn cương thi chúng tôi thấy hôm nay đó là cương thi dâu đen, mới đến thời kỳ mọc dài răng nanh lộ ra ngoài, quai hàm thì có dâu đen tròn nên gọi là cương thi dâu đen, đồng nghĩa với việc nó là loại cương thi yếu nhất trong 5 loại. Còn cương thi trắng thì tên gọi lại là cương thi tóc trắng, cương thi dâu đen nếu tiếp tục tu luyện thì sẽ rút đi dâu đen mà trên đầu sẽ mọc lên tóc trắng. Tiếp đó là cương thi mắt đỏ, cương thi mặt xanh lục, rồi đến cương thi mày tím. Khi đột phá đến giới hạn của cương thi mày tím thì sẽ có thể tu luyện được một tia hồn người, sinh ra ý thức và tư duy của chính mình, lên cấp địa thi. Thì ra phức tạp như vậy. Có điều như vậy cũng tốt, thực lực vỏ dưa hấu tôi không có đoán sai, hắn tuy điều khiển cương thi theo dõi chúng tôi, nhưng con cương thi hắn điều khiển lại là cương thi đẳng cấp thấp nhất, không đáng nhắc đến trước mặt Tô Mục. Khó trách Tô Mục lại lộ ra vẻ thong thả như vậy. Sau đó tôi hỏi anh vừa nãy nói gì với vỏ dưa hấu, tại sao vỏ dưa hấu đột nhiên lại dám phản bội sư môn mà dẫn chúng tôi đi đến hang ổ của phái cản thi. Dù sao tội phản bội sư môn thì ở đâu cũng là cấm kỵ, nếu bị người của phái cản thi biết được hắn dẫn Tô Mục quay về, vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn cũng khó còn đường sống nào nữa. Cũng không nói gì cả. Anh chỉ nói với hắn nếu không dẫn anh đi, anh liền bóp nát đầu con cương thi dâu đen của hắn mà thôi. Cả phái cản thi, mặc dù một người có thể điều khiển nhiều cương thi, nhưng việc này đòi hỏi phải có thiên phú, đa số người cả đời chỉ có thể sinh ra liên hệ với một xác chết, cả đời chỉ có thể điều khiển một con cương thi, cho nên dù bản lãnh con cương thi dâu đen của hắn không cao nhưng vẫn là bảo bối của hắn, nếu như cương thi dâu đen không còn vậy hắn coi như đã phế đi vậy, anh nhìn thấy nhiệt độ nung nấu trong mắt hắn liền hiểu hắn là một tên có dạ tâm. Cho nên cương thi dâu đen chính là tội nguồn sinh mạng của hắn, dù có nguy hiểm thì hắn cũng nhất định sẽ thỏa hiệp vì cương thi dâu đen. Tô Mục nói. Tôi bây giờ mới hiểu việc gật đầu. Ngay lúc tôi và Tô Mục yên lòng to gan mà nói chuyện với nhau, vô tình ánh mắt của tôi liếc nhìn về kính chiếu hậu phía trước, cái kính chiếu hậu không để gập vuông góc với cửa sổ bên cạnh mà lại nghiêng về một phía, vừa vặn từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy gương mặt Diệp Nhu trong kính. Hai mắt cô ta như buồn chán nhìn về cửa sổ giống như đang nhìn phong cảnh bên ngoài vậy. Nhưng tôi lại trông thấy lỗ tai cô ấy động đậy hai lần, giống như đang dựng lỗ tai nghe chúng tôi nói chuyện, mà âm khí màu đen được Tô Mục thả quanh tai cô nàng này đã sớm không thấy lâu rồi. Chương 126, Diệp Nhu thần bí, 1. Tôi chợt hồi hộp. Âm khí Tô Mục trước giờ rất bá đạo, ngoại trừ chính Tô Mục ra thì người khác không thể nào khống chế được. Dù thực lực bây giờ của Tô Mục yếu, âm khí ít đi nhưng chất lượng âm khí vẫn như vậy. Âm khí quanh thai cô nàng làm sao lại biến mất rồi? Còn có bây giờ cô ấy có thể nghe thấy bọn tôi nói chuyện. Tôi đột nhiên túm lấy người Tô Mục ra hiệu anh nhìn lỗ thai Diệp Nhu. Sau khi anh nhìn thấy âm khí bên thai Diệp Nhu tiêu biến thì ánh mắt biến lạnh, anh trầm giọng nói, nếu đã nghe thấy thì cùng nhau thảo luận đi, cô Diệp có cao kiến gì hay không? Diệp Nhu nghe vậy thai động đậy hai cái nhưng cô nàng cũng không quay đầu lại, vẫn mơ màng nhìn ngoài cửa sổ, dáng vẻ giả vờ như không nghe thấy. Nhưng mặc kệ cô nàng giả vờ như thế nào thì chỉ dựa vào việc ban nãy cô ấy động đậy cái thai thì cũng đã chắc chắn cô ấy có thể nghe thấy bọn tôi nói chuyện. Cũng may vừa nãy bọn tôi không có nói về việc quan trọng, chỉ là bổ sung kiến thức về cương thi mà thôi, cô ta bằng lòng nghe thì cứ nghe thôi. Tô Mục thấy cô nàng cố ý giả bộ cũng không nói gì nữa, chỉ nhếch miệng cười lạnh, ý tứ sâu xa nhìn lướt cô nàng, sau đó lại ôm tôi vào lòng, bảo là cả nửa ngày cực khổ rồi, tôi cũng thấm mệt nên ngủ một chút đi. Thật ra tôi đã ngủ trên máy bay nên bây giờ cũng không mệt, nhưng biết là Tô Mục đang để phòng Diệp Nhu nghe lén được cái gì nên cố ý không nói nữa, bảo tôi đi ngủ. Tôi chỉ đành nằm trong lòng anh, bình yên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chợp mắt được hơn 3 tiếng đồng hồ thì xe cũng dừng lại trên một con đường núi gập ghềnh. Chúng tôi đã ra khỏi Giang Minh, rất nhanh đã đến nơi tiếp giáp với Giang Tây, cả vùng này đều là các dãy núi tầng tầng lớp lớp, nhìn không thấy đầu đâu nữa cả. vì hiện tại đã hơn 6 giờ, trời sắp chạng vạng tối, ánh chiều chiếu vào bên trên dãy núi, khiến các mỏm núi như nhuộm lên một tầng hào quang màu vàng nóng, hiện ra vô cùng hùng vĩ. Tôi cũng không ngờ, phái Cản Thi sẽ ẩn giấu ở một nơi có phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Bọn Phong Thiên đã áp tải vỏ dưa hấu xuống xe, bọn họ bước về hướng tôi và Tô Mục nói là phía trước hết đường rồi, đoạn đường còn lại phải dựa vào chân mà đi. Trong lúc nói thì tôi nhìn vẻ mặt hai đồng chí cảnh sát sau lưng Phong Thiên không được tốt cho lắm, liền hỏi bọn họ bị sao vậy, có phải say xe hay không? Bị tôi hỏi, Đào Nghị liền xì một tiếng, nói gì mà say xe chứ, bọn họ yếu ớt đã quen, chỉ đi đường núi hai ngày mà thôi, còn chưa đi thì đã làm bộ mặt người chết, nếu sớm biết bọn họ không được việc như vậy, lúc xuất phát đã không dẫn theo họ rồi. Anh ấy nói ngay trước mặt hai cảnh sát nọ, lời nói cay nghiệt không nể nang ai, nói đến nỗi mặt hai vị đồng chí hết xanh lại đỏ. Nhưng họ cũng không dám phản bác. Dù sao cũng là cùng một hệ thống công an, nhưng Đào Nghị là người của thủ đô, còn là quán quân chiến đấu, quân hàm cảnh sát cũng cao hơn họ. Có điều Đào Nghị nói xong tôi liền sụ mặt xuống. Hai ngày đường núi. Trời ạ, với cái chân này của tôi, chỉ hai ngày đi đường bằng còn chịu không nổi huống chi là đi hai ngày đường núi. Thấy tôi đầy mặt bi thương, Đào Nghị ghét bỏ lắc đầu, nói chúng ta một đám thanh niên còn không bằng thể lực một ông già Phong Thiên. Phí lời, Phong Thiên mới hơn 50. Húng chi bản thân ông ta là đạo trưởng, cả ngày lên núi xuống núi, khẳng định là thể lực tốt rồi. Tôi không cam lòng nhưng ở đây cũng không phải chỉ có một mình cô gái là tôi, lập tức quay đầu nhìn Diệp Nhu. Cô ấy đứng sau lưng tôi, tuy đã nghe lời Đào Nghị nói nhưng vẫn là một bộ dáng nhẹ như gió bay, dường như hai ngày đường núi kia, không cần cô nàng phải bước bộ vậy. Không cần nói nhảm nhiều lời nữa, sau khi thông báo mọi người phải đi bộ. Đội trưởng Lý Quân để các chiến sĩ đi theo cởi xuống trang bị rồi để vào xe đẩy đẩy hướng núi mà đi. Trang bị mà bọn họ mang, đa số là súng đạn, còn có không ít bom. Có điều trong mắt tôi thì mang mấy thứ này cũng vô dụng, nếu đụng mặt cương thi thì bom đạn cũng không có tác dụng gì. Nhưng lời này tôi không dám nói, bọn họ mang những thứ này theo là vì để có cảm giác an toàn, ngay cả Tô Mục đều không lên tiếng thì tôi tự nhiên cũng không xen vào việc của người khác làm gì, mặc kệ bọn họ phí sức mà chứa đồ vật. Chờ tất cả mọi người đã sắp xếp gọn gàng xong, vỏ dưa hấu dẫn chúng tôi xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp. Phong Thiên và Đào Nghị cả đường đều đi theo sát hắn, đề phòng hắn ta muốn làm chuyện gì thiêu thân, mà Diệp Nhu vẫn trầm mặc ít nói như cũ, cũng không để ý đến người khác, đi theo sau Phong Thiên. Tôi thấy Diệp Nhu không nói gì nên cũng ngại ngùng la mệt, thành thực đi theo bọn họ. Chương 1262, Diệp Nhu thần bí, 2. Chỉ là tôi còn chưa bước được hai bước, chân tôi đột nhiên đã bị giơ cao. Bị người ta tóm lấy eo xốc lên, sau đó một bàn tay đỡ đầu gối tôi, ôm tôi kiểu công chúa để ngang trước ngực. Anh tôi muốn hỏi Tô Mục muốn làm gì, nhưng tôi còn chưa nói ra, Tô Mục đã nói, dựa vào cơ thể của em mà muốn đi đến chỗ của phái Cản Thi thì còn không phải muốn sùi bọt mép à, vẫn là đừng gây phiền phức cho anh nữa. Nói xong anh điều chỉnh tư thế, để tôi dựa vào càng thêm thoải mái, sải bước đi về phía trước. Mặt tôi liền ứng hồng, xoắn suýt nói, như vậy không được tốt cho lắm. Nhiều người ở trước mặt như vậy, mọi người đều đi bộ chỉ có tôi được ôm đi, sẽ ảnh hưởng không tốt đến người ta. Nhưng bộ dáng chăm sóc man lì của Tô Mục thật quá đẹp trai mà, là phụ nữ liền không thể nào kháng cự lại được đâu. Tô Mục nghe thấy tôi nói liền cau cau mày, sau đó nói, cũng đúng, em nếu thấy không ổn thì tự mình nhảy xuống đi bộ, dù sao cũng chỉ đi hai ngày đường núi, chắc không mệt chết đâu. Nói xong thì liền làm bộ muốn buông tôi ra. Tôi lập tức ôm cổ anh, vùi đầu vào lòng anh, nói khẽ, cái đó. Chồng ôm vợ leo núi không có gì là không ổn cả, bọn họ bằng lòng đi theo nhìn chúng ta ân ái thì cứ để bọn họ nhìn thôi. Không biết xấu hổ. Tô Mục mắng nói. Nói xong cũng không chọc tôi nữa, anh ôm ngang tôi đi về phía trước. Tôi giống như con mèo nhỏ cuộn trong lòng anh, cũng may bước chân anh rất vững chãi, bước được hơn một tiếng mà vẫn không thấy thở ra hơi, dường như tôi là không khí trong ngực anh vậy, không có chút trọng lượng nào cả. Thấy anh nhẹ nhàng như vậy tôi cũng thoải mái thích ý. Nằm trong ngực anh hết nhìn sang đông lại nhìn sang tây, mượn cơ hội quan sát Diệp Nhu. Cô ấy nhìn qua rất gầy yếu nhưng thể lực lại lớn hơn tôi nghĩ, đi đường núi lại hết tốc lực tiến về trước đã hơn một tiếng đồng hồ, cả đội trưởng Lý đều bắt đầu thở không ra hơi, mà cô ấy một chút cũng không sao, vẫn một khuôn mặt không chút biểu tình nào, chăm chú đi sau lưng Phong Thiên, một bước cũng chưa tụt lại phía sau. Con đường phía trước rất dài, mọi người không liên tục đi hai ngày mới đi đến trước một dạng núi. Dạng núi nọ rất lớn. Vừa mới đến gần liền tràn ngập một luồng khí tức đặc biệt. Không cần vỏ dưa hấu phải nói, tôi cũng biết đây chính là khu vực của phái Cản Thi. Tôi lập tức đòi hỏi bước xuống tự mình đi, bị Tô Mục ôm hai ngày liên tiếp, thật ra tôi cũng thấy mệt. Nhưng nếu hô mệt mỏi thì giống như hơi già mồm, ở đây mọi người hẳn là mệt mỏi hơn so với tôi. duy chỉ có hai người là không lộ ra mệt mỏi nào, Tô Mục và Diệp Nhu. Lúc trước Diệp Nhu không nói nhiều nhưng tôi cũng không để trong lòng, nhưng qua đoạn đường này tôi phát hiện dường như trên người cô ấy có chứa bí mật cực kỳ lớn. Cũng phải, vụ án lớn như vậy, cô ấy có thể lọt vào tổ chuyên án của Trung ương nhất định có bản lĩnh bất phàm. Đáng tiếc là trong tổ chuyên án dường như ai cũng không biết về cô ấy, tôi còn cố ý giả vờ tò mò tới chỗ Đào Nghị làm quen, hỏi thông tin liên quan tới Diệp Nhu. Anh ta là người nhiều lời nhất, nhưng nhắc đến Diệp Nhu cũng chỉ lắc đầu một cái, nói cô ấy được cấp trên trực tiếp cử tới, cụ thể thân phận là gì anh ta cũng không biết. Tôi đành từ bỏ. Không lâu sau khi vào lãnh địa phái Cản Thi, Diệp Nhu cả đường im lặng không lên tiếng đột nhiên ôm lấy bụng, nói cô ấy bị đau bụng, sợ không thể tiến vào cùng mọi người được. Cô ấy là bảo bối của tổ chuyên án, dáng dấp lại hiểu điệu, Đào Nghị liền tiến đến hỏi tình hình của cô ấy thế nào, có cần ăn gì hay uống thuốc không. Diệp Nhu lắc đầu, nói là chuyện phụ nữ, không cần phải phiền mọi người như vậy, mọi người cứ đi là được, cô ấy sẽ cắm trại ở nơi này chờ bọn họ an toàn trở về. Đào Nghị lập tức gật đi, nói nơi đây là núi rừng hoang vu, phía trước còn có người của phái Cản Thi, nếu như đúng thật người phái Cản Thi biết tà thuật thì một mình cô ấy là con gái ở nơi này vô cùng nguy hiểm. Đào Nghị nói rất đúng đắn, nhưng người quản lý toàn đội không phải Đào Nghị mà là đội trưởng Lý Quân, ông ta là một ông già lão luyện, tuổi tác đã qua thời thương hoa tiếc nguyệt, hơn nữa lai lịch Diệp Nhu không rõ ràng cho nên ông ta cũng không để Diệp Nhu ở trong lòng, có lẽ sợ cô ấy đi theo sẽ làm trễ hành trình. Sau khi suy nghĩ một chút, ông ta gật đầu một cái, nói bên ngoài có người làm tiếp ứng cũng tốt, có chuyện gì có thể chạy ra liên lạc với bên ngoài. Nói xong ông ta cho người dựng trại tại chỗ. Để lại hai cảnh sát được trang bị vũ trang ở lại bảo vệ Diệp Nhu, sau đó tiếp tục lên đường. Ngay lúc này, Tô Mục đột nhiên bảo tôi ở lại đây, bởi vì anh ấy đã sớm nói nguyên nhân không muốn tôi vào phái Cản Thi cho nên bây giờ nghe anh ấy yêu cầu như vậy tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng Lý Quân ngay lập tức từ chối, đương nhiên vẫn bởi vì thân phận nghi phạm của tôi, không thể giống như Diệp Nhu được. Chuyện Tô Mục đã quyết định người khác nói gì cũng không thay đổi được, anh ấy uy hiếp Lý Quân. Nói không cho tôi ở lại thì anh ấy cũng không tiếp tục đi vào lãnh địa phái Cản Thi, còn bảo Phong Thiên cũng quay về, chuyện này cứ mặc kệ bọn họ một mình vào phái Cản Thi, cũng không có khả năng sống sót trở về, lúc ấy tạo cho tôi một thân phận giả tôi vẫn có thể có cuộc sống vô lo. Thấy anh ấy dám nói như vậy với người của Bộ Công an khiến tôi lo lắng tim sắp nhảy ra ngoài, dẫu sao uy hiếp cảnh sát luôn là sai lầm lớn, nhất là người có cấp bậc cao như đội trưởng Lý Quân. Chờ sau khi xong chuyện này quay về ai biết được Lý Quân sẽ xử lý chúng tôi như thế nào. Lý Quân cũng bị Tô Mục làm cho tức giận không nhẹ, mặt đỏ ửng lên, chỉ vào Tô Mục nửa ngày cũng không nói ra được lời nào. Lúc này Lạt Ma Tây Tạng phá vỡ bế tắc, có lẽ ông ấy không nói soi tiếng Hán, dọc đường đi cũng không nghe ông ấy nói lời nào, bây giờ cũng vậy, chỉ ngăn Lý Quân lại, cặp mắt nhìn chằm chằm Tô Mục gật đầu một cái. Thấy Tô Mục cùng Lạt Ma đều đồng ý để tôi ở lại, Lý Quân cũng không nổi nóng nữa. Dù sao bây giờ ông ta rất tin phục Tô Mục, hơn nữa ở đây còn có hai cảnh sát có vũ trang hẳn có thể coi chừng tôi, sẽ không để tôi chạy trốn. Lúc này ông ta mới gật đầu một cái, bảo tôi luôn luôn phải ở cùng Diệp Nhu, đến khi bọn họ từ trong phái Cản Thi đi ra thì phải thấy tôi đầu tiên. Tôi gật đầu một cái, thật ra tôi không muốn ở lại chỗ này, muốn cùng vào với Tô Mục, nhưng suy nghĩ một chút thấy tôi nên nghe lời. Những chuyện trước đây đã dạy dỗ tôi, chỉ cần tôi không nghe lời Tô Mục liền sẽ gây họa. Rốt cuộc chỉ đem lại phiền toái cho anh ấy. Sau khi chắc chắn tôi sẽ ở lại, sắc mặt lạnh như băng của Tô Mục lúc này mới hòa hoãn được mấy phần, nặn ra một nụ cười nhạt với Lý Quân, sau đó nhỏ giọng dặn dò tôi, bảo tôi thời gian tới tập trung tu luyện, thừa dịp nơi này có chút âm khí hay hấp thu hết khả năng, chỉ cần đem âm khí lấp đầy đầy thượng đan điền, đến lúc đó tôi sẽ có phát hiện mới. Tôi vốn không vui vì phải tách khỏi Tô Mục, nhưng nghe được Tô Mục nói tôi có phát hiện mới thì tinh thần liền chấn động, hỏi Tô Mục phát hiện mới là gì. Tô Mục lại không chịu nói, chỉ bảo tôi cứ làm theo lời anh ấy dặn là tốt rồi. Chương 127, Hồ Ly Tuyết Trắng. Nói xong bọn họ tiếp tục lên đường, chỉ còn lại tôi, Diệp Nhu cùng với hai viên cảnh sát đợi ở lều. Bởi vì thiết bị không nhiều, chúng tôi ở đây chỉ dựng hai cái lều theo thứ tự là của Diệp Nhu và các viên cảnh sát. Tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở cùng lều với Diệp Nhu. Bởi vì không biết lai lịch Diệp Nhu. Hơn nữa cô nàng lại có thể tiêu trừ hết âm khí Tô Mục bố trí ở trên người mình cho nên tôi tương đối đề phòng. Sau khi lên tiếng chào hỏi, tôi kêu mệt rồi vào trong lều nghỉ ngơi. Diệp Nhu gật đầu một cái, tay vẫn ôm bụng giả bộ đau như cũ, sau đó nói với viên cảnh sát cô ấy sẽ đi xa xa một chút, lát sẽ tự mình quay lại, bảo bọn họ không cần lo lắng. Nói xong tôi nghe được tiếng bước chân cô ấy nhẹ nhàng rồi đi. Cô ấy đi tôi liền thở phào nhẹ nhõm, theo như lời cô ấy đau bụng nên đi giải quyết nhưng tôi không tin chút nào. Có điều bây giờ không phải lúc tôi nên suy tính mục đích cô ấy thoát khỏi đội ngũ, tôi ngồi xếp bằng trong lều, lấy ra thiên địa kích, lấy thiên địa kích làm vật dẫn bắt đầu hấp thu điên cuồng âm khí phiêu tán khắp nơi. Nơi này là ổ của phái Càn Thi, âm khí rất đậm đà, nhưng khí tức nơi này ngoại trừ của âm khí ra còn có một loại khí tức không nói ra được, chỉ biết là không giống âm khí hay dương khí. Loại khí tức này từ khi bước chân vào địa giới phái Càn Thi tôi mới nhận ra, vừa rồi còn không chú ý nhưng bây giờ thông qua thiên địa kích nhận lấy âm khí mới khiến khí tức kỳ quái đó lộ ra rõ ràng. Hấp thu âm khí là một việc rất chậm chạp lại tinh tế, bất chi bất giác, đã hơn 2 giờ trôi qua, ngay tại thời điểm âm khí sắp đạt được nửa thượng đan điển thì tôi nghe thấy có tiếng người gọi tôi. Là hai viên cảnh sát kia, trên mặt bọn họ có chút luống cuống, nói Diệp Nhu đã đi hơn 2 giờ rồi còn chưa quay lại, bảo tôi đi cùng bọn họ ra ngoài một chuyến. Tôi đang hấp thu âm khí thuận lợi, đột nhiên bị cắt đứt nên cảm thấy có chút bực tức, nhưng trước khi đi Diệp Như nói là đi giải quyết, tại chỗ cũng chỉ có tôi là nữ, tôi đành thu lại thiên địa kích, cùng bọn họ đi về hướng Diệp Nhu đã đi để tìm. Trong lòng tôi rất rõ ràng, Diệp Nhu nói là đi cầu chẳng qua chỉ là tìm cớ mà thôi, nhưng cô ấy đã đi hơn 2 giờ, hiển nhiên sẽ không lấy lý do là đi cầu nếu cần nhiều thời gian thế được, cho nên hẳn cô ấy gặp điều gì đó bất ngờ nên mới không sớm quay lại. Trong lòng tôi có suy nghĩ như vậy. Thân thể yên lặng điều động âm khí vừa mới hấp thu được, từ khi cá âm nhỏ bị thuồng luồng tiên nuốt trọn tôi đã rất lâu không có cảm giác thượng đan điền lại dồi dào như vậy. Đem âm khí vừa mới được hút vào tôi thử ngưng tụ thành mấy sợi âm chia ra nhiều hướng rồi khuếch tán ra. Bây giờ những sợi âm kia cùng tôi ý thức tương liên, giống như có thêm những cánh tay dài vậy, mặc dù không nhìn thấy nhưng mơ hồ thông qua xúc cảm có thể biết đại khái hình dáng những thứ nó gặp. Thông qua phương pháp này tôi hẳn có thể dò xét khí tức Diệp Nhu lưu lại, như vậy có thể sớm tìm được cô ấy. Quả nhiên, không bao lâu sau sợi âm phía bắc chuyển tới một cảm giác dị thường, hiển nhiên bên đó có tình huống gì đó, không biết có phải là Diệp Nhu không nhưng trong lòng tôi mơ hồ đã có câu trả lời. Bên này, tôi chỉ về phía bắc, nói với cảnh sát. Cảnh sát thấy không có đầu mối gì, thấy tôi đột nhiên chỉ về một hướng, còn hỏi tôi có phải phát hiện ra điều gì. Tôi không giải thích với bọn họ, đưa chân trực tiếp chạy về hướng bắc. Hai người bọn họ được Lý Quân ra lệnh phải trông coi tôi. Thấy tôi chạy liền cũng không để ý tôi có tìm ra đầu mối Diệp Nhu hay không, cuống cuồng chạy theo. Càng chạy về phương bắc cảm giác khác thường sợi âm truyền về lại càng rõ ràng, dường như có thứ gì đó mềm nhũn ở phía trước nhưng khí tức kia cũng không phải là dương khí. Tôi vừa chạy trong lòng vừa suy nghĩ, theo như nói Diệp Nhu là một người trưởng thành còn sống, trên người cho dù có thể tản mát ra nhiều khí tức lạ cũng không thể không có dương khí, nhưng khí tức trước mắt rõ ràng không phải dương khí. Nói cách khác trước mặt rất có thể không phải Diệp Nhu. Nhưng tôi không ngăn được lòng hiếu kỳ, cứ tiếp tục chạy tới. Tôi muốn thấy rốt cuộc thứ phát ra khí tức đặc biệt kia là gì. Chạy hơn 500 mét tôi liền thấy một con vật đang di chuyển trong hốc núi ở trước mặt. Lại có một con cáo toàn thân trắng như tuyết, con cáo nọ lúc này lồng toàn thân đã dựng đứng lên, móng đuốt dương lên hướng về cái hang núi trước mặt. Hang núi không lớn, chỉ có đến bắp chân tôi, có lẽ là hang chuột. Nhưng cẩn thận thì có thể nghe được có tiếng tê tê nhỏ xíu truyền từ trong động ra. Hai cảnh sát phía sau tôi cũng sớm chạy tới. Thấy con cáo toàn thân trắng như tuyết thì thích thú, nói cáo trắng như tuyết rất khó gặp được trong tự nhiên, cho dù có thấy cũng không sạch sẽ như vậy, đây chắc là thú nhà ai nuôi bỏ ở nơi này. Nói xong một cảnh sát cũng chú ý tới cái hang nhỏ, chú ý một chút liền khẳng định, nói, đây là một hang rắn, ở quê tôi thường thấy hang rắn này. Con cáo trắng hẳn đang muốn bắt con rắn trong hang, chúng ta phải đi qua đó, cho dù cáo trắng kia có phải cáo nhà nuôi hay không thì đều là động vật trong danh sách bảo vệ của nước nhà, cần được bảo vệ. Lỡ nó có ăn phải độc rắn sẽ chết. Nói xong viên cảnh sát kia cũng không để ý tới chuyện đi tìm Diệp Nhu, trực tiếp lấy một cành cây to hướng về con cáo trắng xua đuổi. Con cáo trắng kia thấy viên cảnh sát, lúc này lông mới hạ xuống, nhưng nó cũng không sợ chạy mà chỉ lui về sau mấy bước, ánh mắt lạnh lùng đầy ngỗ ngược nhìn viên cảnh sát kia. Viên cảnh sát kia thấy con cáo trắng không chạy đi, không thể làm gì khác hơn là bảo viên cảnh sát còn lại chú ý con cáo trắng kia, phòng ngừa nó đột nhiên nhào tới tấn công, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh hốc núi. Dùng cành cây kia đào hang rắn. Cái hang kia có vẻ cũng không sâu, đào mấy cái cửa hang đã bị nối rộng ra. Tôi không quá hứng thú với con rắn trong hang kia, ánh mắt vẫn một mực chú ý tới con cáo trắng. Khí tức đặc thù mà sợi âm của tôi cảm giác được chính là từ con cáo trắng này, chỉ là lúc trước thấy nó rất hung hãn, bây giờ thì yên lặng ngồi một bên chờ viên cảnh sát bắt con rắn trong hang ra. Không biết tại sao, tôi có cảm giác con cáo trắng này có ý thức, giống như nó đoán được viên cảnh sát đang làm gì, yên lặng ở một bên trông coi. Mà ánh mắt của nó rõ ràng trốn tránh tôi, mặc tôi nhìn nó thế nào cặp mắt của nó đều không trực tiếp nhìn vào mắt tôi. nó càng như vậy tôi lại càng cảm thấy nó có vấn đề, tôi liền nhìn chăm chú nó, đồng thời thử ngưng tụ ra hai sợi sợi âm, muốn dùng sợi âm trói nó lại. Nhưng bây giờ lượng âm khí của tôi còn chưa cao, tạo ra hai sợi sợi âm cùng lúc đã là cố gắng, căn bản không kéo quá dài được, sợi dây âm vừa mới bay đến trước mặt con cáo trắng, đột nhiên cái đuôi của cáo trắng quét qua một cái. Cũng không biết nó cố ý hay tình cờ, sợi âm tôi ngưng tụ được bị đuôi nó quét một cái liền tiêu tán trong không trung. Ngay lúc này tôi đột nhiên trợn mắt, bởi vì lúc nó vừa quét đuôi tôi lại thấy có một luồng khói xanh lục phiêu tán ra từ người nó, ngưng tụ ở trên đỉnh đầu. Trước kia tôi còn không biết khói kia là ý gì, nhưng bây giờ liền nhớ đến con chuột tinh, tôi liền kinh hô thành tiếng, nói, là hồ ly tinh. Nói xong tôi liền hối hận, bởi vì con cáo trắng kia sau khi nghe thấy tôi nói, ánh mắt nhíu lại bắn ra vô số tia lạnh, sau đó thân ảnh màu trắng chợt lóe rồi chạy vào trong rừng. Chớp mắt một cái, con cáo trắng đã biến mất không còn dấu vết. Viên cảnh sát phụ trách chú ý tới con cáo trắng kia nghe được tôi nói hồ ly tinh, lập tức quay sang hỏi tôi là có ý gì. Tôi có giải thích cho anh ta cũng không rõ ràng, bây giờ con cáo trắng đã chạy, tôi càng không dám tùy tiện đuổi theo, chỉ nói với viên cảnh sát nơi này rất nguy hiểm, trước mắt tìm được Diệp Nhu quan trọng hơn. Vừa dứt lời thì viên cảnh sát đang đào cái hang kia hét lên một tiếng thảm thiết, bột một tiếng bị ngã lăn ra đất. Lúc này hang con rắn kia đã bị đào không ít, lộ ra một cửa hang to bằng cả người. Mà trên cửa hang kia có một con rắn đen nhánh, mắt thâm độc đang nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát đã hôn mê kia, máng, ông nội ta đây không dính dáng gì đến ngươi vậy mà ngươi còn đào lên, đây là ngươi đang phá nhà bất hợp pháp có biết không, nếu không phải ông nội thuồng luồng tiên của ngươi đang gặp chuyện khó xử thì đã sớm không giữ mạng ngươi lại. Thuồng luồng tiên. Tôi sửng sốt nhìn con rắn đen đang giận dữ, khẽ gọi một tiếng. Rắn đen ở trên thế giới thì dáng dấp đều giống nhau, nhưng giọng điệu khi nói kia không phải là thuồng luồng tiên của tôi thì có thể là ai. Thuồng luồng tiên đang cắn răng nghiến lợi mắng, nghe thấy có người gọi tên cơ thể run một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía tôi. Sau khi thấy tôi rõ ràng sửng sốt một chút, kỳ quái nói, con nhóc, ngươi sao lại ở chỗ này? Tôi đến tìm ông, sau khi ông vào trung tâm hỏa táng không thấy đi ra, ông biết tôi tốn bao nhiêu sức lực tìm ông không? Tôi mắng. Đã sớm biết thuồng luồng tiên xuất quỷ nhập thần không đáng tin cậy, vậy mà tôi còn trông cậy vào nó sau khi thực lực tăng sẽ cùng tôi đi tìm quả phụ họ Vương tính sổ. Kết quả vậy mà lại gặp nó ở đây. Viên cảnh sát vẫn còn đang tỉnh kia không nghe thấy lời của thuồng luồng tiên, chỉ thấy tôi đang nói chuyện với một con rắn, mắt liền trợn tròn. Thuồng luồng tiên liếc anh ta một cái, không do dự đem đuôi quét qua đánh ngã viên cảnh sát kia. Nó thấy tôi tức giận liền mở miệng cười hắc hắc, mặt đầy định hót bỏ tới, thu nhỏ lại gấp mấy lần rồi quấn trên cổ tay tôi, nói, đây là một bất ngờ, ta đã sống nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy cương thi, liền ngạc nhiên thử nếm cương thi một chút xem nó có mùi vị gì. Kết quả thịt cương thi ăn không được, ta mới gặm một cái liền ngã ra đất, chờ đến khi ta tỉnh đã bị mang tới nơi quỷ quái khỉ hò cỏ gáy này. Ta đã nghĩ mọi biện pháp để bò trở về, ai ngờ mới bò đi thì lại bị con cáo chết tiệt kia theo dõi, may mà con nhóc nhà ngươi kịp chạy tới cứu mạng ông nội ta đây một mạng. Nói xong đuôi nó khẽ quệt quệt lên hình xăm ở cổ tay tôi hai cái, mặt đầy bộ dáng lấy lòng. Tôi bị vẻ mặt của nó khiến cả người nổi da gà, thuồng luồng tiên mặc dù thích khoác lác nhưng là một người rất tự đại. Từ trước tới giờ không chịu cúi đầu, hôm nay đây là thế nào, giống như là đổi tính vậy, lại đi lấy lòng tôi. Được rồi, coi như tôi đã thấy, ông căn bản là không nhờ vả được, vừa có chuyện liền theo ý mình, ngay cả sống chết của tôi đều không quan tâm. Cứ tiếp tục như vậy tôi cũng không cung phụng ông nữa, tự ông ra ngoài tìm quỷ ăn đi, tôi cũng không cần ông bảo vệ tôi. Tôi cố ý nói. Thuồng luồng tiên vừa nghe được liền nôn nóng, toàn bộ thân rắn cứ bò tới bò lui trên cổ tay tôi, nói tôi cũng không thể thấy chết không cứu. Nó bị quăng tới nơi này còn chưa trách tôi, nói rõ ràng ăn quỷ thôi là được chuyện, sao lại mang nó đi ăn cương thi, kết quả nó trúng độc thi, thực lực bị tổn hại, ngay cả gặp con cáo nhỏ cũng phải rúc vào trong hang làm con rùa đen rút đầu, nó làm ông nội thuồng luồng tiên mấy trăm năm chưa lúc nào mất mặt như vậy. Nó nói trong sự bất bình cùng giận dữ, tôi lại chỉ nghe được điểm mấu chốt. Thực lực bị tổn hại, ngay cả cáo cũng đánh không lại. Tôi vội vàng giơ cánh tay lên, cũng không muốn cãi nhau với nó, để nó nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi. Cái gì mà chúng độc bị tổn hại thực lực, ông đang bị thương. Chương 128, thân phận của Diệp Đu. Dịch, Thường Vi, Bệ Tạ, Huệ Huệ. Ừ, rất ngạc nhiên phải không? Thuồng luồng tiên nhướng mí mắt lên nhìn tôi, cả mặt mang vẻ khó chịu. Cái vẻ mặt đấy, giống như khi nó ăn cương thi bị chúng độc vậy, tôi có bắt nó phải ăn thịt cương thi sao? Là do nó tự mình quá tham ăn, nhìn thấy cái gì liền ăn cái đó, thật là đáng đời. Trong lòng tôi tối tăm. Nó bị như thế là do báo ứng nhưng tôi cũng không thấy vui vẻ gì, suy cho cùng thì Vương Quả Phụ đã hai lần phái đến thượng cổ hung thú tìm tôi gây rắc rối, tôi chỉ có thể đặt hy vọng lên thuồng luồng tiên giúp tôi báo thù rửa hận, bây giờ nó trúng độc bị thương rồi, vậy thì việc quay lại tìm Vương Quả Phụ báo thù còn gì vui nữa. Nhìn thấy vẻ chán nản trên mặt tôi, thuồng luồng tiên không biết tôi đang lo lắng điều gì, còn tưởng tôi đang lo lắng cho nó, lại dương mép lên, cười toe toét. Đuôi quấn trên cổ tay tôi cọ cọ, nói, nha đầu, thật ra cô cũng không cần quá lo lắng cho ta, ở đây không phải rất dồi dào âm khí sao, với lại thật ra mà nói, con cá âm nhỏ lần trước của cô mùi vị cũng không tệ. Cô mà có thể đi tìm thêm 2-3 con như thế nữa đến cho thuồng luồng tiên ra ra, đừng nói đến cái gì mà thượng cổ hung thú, có là lao thiên ra, lao tử đây cũng có thể giúp cô đánh bại. Nói đoạn nó lại lần nữa cười mỉa. Tôi nhìn gương mặt rắn âm hiểm cực độ của nó, thật muốn cho nó một đập. Lần trước nó ăn mất cá âm nhỏ của tôi còn chưa tìm nó tính sổ, nó lại còn nhắc đến trước. Nếu tôi còn có thể tạo ra được cá âm nhỏ, tôi còn cần nó báo thù cho tôi sao? Tôi trừng mắt với nó một cái, bảo nó không có việc gì thì tìm chỗ mát mẻ mà nằm, không thì trở về trên cổ tay tôi, miễn cho tôi gặp phải phiền phức. Ai biết được khi tôi vừa nói xong, sắc mặt thuồng luồng tiên bỗng kém đi, nhìn xuống hình xăm dấu ấn trên người nó, thở dài nói, ta cũng muốn quay về, nhưng hiện tại không có khả năng. Ở bên ngoài đi dạo cảm giác cũng giống như loài người các cô cởi chuồng không mặc quần áo vậy. Cái mùi vị đó cô tưởng rằng dễ chịu làm sao. Hiện giờ lao tử bị thương quá nặng, quay về không được trước mắt chỉ có thể ở tạm trên người cô. Cô nhanh luyện ra thêm một con cá âm nhỏ nữa cho lao tử bồi bổ, ăn được cá âm nhỏ rồi, ta. Thấy nó lại có chủ ý với cá âm nhỏ, tôi không đợi nó nói hết, liền ngắt lời, cá âm nhỏ thôi thì cũng bỏ qua đi. Tôi luyện âm khí khó khăn lắm mới ngưng kết được lại thành dòng. Ông còn hy vọng tôi đem âm khí nén thành dịch thể, hình thành cá âm nhỏ. Có mơ cũng không đem được đến cho ông. Thấy tôi nói như thế, thuồng luồng tiên rõ ràng là bị sững sờ một lát, sau đó cái đầu đang ngẩng cao đống chúi xuống giọng thấp lẹ thẻ, nói, cũng đúng, hy vọng cô làm được, thì đúng là có chút co thực tế. Nói xong nó nặng nề thở dài, biến nhỏ lại thành chiếc vòng tay hình rắn cuốn trên cổ tay tôi, giúp tôi nhanh chóng rời khỏi đây, tránh cho bạch hổ quay trở lại. Nhìn vẻ túi đầu chán nản của nó, tôi bỗng có chút buồn cười. Tuy rằng việc nó bị thương tôi cũng có chút phiền muộn, nhưng bình thường nó vẫn là cái bộ dạng cao quý kiêu ngạo, đột nhiên biến thành thế này, thật sự là không nhịn được cười. Tôi đã nhìn ra con hồ ly kia là yêu tinh, tự nhiên cũng biết nó rất nguy hiểm, sau khi chế rêu thuồng luồng tiên vài câu, cũng chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng đến lúc nhìn lại hai cảnh sát đang bất tỉnh nhân sự kia, tôi cảm thấy có chút phiền não. Mặc dù họ phải có trách nhiệm bảo vệ tôi, nhưng tôi với họ không thù không oán, đương nhiên cũng không thể ngồi dương mắt nhìn họ không quản như thế được. Tôi đành phải để thuồng luồng tiên làm cho hai cảnh sát đó tỉnh dậy. Ai biết được thuồng luồng tiên lại lắc đầu, nói không cách nào làm tỉnh được, với khả năng của nó hiện tại chỉ có thể làm ngất đi chứ không làm người ta tỉnh lại được. Đây cũng là làm khó cho tôi rồi, chỗ này mặc dù nói là cách nơi đóng quân không xa, tôi có dùng hết sức bình sinh thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo về được một người, hai người đàn ông cao to lực lưỡng, để một mình tôi làm sao mà đưa về hết được. Đang trong lúc tôi vò đầu bứt tai không biết phải làm thế nào. Trong khu rừng trước mắt tôi bỗng truyền đến một loạt âm thanh, trong lòng liền căng thẳng, quay đầu lại phía đó nhìn lên. Xuất hiện ở phía trước vậy mà lại là Diệp Nhu, trên quần cô ấy toàn là bùn đất, gương mặt lúc đen lúc trắng. Sau khi nhìn thấy tôi, trên mặt cô ấy bỗng có chút kinh hoàng, sau đó mới thả lỏng thở ra một tiếng, hỏi, Lộc Dương, cô không phải đang trong doanh trại nghỉ ngơi hay sao? Sao lại ở đây? Lần đầu tiên cô ấy chủ động nói với tôi nhiều như thế. Tôi nói với cô ấy là do cô ấy đã đi vệ sinh những 2 tiếng đồng hồ rồi, mọi người không yên tâm, nên mới ra ngoài tìm cô ấy. Nói xong tôi liền chỉ vào 2 cảnh sát, nói bây giờ thì tốt rồi, vừa nãy không biết phải làm thế nào để đưa bọn họ trở lại, bây giờ mỗi người kéo một người, là có thể đưa bọn họ về doanh trại rồi. Diệp Nhu nhìn 2 người cảnh sát đang nằm hôn mê bất tỉnh trên đất, trên mặt có chút khó hiểu, hỏi bọn họ làm sao thế, sao lại nằm ngất trên mặt đất thế này. Tôi đương nhiên không thể nói thật bọn họ là do thuồng luồng tiên doãng ất, đành đem mọi chuyện đổ lên đầu con cáo trắng ban nãy, nói vừa nãy nhìn thấy một con bạch hồ, 2 cảnh sát đối phó với nó, nhưng không đánh lại bị nó đánh cho nằm ra đó rồi. Tôi liền bịa chuyện, đem con cáo đó ác đấu cùng 2 cảnh sát vẽ ra rất sinh động, Diệp Nhu lúc đầu khi nghe thấy con cáo trắng kia vậy mà không mảy may có chút biểu tình gì là kinh ngạc. Vậy mà khi nghe đến đoạn 2 cảnh sát kia đánh nhau cùng con cáo trắng đó, trên mặt cô ấy mới xuất hiện chút vẻ quái dị. Tiểu Như nhìn tôi như nhìn một kẻ bốc phép vậy. Cũng may là cô ấy không có hỏi lại tôi, gật đầu rồi tự mình kéo một người cảnh sát lên, vác anh ta trở về. Tôi cũng liền kéo một người theo sau Diệp Nhu. Trên đường tôi nhàm chán, tiện mồm hỏi Diệp Nhu đi đâu mà lâu như vậy, có phải gặp chuyện gì rồi không, có đụng phải người của Cản Thi phái không? Diệp Nhu lắc đầu, nhưng cũng không có nói gì. Được, lại bắt đầu cái bộ dạng im lặng đấy rồi, cô không nói, tôi cũng không tự chuốc lấy mất mặt làm gì, liền chăm chú kéo hai cảnh sát kia trở về doanh trại. Lăn qua lăn lại nửa ngày, thời gian thế mà đã sắp 10 giờ tối rồi, ở đây là trên núi, trời tối rất nhanh. Ngày và đêm có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn, về đến khu lều trại, chúng tôi đã lạnh đến mức răng đánh cầm cập vào nhau rồi. Cũng may là hai cảnh sát kia bị thương không nặng lắm, được chúng tôi nỗ lực kéo họ trở về, tâm trí cũng dần hồi phục. Một lúc sau, bọn họ lấy đèn tin ra nói là đi kiếm ít tuổi về để đốt bếp nấu cơm. Nói xong cũng không yêu cầu tôi đi cùng, có lẽ là thấy tôi kéo họ về nên trong lòng biết ơn, muốn để tôi với Diệp Nhu ở lại lều trại nghỉ ngơi cho tốt, đợi một lát cơm chín đến ăn là được. Tôi liền vui vẻ ngồi nhàn rỗi, vốn muốn nhân lúc trời lạnh, âm khí đậm hơn muốn hấp thu nhiều âm khí một chút, nhưng tiếng thuồng luồng tiên lại vang lên bên tai tôi, gấp gáp bắt tôi đi theo mấy cảnh sát kia đi nhặt tuổi, nhanh chóng rời khỏi lều trại này. Ông lại phát bệnh gì vậy, đang là ngày rét đại hàn đó, tôi vừa mới lăn lộn một trận ở bên ngoài xong, cơm còn chưa kịp ăn, ông còn bắt tôi đi ra ngoài làm việc. Tôi bất mãn nói, nhưng giọng thuồng luồng tiên vô cùng khẩn cấp, kiên trì bắt tôi rời khỏi lều trại, còn nói tôi là người trợ tiên của nó. Nó có thể làm hại tôi được sao, không cần biết như thế nào, tôi buộc phải nghe lời nó. Nó thực sự là không có lý do gì để hại tôi, với lại nó nói với giọng cấp bách như thế, có vẻ như thật sự có chuyện gấp, tôi cho dù là không tình nguyện, nhưng vẫn thở dài một tiếng, ngoan ngoãn theo lời nó rời khỏi lều trại. Ra khỏi lều trại, thuồng luồng tiên càng quá đáng hơn, trực tiếp bắt tôi hướng về phía bắc đi lên, nói muốn đưa tôi đi xảo huyệt của Cản Thi phái hội họp với Tô Mục. Gặp được Tô Mục tôi đương nhiên muốn. Hang ổ của Cản Thi phái lại dễ dàng đi vào như thế sao? Bên trong bao nhiêu cương thi như thế, nói không chừng còn có thiên thi địa thi ở đó, tôi với thuồng luồng tiên đơn thương độc mã đi tới, không phải là tự tìm chết sao? Thuồng luồng tiên có thể nghe được ý nghĩ của tôi vừa mới nghĩ đến đó xong, nó liền nói, kể cả đi Cản Thi phái tìm chết, vẫn còn an toàn hơn là ở lại đây, cô biết người phụ nữ vừa nãy có thân phận gì không? Không biết, ông biết cô ta à? Tôi hỏi nó. Mặc dù sớm cảm thấy Diệp Nhu rất kỳ quái, nhưng tôi thật sự không biết thân phận của cô ta là gì. Con cáo trắng ban nãy bắt nạt lão tử, chính là nguyên thần của cô ta chính là hồ ly tinh, trên người bốc lên mùi hồ ly cả yêu khí, không thể sai được. Chương 129, Hạch yêu. Yêu khí. Tôi cả kinh nói. Thấy tôi lặp lại lời nói của ông ta, thuồng luồng tiên liền hồi hộp vẩy cái đuôi qua muốn che miệng tôi lại, sợ Diệp Nhu nghe thấy. Tôi chợt thấy ghét bỏ nên vội vàng né tránh. Có điều đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thuồng luồng tiên căng thẳng như vậy, huống chi cô nàng Diệp Nhu nọ đích thật là rất kỳ lạ, thuồng luồng tiên không có lý do gì lừa tôi cả. Trách không được cô ta thần thần bí bí, hóa ra là hồ ly tinh, trưởng thành đến nay thì trừ chuột tinh lần trước ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy yêu tinh, ngoại trừ nói không nhiều thì cũng không có gì khác biệt với người bình thường cả. Dù vậy thì tôi vẫn bị kinh ngạc đến khiếp sợ vô cùng. Sau khi đã xác định được thân phận hồ ly tinh của Diệp Nhu, tôi cũng không do dự nữa. Trực tiếp theo chỉ thị của thuồng luồng tiên mà đi về phía bắc. Thuồng luồng tiên mới trốn ra phái Cản Thi nên tất nhiên là biết được đường trở về đấy rồi. Men theo con đường thuồng luồng tiên chỉ, đi được hơn nửa tiếng đồng hồ, vừa đi thuồng luồng tiên căng thẳng cả đường cứ quay đầu về sau nhìn lại, sợ Diệp Nhu đuổi theo. May mà Diệp Nhu không đuổi theo, đi được hồi lâu, sau khi chắc chắn đã an toàn thì tôi mới hỏi thuồng luồng tiên là đã xảy ra chuyện gì, ông ta là một con thuồng luồng sẽ biến thành rồng thì tại sao lại sợ một con cáo thành tinh cho được chứ? Chẳng lẽ Diệp Nhu là một con yêu tinh rất lợi hại hay sao? Gì mà sợ chứ, ông nội thuồng luồng tiên ta đây chỉ là rồng bị mắc cạn thôi chứ sao? Nếu ông đây không bị trúng độc thì, bản lãnh tạm thời bị mất thì lúc nãy đã nuốt luôn nó, chỉ là một con cáo nhỏ thành tinh, cùng lắm chỉ là một con cáo yêu song hạch mà thôi, nếu mà vào thời kỳ khỏe mạnh như trước đây thì giết nó không đáng kể gì đâu. Thuồng luồng tiên nói, ông ấy nói việc này thì vô cùng căm phẫn, giống như trong vòng 1000 năm qua chưa từng chịu bất ước lớn như thế này. Tôi thấy ông sắp tức điên bèn nhịn không được cười một tiếng. Còn cái gì mà song hạch, bộ ông đang bán điện thoại à? Bây giờ người ta đều đã bán đến vi xử lý tám nhân, hạch, lận, đã sớm đào thải hai nhân từ lâu rồi á. Tôi nói, thuồng luồng tiên trừng mắt, có lẽ không nghe hiểu cái gì là hai nhân với tám nhân, nói, uổng cho con nhóc nhà cô đã là người trợ tiên của ông nội ta đây mà không chịu làm bài tập. Các ngươi tu luyện là hai khí âm dương, đan điển chính là nơi chứa đựng hai khí âm dương. Mà yêu quái chúng ta tu luyện yêu khí, khi yêu khí ngưng tụ đến một mức độ nhất định thì sẽ tạo thành yêu hạch, mà yêu hạch trong cơ thể càng nhiều thì đại biểu thực lực yêu quái càng mạnh, cho nên con cáo nhỏ kia chỉ mới là yêu tinh song hạch mà thôi, ở trước mặt ông đây mà muốn xách giày cho ông đây cũng không xứng đâu. Yêu? Ông không phải là tiên sao? Sao giờ lại là yêu tinh? Tôi thấy kỳ lạ. Bị tôi hỏi, ánh mắt thuồng luồng tiên liền biến đổi, sau đó lúc mở miệng thì giọng nói khá xấu hổ. Cái đó, ông đây đương nhiên là tiên, nhưng cơ thể trước khi thành tiên thì là yêu, khi ông đây hóa rồng thành công thì sẽ đứng hàng tiên ban, con nhóc cô sẽ trở thành người có công lớn nhất rồi, không phải có câu nói rất đúng hay sao? Một người đắc đạo thì chó gà đều được nhờ, không chừng đến lúc đó thì con nhóc cô có thể đi theo ông đây trở thành tiên nữ nữa đấy. Thì ra tôi chỉ là chó gà đi theo ông thăng thiên thôi đúng không? Tôi trợn mắt nhìn thuồng luồng tiên. Ông ấy là một con rắn đen, ngược lại lúc nào cũng có thể giả làm con sói đuôi to. Thuồng luồng tiên nói cả nửa ngày, thật ra chỉ là yêu tinh mà thôi, khoảng cách biến thành tiên còn xa lắm. Vậy ông có mấy nhân vậy chứ, có lợi hại hơn con cáo tinh đó không? Tôi vừa đi vừa hỏi thuồng luồng tiên. Nghe đến đây, thuồng luồng tiên lập tức gật đầu, vẻ kiêu ngạo xẹt lên mặt nói, ông đây đã tu luyện được gần ngàn năm, bây giờ đã là thuồng luồng tiên sáu hạch, bỏ rơi con cáo tinh kia mấy dãy phố rồi đó. Con nhóc cô nói hai người ai lợi hại hơn ai chứ? Là rắn yêu sáu hạch. Tôi sửa lại lời ông ấy nói. Có điều đã xác định được thực lực vốn có của thuồng luồng tiên lợi hại hơn cáo tinh nên tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc kệ mục đích của con cáo tinh kia là gì, là địch hay là bạn của chúng tôi thì chỉ cần đợi thuồng luồng tiên khôi phục thì tôi cũng không sợ chạm trán với cô nàng nữa. Thuồng luồng tiên bị tôi chọc liền mặt mày khó chịu, có điều cũng không phản bác lại tôi mà nói. Tất cả yêu quái trong thiên hạ, tu luyện tới cực hạn sẽ hình thành đến chín hạch. Ông đây chỉ còn kém có ba hạch liền có thể hóa rồng, con nhóc câu ngoan ngoãn nuôi ông, đợi khi ông tu luyện ra ba viên hạch nọ thì liền mang cô lên trời. Ông đừng có lừa tôi. Tôi lắc đầu, lúc trước không hiểu rõ mấy thứ này, Tô Mục cũng không nói rõ chi tiết cho tôi biết, bây giờ nghe vậy, việc làm người trợ tiên vốn chính là việc cực khổ. Ông mất gần ngàn năm mới tu được sáu viên yêu hạch, dựa vào tôi nuôi mà muốn luyện ra ba viên yêu hạch, tính ra ít nhất cần 500 năm mới được. Tôi có thể sống được trăm năm đã là kỳ tích rồi thì sao có thể đợi đến ngày ông hóa rồng được chứ? Cô nhóc, là cô không hiểu, thời gian 500 năm tu luyện trước, vốn ông đây đã không có tìm người trợ tiên, chỉ dựa vào chính mình tu luyện từng chút một, cho nên quá trình chậm chạp, còn 500 sau đó ông tìm người trợ tiên, nhưng tiếc là năng khiếu trời cho của thằng nhóc đó không ra gì, cho nên đã 500 trôi qua cũng không tu được thành quả to lớn gì, bây giờ mới phí sức tìm được cô nhóc cô đó. Thuồng luồng tiên nói. Đột nhiên tôi thấy tò mò những gì thuồng luồng tiên đã trải qua, hỏi ông ta người trợ tiên trước đây là người như thế nào vậy, nuôi ông ta lâu như vậy, kết quả cuối cùng đã trở thành như thế nào. Hỏi đến đây lòng tôi cũng vì mình tính toán thiệt hơn, muốn nghe ngóng kết cục tương lai của chính mình. Thằng nhóc kia còn ngu hơn cô, 500 năm, ông đây theo hắn dòng dã luân hồi năm kiếp, hắn mới tích lũy được nhân phẩm tốt mà đầu thai được nhà tốt, cuối cùng thuồng luồng tiên vừa nói, vừa lắc đầu than thở, nói đến phía sau đột nhiên ngước mắt nhìn tôi, nhếch miệng giáng cười. Không nói nữa. Sau đó thì sao? Tôi sợ nhất bị người khác cố ý dài dòng, sốt ruột nói. Thiên cơ không thể tiết lộ. Thuồng luồng tiên cố ý ra vẻ nặng nề nói. Tôi thì muốn bóp chết rắn, hỏi nó mấy lần. Nhưng mặc kệ tôi hỏi gì, thuồng luồng tiên cũng chỉ nói câu đó. Tôi chỉ đành bỏ qua đề tài này, tiếp tục đi về hướng phái Cản Thi. Đi không được bao lâu, tôi đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề khác đến, hỏi thuồng luồng tiên. Không đúng, con cáo tinh nọ chẳng qua là cáo yêu sáu hạch. Đã có thể biến thành hình người, ông cũng đã sáu hạch, sao vẫn là một con rắn? Ông không thể hóa thành hình người sao? Có thể nha. Thuồng luồng tiên lười biếng trừng mắt, nói một cách đương nhiên. Tôi lập tức dừng bước lại, khiếp sợ nhìn xem thuồng luồng tiên, ông có thể hóa thành hình người, vậy sao tôi chưa hề thấy ông biến hình người? Ông biến một cái cho tôi nhìn xem. Không biến, yêu quái cấp thấp thích biến hình người lừa nhân loại các ngươi, giống như ta một con yêu cao cấp, chỉ có hóa rồng mới xứng mà thôi, giọng thuồng luồng tiên lười nhác. Trong giọng nói lộ ra sự kiêu ngạo không nói nên lời. Nhưng sau khi tôi biết thuồng luồng tiên có thể biến thành người, tò mò muốn chết, trực tiếp cầm lấy mình rắn, cầm nó trong tay, không ngừng lay nó, để nó biến người cho tôi nhìn xem. Thuồng luồng tiên bị tôi lay đến choáng váng đầu óc, thấy tôi thực sự tò mò, mới không nhịn được nói, được rồi, ông đây biến. Nhưng sau khi con nhóc cô xem xong thì không được cười ông đây, nếu không ông liền ăn thịt cô. Ông ấy nói rất nghiêm túc hung ác, trong lòng tôi càng mong đợi, liên tục gật đầu. Cam đoan không cười, sau đó nhẹ nhàng thả thuồng luồng tiên xuống đất. Thuồng luồng tiên nhẹ nhàng quay một vòng trên mặt đất, sau đó đầu dẫn theo cơ thể đong đưa hai bên trái phải, giống như đang khiêu vũ, vô cùng nhịp nhàng. Mà nương theo sự đong đưa ấy của ông ấy, tôi nhìn thấy quanh ông chậm rãi tụ lại âm khí, quay quanh lấy ông. Âm khí nọ cao cỡ một người, khi âm khí dần không còn, một người đàn ông xa lạ cao hơn 1m7 xuất hiện trước mắt tôi. Khuôn mặt anh ta gầy gò, có một cái cằm nhọn đặc biệt, khuôn mặt phảng phất như rắn. Ánh mắt của anh ta vô cùng hẹp dài, mắt mang ánh sáng sắc bén, mang đến một cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng không diễn tả được bằng lời, lại chứa đựng ánh mắt như của một tổng giám đốc bá đạo. Có điều anh ta có một sự thiếu hụt chí mạng. Đó là cả người không có lông. Trên đầu không có một cọng tóc, trong sáng như bóng đèn. Đã vậy lông mi và lông mày cũng chùi lui, phía trên đôi mắt chỉ có cái trán, nhìn rất quái lạ. Khá buồn cười. Khó trách ông ta bảo không cho tôi cười, thì ra khi biến thành hình người lại có bộ dáng kỳ lạ như vậy. Ha ha. Cho dù đã cố nhịn cười, nhưng khỏe miệng không thể nhịn được nết miệng cười. Thuần Luồng Tiên thấy vậy ánh mắt liền lạnh, trực tiếp há mồm chạy tới cắn tay tôi. Cũng may ông ta đang biến thành người, răng cũng biến thành răng người, không còn sắc bén nữa. Dù vậy trên cổ tay tôi vẫn lưu lại một dấu răng tròn trịa. Cười quọng lông nha, ông đây đã nói là không biến thành người rồi mà. Thuần Luồng Tiên nổi nóng nói. Nói xong ông ta liền nằm sấp trên mặt đất. Nhìn lại đã trở lại hình dáng con rắn đen. Đi nhanh đi. Thuần Luồng Tiên tức giận nói. Nói xong ông ta lại leo lên trên bả vai của tôi. Chỉ là lúc trước không cảm thấy kỳ lạ khi ông ấy ngồi trên bả vai, hiện tại bị bò lên, tôi lại cảm thấy là lạ, giống như một người đàn ông đang ngồi lên vai của mình vậy. Tôi hơi ngại bèn cầm Thuần Luồng Tiên đặt trên cổ tay tôi, dựa theo hướng chỉ đường của ông ta đi sâu vào rừng. Mà lúc này trời đã hoàn toàn tối, thêm nhiệt độ không ngừng hạ trên núi, đi một hồi, tôi vừa lạnh lại vừa đói, có chút không đi được nữa rồi. Thuần Luồng Tiên vừa mắng tôi vô dụng, vừa bò xuống người tôi. Rồi bò soàn soạt vào cánh rừng sâu bảo là đi bắt thỏ hoang về cho tôi, dặn tôi không được đi lung tung, ở tại chỗ chờ ông ta là được. Tôi liền gật đầu, vốn đã thấy hơi đói chờ hai chiến sĩ kia nấu cơm ăn, bây giờ đi lâu như vậy, tôi sớm đã bị đói đến ngực dán vào lưng rồi. Sau khi Thuần Luồng Tiên bỏ đi, chỉ còn lại tôi sợ hãi trong cánh rừng tối đen như mực này, liền móc điện thoại ra buồn chán lướt điện thoại. Trong núi rừng không có tín hiệu, điện thoại di động đang hiển thị không phục vụ, tôi không thể làm gì khác hơn là lướt xem ảnh chụp. Lướt vài tấm ảnh tôi mới phát hiện, điện thoại bên trong của tôi lại sạch sẽ đến vậy, một tấm ảnh của Tô Mộc cũng không có, tất cả được là ảnh đã chụp từ rất lâu. Đúng lúc này điện thoại tôi chợt tỉnh một tiếng, hiện ra một thông báo. Đó là thông báo từ mẹ chat, thông báo là ở quanh đây có người yêu cầu kết bạn. Tôi liền thấy căng thẳng, trên điện thoại vẫn biểu hiện SIM không phục vụ như cũ, nhưng thông báo yêu cầu kết bạn lại đang tồn tại. Tôi lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía, rừng núi hoang vắng, lại không có tín hiệu. Điện thoại đột nhiên bung ra thông báo yêu cầu kết bạn, thực sự quá quỷ dị. Tôi cơ hồ không có chút do dự, trực tiếp bấm từ chối. Nhưng điện thoại rất nhanh liền nhận thêm thông báo, vẫn là thông báo yêu cầu được kết bạn của người nọ. Anh ta còn bổ sung thêm một câu, không thêm bạn tôi, cô đừng mơ bước vào phái cản thi nửa bước. Tôi nghe câu này, run rẩy một cái kem chút rớt luôn điện thoại. Nhưng tôi nhìn bốn phía đen như mực, chu vi 5 mét ngoại trừ tôi ra thì không có ai. Tôi sắp bị hù chết luôn, luôn có cảm giác có người nhìn trộm. Nhưng tôi lại tìm không thấy bất luận dấu vết gì để lại. Nhìn hàng chữ trên màn hình điện thoại di động, trong lòng như có ngàn quân vạn mã đang lao nhanh, chà đạp tâm trí tôi. Do dự một hồi, tôi mới run rẩy vươn tay, bấm đồng ý. Mặc kệ đối phương là ai, chí ít anh ta không ở trước mặt tôi, chỉ thông qua hệ chặt kết bạn mà thôi, mà anh ta có thể chủ động gửi yêu cầu kết bạn cho tôi khi không có mạng, đã nói lên anh ta có đủ bản lãnh tìm tới chỗ tôi. Chương 130, gặp Bạch Phát Cương. Nhìn ảnh đại diện của hắn, hẳn là người của cản thi phái. Nhưng nếu hắn biết Giao Tiên tồn tại sao còn để cho Giao Tiên trốn ra được? Tôi có chút kỳ quái, nhưng liên quan tới chuyện Giao Tiên đang bị cản thi phái săn đuổi tôi cũng không biết rõ, đành trả lời hắn, muốn Giao Tiên thì tự đến bắt. Lời này của tôi thật ra tương đối mạo hiểm, không khác nào chủ động hấp dẫn đối thủ tới. Nhưng bây giờ tôi ở dưới mắt hắn, cho dù tôi từ chối thì có tác dụng không? Hơn nữa thật ra tôi còn có tâm tư khác, theo những gì tôi thấy. Hắn thật sự muốn Giao Tiên tôi từ chối cũng vô ích. Nhưng cũng là, nếu hắn thật sự muốn bắt Giao Tiên thì cần gì phải hỏi tôi, cứ trực tiếp cướp lấy Giao Tiên không đơn giản hơn sao. Tôi không tin hắn đã xông vào nhà kho, muốn lấy đồ lại còn phải đợi chủ nhân đồng ý. Quả nhiên tôi gửi tin đi một hồi lâu bên kia cũng không đáp lại. Ngay tại lúc tôi cho rằng đối phương đã từ bỏ thì có một tin truyền đến, có cương thi ở gần ngươi, muốn sống hay đi về hướng đông. Tôi nhất thời sửng sốt một chút. Tôi cũng không đồng ý đem Giao Tiên cho hắn. Sao hắn lại phải giúp tôi? Hơn nữa tin hắn nói là thật hay giả? Nếu quả thật gần tôi có cương thi vậy thì chẳng phải rất nguy hiểm sao? Tôi có chút khẩn trương, lần nữa nhìn xung quanh một chút. Bốn phía vẫn một mảnh đen nhánh, cũng không có tình huống dị thường gì, nhưng vấn đề là Giao Tiên đã đi lâu như vậy còn chưa trở về. Tôi không dám coi thường, yên lặng đem ngọc bội Tô Mộc cho cầm trên tay, đồng thời một tay khác siết chặt thiên địa kích. Chỉ chờ có tình huống dị thường liền tấn công ngay. Ngay khi tôi chuẩn bị xong tư thế thì xa xa trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng động nhỏ. Đó là tiếng chân đạp trên lá rụng, cách rất xa, nhưng bởi vì trong núi yên tĩnh nên âm thanh truyền rất rõ ràng. Tinh thần tôi chấn động một cái, mắt nhìn chằm chằm vào hướng có tiếng động truyền tới. Không bao lâu sau tôi thấy một bóng người mờ mờ động tác cứng ngắc đi về phía tôi. Không cần hỏi, nhất định là Cương Thi. Tinh thần tôi căng thẳng, cũng không để ý chờ giao tiến nữa, quay đầu chạy. Động tác của Cương Thi sau lưng tôi vốn rất chậm, đi từng bước, nghe thấy tiếng tôi chạy tốc độ của nó cũng nhanh theo, tôi có thể nghe được tiếng chân đạp lá rụng rõ ràng sau lưng, càng ngày càng gần. Rất nhanh một mùi hôi tanh theo gió thổi tới, tiếng bước chân đã ép tới sau lưng tôi không tới một mét. Tôi sợ gần chết, trái tim đập thình thịch, hận không thể bung ra khỏi lồng ngực. Chạy thẳng nhất định sẽ không thoát được, trước mắt tôi có một thân cân, tôi không kịp suy nghĩ gì theo bản năng vọt lên trên cây. Con người ở trước mặt sinh tử thường có thể bộc phát ra tiềm lực kinh người. Trước kia tôi cũng không giỏi trèo cây, nhưng bây giờ tôi dường như nhảy ba bước đã lên được 2 mét, đảo mắt đã thấy Cương Thi ở ngay dưới tảng cây trước mặt tôi. Cũng may hắn đến dưới tảng cây cũng không leo lên, chỉ ngửa đầu nhìn tôi, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ như dã thú kêu, không ngừng dùng thân thể ủi vào cây, muốn khiến tôi rơi xuống. Thấy vậy tôi liền leo tới một nhánh cây to hơn, ôm sát vào, thở hổn hển nhìn xuống phía dưới. Nhờ ánh đèn từ điện thoại tôi thấy được một người như quái vật đứng ở dưới, da mặt nó héo quắt lại, hốc mắt lõm sâu, vành mắt thâm đen, hai con ngươi đen tủi đang trợn mắt nhìn thẳng vào tôi, nổi bật nhất chính là mái tóc trắng của nó, rối bời, nhìn qua giống như một con quái vật, hết sức kinh khủng. Hắn bị ánh sáng điện thoại soi vào càng tỏ ra cáu kỉnh, miệng gào lớn hơn, lực tông vào cây cũng mạnh hơn. Cây lung lay rất mạnh, tôi không nắm chắc khiến điện thoại rơi xuống. Cũng may ngọc bội cùng thiên địa kích không rơi, tôi cất hai món đó cẩn thận. Tay ôm chặt thân cân, toàn thân cùng 10 móng tay dường như bám chặt vào thân cây. Bây giờ tôi không còn cách nào khác, muốn sống chỉ có thể ở lại trên cây tốn thời gian với hắn, nếu như có thể cầm cự được tới khi nó rời đi thì coi như tôi đã nhặt lại được một cái mạng, cho nên tôi sử dụng hết sức bình sinh ôm chặt thân cân, hận không đem thân mình hòa vào với thân cây. Cương Thi kia thấy húc thân cân không khiến tôi rơi xuống lại càng nóng nảy, lớn tiếng gào thét một tiếng, rồi buông thân cân lui về phía sau. Đột nhiên tôi có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ hắn cũng muốn leo lên đây? Đang suy nghĩ thì Cương Thi kia đã lui đủ xa, sau đó gầm một tiếng chạy thật nhanh hướng tới cây. Chỉ là hắn ta không leo lên mà dùng thân thể cứng như sắt húc trực tiếp vào thân cây, đồng thời móng tay nó bỗng dài ra chém vào thân cây như lưới cưa thép. Rầm. Thân cây phát ra một tiếng vang thật lớn, cả người tôi rung lên, thân thể đều bị thân cây va đập đã tê dần, lá bên người rụng xuống xào xạc. Suýt chút nữa tôi cũng bị hất ra. Khá may là tôi vẫn bám được. Một lần nữa tôi lại ôm chặt thân cây, sợ hết hồn, trong lòng có một chút vui mừng vì may mắn. Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng xong thì thân cân phía dưới lại bị Cương Thi kia hút vào. Hút hơn 10 lần, thân cây đột nhiên rắc rắc một tiếng giòn giã. Xong rồi. Cây kia rốt cuộc đã không chịu được, bị gãy ngang rồi chậm rãi đổ xuống một bên. Tôi cũng theo thân cây từ từ nghiêng theo. Thậm chí tôi có thể ngửi được mùi vị chán ghét tản ra từ người Cương Thi tóc trắng. Rầm. Lại một tiếng vang lớn, thân cây đập xuống đất. Tôi cũng ngã lăn quay xuống đất. Cương Thi tóc trắng kia thật giống như đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi vừa chạm đất còn chưa kịp nhổm dậy chạy trốn thì nó gào lên một tiếng, phi thân nhào tới chỗ tôi. Tôi bị nó đè xuống dưới, hai mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tôi, miệng lộ ra răng nhọn, mùi trên người giống như mùi bom xăng, chỉ ngửi một cái tôi đã có cảm giác muốn sủi bọt mép. Vừa rồi không muốn ngọc bội cùng thiên địa kích bị rơi nên tôi đã nhét chúng vào trong túi, lúc này mới nếm đau khổ. Hai tay tôi sống chết quyết chống lại Cương Thi tóc trắng. Không còn tay để lấy ngọc bội ra. Cương Thi kia rất khỏe, thân thể cứng như được chế tạo bằng thép, tôi chỉ có thể liều mạng chống không cho nó cắn, không làm được gì khác nữa. Trước mắt, tôi sợ hãi đến đầy mồ hôi đầu. Cũng may Cương Thi kia sau khi khống chế được tôi lại không túi xuống cắn, nếu không thì với tôi chẳng còn mấy sức lực cũng không có khả năng cản nó được. Tôi và nó cứ như vậy rằng co, ước chừng chưa tới một phút thì sau lưng tôi đột nhiên lại vang lên tiếng người. Động tác của người này rất nhanh nhẹn. Nhìn qua là biết người còn sống. Hắn đi đến bên cạnh chúng tôi, túi đầu nhìn tôi một cái, sau đó cười hắc hắc, khen Cương Thi đang đè lên người tôi, làm không tệ, thật đúng là có thể bắt được người. Vừa nói hắn vừa khoát tay một cái với Cương Thi. Cương Thi kia hoàn toàn nghe theo lời liền đứng lên, chỉ còn một mình tôi nằm trên đất. Người này chắc là chủ nhân của Cương Thi tóc trắng, hắn đen tủi lùi, mặc một bộ quần áo đen, nếu không phải ở gần như vậy tôi căn bản sẽ không thấy được hắn. Sau khi bắt được tôi tâm tình hắn có vẻ rất tốt. Cũng không nói gì với tôi mà cầm dây buộc tôi lại. Tôi lập tức tiếp cận, hỏi hắn có thể khống chế được Cương Thi tóc trắng hẳn tu vi không tệ lắm phải không, có phải là đệ tử tông phát đường của Tam trưởng lão không? Vì để tiếp cận tôi dường như đã đem tất cả thông tin tôi có nói ra. Người kia nghe thấy lời của tôi liền hơi dừng một chút, hai con mắt nhìn tôi, hỏi, ngươi có vẻ rất biết về cản thi phái chúng ta. Nói, rốt cuộc ngươi là ai?
Tôi là người thân của một đệ tử cản thi phái các người, tới đây đưa ít đồ.
Tôi thấy hắn chịu nói chuyện với tôi liền nói. Ai ngờ tôi vừa dứt lời thì đột nhiên hắn bóp cổ tôi, đẩy tôi lên thật cao, nghiêm giọng nói láo. Mỗi người trong cản thi phái chúng ta đều là thân thích chết hết, cha mẹ đều không còn, nào có thân thích gì. Ngươi thành thật khai báo, có phải cùng một phe với người tối nay xông vào trong cản thi phái không?
Chương 131-1. Tôi nhất thời kinh hãi, không nghĩ mỗi người tới đây đều chỉ còn một mình không thân thích.
Có điều ngẫm lại, có ai còn thân thích sẽ tu luyện loại tà thuật giao thiệp với xác chết như này.
Trước mắt tôi đã bị bóp đến không thể hít thở, dãy rủa kịch liệt.
Người kia giống như không hề muốn giết tôi, thấy tôi dãy rủa mạnh liền hất tôi ra, để tôi ngã lăn quay ra đất. Sau đó hừ lạnh một tiếng, phất tay đối với cương thi ở bên cạnh. Cương thi kia lập tức sải bước đi tới chỗ tôi, nhận lấy sợi dây trong tay chủ nhân nó buộc tôi lại như cái bánh trưng, chặt đến mức suýt chút nữa tôi không thở nổi.
Sau khi trói tôi lại, người kia để cho cương thi vác tôi trên vai, mang tôi tới cản thi phái, nói phải đem tôi giao nộp cho trưởng lão của bọn họ để lập công.
Tôi sợ suýt đái ra quần, vắt óc suy nghĩ xem có biện pháp chạy trốn hay không.
Trong mơ hồ tôi thấy một cây trong rừng động đậy hai cái, một sợi dây đen thủi lùi xiên xẹo đi về phía trước, nhìn không quá rõ.
Có điều cho dù không thấy rõ tôi cũng biết đó nhất định là giao tiên.
Nó đã quay lại. Hơn nữa nó liền đi theo ngay sau tôi.
Tôi bị cương thi tóc trắng vắt trên vai như vác ba bố, cũng may đầu tôi hướng về phía sau nên bọn họ không để ý phản ứng của tôi, chỉ tập trung đi trở về.
Mắt tôi chăm chú nhìn giao tiên, trong lòng lớn tiếng kêu không nên tới, ngàn vạn lần không nên bị bọn họ bắt gặp.
Giao tiên có thể nghe được tiếng lòng của tôi, rất nhanh trong đầu tôi nghe được tiếng của giao tiên, nói ông ta đường đường là giao tiên, lại không đốc, dĩ nhiên sẽ không để người khác bắt.
Nói xong còn bảo tôi không cần lo lắng, nó sẽ nghĩ cách cứu tôi. Bây giờ tôi bị bọn chúng bắt đi cũng tốt, có bọn họ mang tới ổ cản thi phái cũng giúp chúng tôi nguy hiểm trên đường đi.
Thấy giao tiên nói trong lòng đã có dự tính, sự kinh hoàng trong lòng tôi rốt cuộc hóa giải được một ít.
Cương thi kia vác tôi luôn đi theo chủ nhân, đi đại khái được khoảng một giờ thì trong rừng rậm đen tui hiên ra một mảnh hồ lớn.
Mặt hồ rất lớn, bởi vì buổi tối nên cũng không thấy được phong cảnh đẹp như nào.
Nhưng toàn thân tôi chấn động một cái.
Bởi vì trên mặt hồ tản ra một cổ khí tức mãnh liệt. Chính là cổ khí tức trước kia tôi cảm nhận được, không phải là hai khí âm dương mà là khí tức rất đặc biệt, tôi không nói ra được cảm giác đó là gì nhưng rất rõ ràng, giống như toàn bộ người tôi chìm ngập trong cổ khí tức này.
Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được nó đồng bền ở khắp mặt hồ, giống như lúc trước tôi ở trong rừng cảm nhận được loại khí tức này cũng là xuất phát từ hồ này.
Không đợi tôi khiếp sợ xong, gã cản thi phái kia đã đi tới cái cây bên cạnh mặt hồ, tìm kiếm trên cây một lúc, cũng không biết hắn làm cái gì. Mặt hồ vốn yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm.
Theo tiếng nổ, mặt nước cũng bắt đầu cuộn sóng, hiện ra không ít đợt sóng màu trắng giống như có vật gì ở dưới lòng hồ chui lên vậy.
Không bao lâu sau, mặt nước hiện ra một thứ màu đen trôi lơ lửng trên mặt nước, nhìn qua giống như là gỗ.
Sau khi khúc gỗ đầu tiên xuất hiện mặt nước càng cuộn sóng hơn, từng khúc gỗ giống nhau không ngừng trôi đến, tất cả lần lượt đi ra ngoài giống như từ dưới đáy bị thứ gì kéo lên, tự động xếp hàng tạo thành một chiếc cầu gỗ.
Chờ đến khi mặt nước dần dần lắng xuống, đã có chừng hơn 50 khúc gỗ xếp liên tiếp cạnh nhau băng qua toàn bộ mặt hồ.
Thật là một cơ quan tinh diệu, chẳng trách cản thi phái ở nơi rừng sâu núi thẳm khiến chính quyền địa phương không phát hiện được.
Sau khi mọi thứ ổn định, gã cản thi phái dẫn đầu đi tới.
Tôi bị cương thi vác theo sát phía sau hắn.
Tới khi cương thi bước lên cầu tôi mới phát hiện, những thứ vừa rồi tôi tưởng là khúc gỗ hóa ra đều là người.
Chính xác mà nói thì đều là các thi thể, mỗi một thi thể đều đã cứng đơ, toàn thân đen nhánh, hai mắt nhắm nghiền. Nếu không nhìn kỹ tôi vẫn cho đây là gỗ.
Chương 131-2.
Cho dù nhìn ra hình người cũng sẽ khiến người lầm tưởng đây là người giả được điêu khắc bằng gỗ.
Ra những thi thể này ướt át đầy đạn, mặc dù đã cứng lại nhưng vẫn có thể nhận ra bọn họ đều từng là người sống.
Quan trọng hơn chính là, từ trên người bọn họ tôi lại có thể thấy hồn phách bọn họ cũng chưa rời khỏi thân thể.
Trong lòng tôi kinh hãi, liên tiếp nhìn mấy cổ thi thể.
Phía trên mỗi cổ thi thể đều có dấu vết của hồn phách, nếu như tôi đoán không lầm. Hơn 50 cỗ thi thể xếp qua mặt hồ này đều có hồn phách trên thi thể.
Hơn nữa hồn phách đó đều vốn là hồn phách của chính những thi thể này.
Dựa theo quy luật tự nhiên, người chết như đèn tắt, ba hồn trở về vị trí cũ.
Thiên hồn thăng thiên thì nhân hồn vào âm giới, đất hồn tiêu tán giữa trời đất cho nên hồn phách không thể nào còn dừng lại trên thi thể mới đứng.
Cho dù có bí thuật gì níu giữ cũng chỉ có thể chống đỡ để cho hồn phách ở trên thi thể lâu thêm một tháng mà thôi, sau một tháng hồn phách vẫn sẽ thuộc về đùng nở ải. Không thể nào tiếp tục ở lại trên thi thể.
nhìn qua có thể thấy những thi thể này hiển nhiên không phải vừa chết một tháng, chẳng lẽ Cản Thi phái lại có bản lãnh lớn như vậy, có thể thông qua thuật pháp chống lại thiên mệnh. Tôi đột nhiên rất lo lắng cho Tô Mục, lúc này thương thế của anh ấy chưa lành, mang nhiều người như vậy xông vào Cản Thi phái thật sự có thể quay lại mà không hao tổn gì sao. Trong nháy mắt tâm tư tôi liền trầm trọng đi. Đến nỗi những thi thể liên tiếp tạo thành cây cầu này, tại sao phải để hồn phách ở thân thể bọn họ, bằng kiến thức của tôi làm thế nào cũng không nghĩ ra. Cương Thi tóc trắng bước rất nhanh, chớp mắt đã đi qua cây cầu bằng thi thể người tới bờ hồ bên kia. Nhờ ánh trăng yếu ớt tôi nhìn về phía cây cầu bằng thi thể người, bóng dáng dài màu đen vẫn còn ở đó, đang đi qua từng điểm trên cây cầu, bởi vì sợ gã Cản Thi phái chú ý nên Giao Tiên cũng không dám đi nhanh, lúc này mới đến được giữa hồ nước. Nhưng sau khi chúng tôi lên bờ bên kia, gã Cản Thi phái kia lại tìm một cái cây, lục lọi một hồi, nước hồ lần nữa lại cuộn trào. Lòng tôi chìm xuống, ngước đầu nhìn mặt hồ đang biến động. Quả nhiên, những thi thể lại đang theo nước hồ chìm xuống. Bóng người Giao Tiên rất nhỏ, tôi vốn không thấy rõ lúc này bị nước hồ quấy nhiễu tôi càng không thấy đâu. E rằng đã theo những thi thể rơi xuống nước. Lo lắng trong lòng dâng lên, cũng không biết Giao Tiên có thể bơi hay không, nó rơi vào nước không sao chứ. Tôi không ngừng an ủi mình, khi còn bé thích xem thế giới động vật, thấy phần lớn rắn biết bơi, thậm chí còn có rắn nước cùng rắn biển, Giao Tiên vốn là tổ tông của rắn, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Khi tôi còn đang lo lắng thì người đang lắc lư lại ổn định hơn rất nhiều. Tôi không nhìn mặt hồ nữa mà nghỉ hẹn nhìn về phía trước một cái. Không biết từ lúc nào mặt đường đã bằng phẳng hơn nhiều, trước mắt không còn là cảnh vật hoang vu mà đã xuất hiện một số ngôi nhà. Nhà nơi này làm tương đối đơn giản, giống như một làng quê vậy, trên đường còn có người đi đi lại lại. Chỉ là người đi lại nơi này cũng rất kỳ quái, họ đều đi thành đôi với nhau trên đường. Cứ hai người đi chung với nhau tạo hình đống không rời, không đó có trai gái đi chung với nhau. Cũng có hai người già đi chung với nhau, cũng có không ít đàn ông trẻ tuổi cùng bà lão 70 đi dạo phố. Sau khi bọn họ thấy chúng tôi liền giống như nổ nổi vậy, hướng chúng tôi vây lại, miệng kêu Diệp Sư Minh, còn hỏi tôi là ai, có phải là người ban đêm xông vào Cản Thi phái không? Gã Diệp Sư Minh đó ở trong những người này thật giống như có hy vọng rất cao, gật đầu một cái, giọng rõ ràng không thèm giấu sự đắc ý, không sai, cô ta cùng những người đó một phe, ta bây giờ liền đem cô ta tới giao cho trưởng lão. Hết chương 131, chương 1321. Nói xong hắn thật giống như đang khoe giàu có, ngoắc ngoắc tay với Cương Thi tóc trắng, tiếp tục để Cương Thi vác tôi đi xuyên qua đám đông, đi vào sâu trong thôn. Đi qua đám người kia, thấy họ ở khoảng cách gần tôi mới phát hiện người nơi này cũng không phải đơn thuần là đi thành một cặp, mỗi cặp bọn họ đều có một đặc tính, chính là một người rất bình thường còn một người khác thì mặt đờ đẫn, trên người mang âm khí nhàn nhạt. Không cần hỏi, nhất định là thi thể. Chỉ là trạng thái của những thi thể này chỉ ở giai đoạn sát sống mà thôi, còn chưa sinh ra các đặc thù của cương thi. Không hổ là Cản Thi phái, bên cạnh mỗi đệ tử cũng có một thi thể đi theo, một người một sát sóng thành đôi đi lại, hình bóng không rời, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhận ra một trong đó là thi thể. Không để tôi thán phục xong, gã Diệp sư huynh kia đã đưa tôi tới một ngôi nhà ở cuối thôn. Ngôi nhà này hiển nhiên lớn hơn những nhà khác không ít, có lẽ là nơi ở của Tam trưởng lão. Quả nhiên, gã Diệp sư huynh đi tới cửa. Nhẹ nhàng gõ ba cái, nhỏ gọi sư phụ, nói, đệ tử bắt được một người tự ý xông vào phái. Vào đi. Bên trong truyền ra một giọng đàn ông, âm thanh rất nhỏ nhưng tôi có thể cảm nhận được, giọng kia là từ một người đàn ông trẻ tuổi phát ra, hẳn là những đệ tử khác của Tam trưởng lão cũng ở bên trong. Gã Diệp sư huynh được cho phép, mặt lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, thận trọng đẩy cửa đi vào. Cương Thi tóc trắng vác tôi theo sát phía sau. Vào phòng, Cương Thi tóc trắng lập tức quăng tôi xuống đất. Tôi lăn một vòng tròn váng, không khỏi hít một hơi lạnh. Sau khi quăng tôi xuống, gã Diệp sư huynh kia liền cùng cương thi của hắn cũng đứng sang một bên xếp hàng, không lên tiếng. Không đợi tôi kịp ngạo nghễ đã có hai cái chân đi tới trước mặt, tôi chỉ có thể thấy hắn mặc giày da loại đặc biệt cổ, phía trên có hoa văn màu đen, nhìn vừa tinh xảo lại vừa xa hoa. Cô chính là người tự ý xông vào. Đứng lên, nói với tôi một chút, tại sao đêm tối cô lại phải đi tới nơi này? Từ trên đầu tôi một giọng nam ấm áp truyền tới. Khi nói còn mang theo chút ý cười, đồng thời có một cánh tay đưa tới muốn kéo tôi đứng lên. Tôi nghe vậy sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên, một gương mặt ấm áp như ánh mặt trời ập vào mắt tôi, khóe miệng hắn mang nụ cười ấm áp, cùng với hoàn cảnh quỷ dị xung quanh lại càng tạo nên ấn tượng nổi bật. Anh tôi cho là sau khi vào sẽ có một ông già cổ quái nhìn tôi chằm chằm, thậm chí có thể có người sẽ nghiêm khắc tra khảo, thế nào cũng không nghĩ được sẽ gặp người ấm áp như vậy. Nhìn gương mặt vô hại của anh ta thật giống như thấy anh ta tôi liền an toàn vậy. Chuyện xoay ngược quá nhanh, óc tôi suy nghĩ không kịp có chút đơ. Tôi thế nào?
cô không chê đất lạnh. Người kia cười như nắng ấm giữa mùa đông, cũng không để ý tôi có đồng ý hay không, liền nắm một tay tôi, kéo tôi đang nằm dưới đất đứng dậy. Anh là ai?
Tam trưởng lão đâu?
Tôi đẩy anh ta ra, cảnh giác lui về phía sau mấy bước, sau đó quan sát chung quanh tìm tam trưởng lão. Nhưng tôi tìm một vòng đều không phát hiện những người khác trong phòng này, cuối cùng tôi dùng ánh mắt không hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông trước mắt đột nhiên cười, lộ ra một hàng răng đều đặn đẹp đẽ, nói, tam trưởng lão.
Xem ý này của cô quen tam trưởng lão?
Tôi không quen.
Tôi lắc đầu một cái.
Vốn lòng vẫn khẩn trương chờ cơ hội chạy trốn, nhưng sau khi thấy người này, cũng không biết vì sao tôi lại nói thật một cách rất tự nhiên, giống như trước mặt anh ta bất kỳ lời nói láo nào cũng không nên tồn tại vậy. Người kia cười càng rạng rỡ hơn, nói, vậy cô nhìn người khác làm gì, không nghĩ tôi chính là tam trưởng lão sao?
Không thể nào.
Tôi buột miệng nói theo bản năng. Có điều nói xong cơ thể tôi liền run lên, nhìn anh ta khiếp sợ.
Sản, nay mình bận hẹn cha mai đăng bù liền 3 chương mọi người nhé IT, 3.
Trong thời gian chờ đợi các bạn có thể theo dõi và ủng hộ hai bộ sản cũng đang e đi là, Tổng tài bá đạo dành vợ yêu và khế ước hào môn nha IT, 3. Chương 1322. Tin đồn tam trưởng lão cản thi phái rất lợi hại, đây cũng là phòng của tam trưởng lão. Nếu như anh ta không phải là tam trưởng lão thì hẳn không dám đùa giỡn với tôi như vậy. Tôi cảm thấy bối rối, nhìn nụ cười trên mặt hắn ta, không biết rốt cuộc hắn là loại người gì.
Cô không tin cũng được, cô vẫn chưa trả lời tôi tới đây làm gì, không phải là đến tìm tam trưởng lão chứ.
Hắn ta cười tiến lại gần tôi, hỏi. Tôi là tôi bị anh ta ép lui lại phía sau, nhưng lúc này đầu óc trống rỗng, không nói được gì.
Tam trưởng lão thấy tôi quẫn bách như vậy cũng không hỏi tôi nữa. Liền phất tay cho gã Diệp sư huynh cùng cương thi của hắn lui ra, sau đó ung dung quay trở lại chiếc ghế trong phòng, nhấp một ngụm trà, nói, cô không muốn nói cũng được, vậy cứ ở chỗ này đợi đi, chờ một lát tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ cản thi phái, các trưởng lão khác cũng sẽ chạy tới đấy, tôi sẽ không đảm bảo được họ sẽ làm gì với cô.
Anh có ý gì?
Tôi thấy hắn nhỉ mỉm cười với tôi, cũng không làm gì tôi cả liền chột dạ trong lòng, hỏi hắn.
Bất kể cô vì cái gì mà tới, tôi khuyên cô hãy sớm rời đi thì tốt hơn. Nếu không bằng tư chất của cô nhất định chạy không thoát số mệnh bị luyện thi. Cô dám một thân một mình xông vào cản thi phái chúng ta chắc cũng có chút hiểu biết về cản thi phái. Cô biết cô là nguyên liệu tốt để luyện tạo ra thiên thi chứ.
Mặt anh ta vẫn cười mỉm như cũ, vừa uống trà vừa nói.
Giọng nói chuyện kia giống như đang tán gẫu với tôi vậy.
Tôi nhớ lại, theo tin tình báo có được thì cản thi phái hoạt động chủ yếu là do 3 trưởng lão. Đại trưởng lão phụ trách tìm thi nguyên, nhị trưởng lão phụ trách tài chính, chỉ có tam trưởng lão mới phụ trách tu luyện. Nếu nói đem tôi luyện thành thiên thi thì xác suất lớn nhất thực hiện chính là tam trưởng lão.
Nhưng sao nghe ý này giống như anh ta sẽ tha cho tôi một mạng.
Tôi nghi ngờ nhìn anh ta.
Trên mặt anh ta vẫn cười rất tươi, vẻ mặt vô hại không thấy được nửa phần giả dối.
Tôi mừng như điên trong lòng, nói thẳng, nếu anh chịu để tôi rời đi vậy thì tôi cũng không khách khí.
Cảm ơn anh, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.
Nói xong câu này tôi cũng lập tức quay đầu đi ra ngoài, rất sợ anh ta đổi ý. Nhưng tôi còn chưa đi tới cửa anh ta đã gọi tôi lại, nói, cô cứ vậy đi ra ngoài.
Tôi dừng lại một chút, nếu không thì sao?
Cô cứ vậy đi ra ngoài, bên ngoài có hàng trăm cương thi chờ xe cô, cho dù tôi muốn để cô rời đi thì theo quy củ của cản thi phái chúng ta ở nơi này, câu ngoại trừ dựa vào bản lĩnh của bản thân đánh ra thì tôi cũng không còn cách nào khác.
Tam trưởng lão nhún vai, nói,
nghe anh ta nói như vậy tôi mới chợt kịp phản ứng, hỏi anh ta, anh cũng mới vừa nói. Tôi là nguyên liệu tốt để luyện tạo thiên thi, tại sao lại muốn để tôi rời đi?
Lời tôi vừa dứt dường như mơ hồ thấy ánh sáng trong mắt tam trưởng lão chợt lóe lên, sau đó lần nữa cười, nói, mặc dù tôi cùng là người trong cản thi phái nhưng tôi đây có một nguyên tắc là trước giờ không giết người còn sống. Nếu cô cứ vậy đi ra ngoài, bị những người khác giết chết thì lúc đó tôi sẽ đem thi thể cô luyện thành thiên thi.
Vừa nói ánh mắt anh ta ý vị sâu xa nhìn vào hai mắt tôi, lại nói, có điều nói đi nói lại thì... Bây giờ tôi đã có 3 cổ thiên thi, tu luyện thêm cô nữa cũng không có tác dụng lớn gì, tôi không thích đem đàn bà theo bên người cho nên mới để cô rời đi.
Nếu như cô thật sự muốn đi thì ta ngược lại có thể chỉ cho cô một con đường sáng.
Đường sáng gì?
Tôi lập tức hỏi, đồng thời cặp mắt chăm chú nhìn anh ta, muốn từ biểu tình trên mặt phán đoán một chút dụng ý của anh ta.
Hết chương 132.
Sản, tự nhiên tối nay không nhậu nên lại còn tỉnh tờ.
Chương 133-1.
Vẫn là câu nói kia, đánh ra.
Tam trưởng lão cười nói, ở cản thi phái chúng ta trước giờ đều có một quy củ, đó là không nhận thân phận chỉ nhận võ lực, chỉ cần cô có đủ sức thì cho dù có người muốn ngăn cản cũng không thể giữ cô lại.
Nghe anh ta nói vậy tôi không nhịn được liếc anh ta một cái, anh ta nói chính là nói thừa, nếu tôi có bản lĩnh đánh ra thì còn nhiều lời với anh ta như vậy làm gì, đã sớm xông ra đi tìm Tô Mộc rồi. Thấy mặt tôi lộ vẻ không nhịn được, tam trưởng lão lần nữa lại cười, hướng về tôi lắc đầu một cái, cô kiên nhẫn kém như vậy khiến tôi rất hoài nghi liệu lát nữa cô có thể nhanh chóng tu luyện đạt tới bản lĩnh có thể đánh ra hay không. Tôi sửng sốt một chút, hỏi tam trưởng lão, anh vừa nói cái gì? Cái gì mà nhanh chóng tu luyện để đánh ra? Tôi nghe không hiểu lắm. Đây chính là con đường sáng tôi chỉ cho cô. Cô vào đây với tôi. Tam trưởng lão nói. Vừa nói anh ta vừa ngoắc ngoắc tay, đi tới cái ghế sau lưng mình. Tay ở trên ghế ấn một cái nút, cái ghế kia liền xoay tròn tại chỗ, sau đó ghế hạ xuống lộ ra một đường cầu thang đi xuống. Tôi nhất thời lui về phía sau, mặc dù anh ta khiến cho người khác cảm giác thật ấm áp, rất an toàn, nhưng dù sao anh ta cũng là người của Cản Thi Phái, học thuật pháp tà âm, hơn nữa cùng tôi không quen biết cho nên cũng không tin tưởng anh ta. Anh ta thấy tôi chần chờ, im lặng nhún vai một cái, nói, nếu cô không tin tôi thì cứ đợi ở đây cũng được, chỉ là cô phải suy nghĩ kỹ, đến khi các trưởng lão khác tới bọn họ khó tránh khỏi sẽ có chú ý với thân thể cô. Tôi nhất thời im lặng. Anh ta nói không sai, một đệ tử Cản Thi Phái bình thường biết tôi có thể luyện thành thiên thi còn ra tay với tôi, huống chi là các trưởng lão khác. Hơn nữa nơi này sùng bái mù quáng thực lực, thiên thi lại hiếm có như vậy, đem tôi luyện thành thiên thi không phải là một sự hấp dẫn nhỏ. Nếu các trưởng lão khác tới tôi hẳn không có khả năng đàm phán. Tam trưởng lão trước mắt này, mặc dù tôi không biết rốt cuộc anh ta đang dở trò quỷ gì nhưng rõ ràng anh ta có thể ra tay với tôi nhưng lại không, ít nhất chứng tỏ tôi ở cùng anh ta là an toàn. Cân nhắc một chút, cuối cùng tôi lựa chọn đi cùng anh ta. Phía dưới cầu thang là đen thủi lùi không thấy rõ bên trong, để an toàn tôi liền yên lặng nắm ngọc bôi Tô Mộc cho tôi, đọc thần chú thả ra lực cực âm trong ngọc bội, để lực cực âm tràn ngập trong đỉnh nhà. Tô Mộc với tôi đều mang lực cực âm trong người, hết sức nhạy cảm với lực cực âm, chỉ cần anh ấy ở gần đây liền nhất định sẽ chú ý tới nơi này. Sau khi cẩn thận làm điều này tôi mới gật đầu với tam trưởng lão một cái, đi theo anh ta xuống. Tôi vốn tưởng rằng dưới cầu thang sẽ là một hang động đen nhỏm, nhưng vừa đi xuống tôi liền biết tôi sai rồi. Nơi này mặc dù xây ở sườn núi nhưng cũng đục thành những căn phòng dưới đất, còn chú ý sửa sang cẩn thận, phía dưới không cờ gì nguy nga lộng lẫy mà còn có cả hệ thống giải trí. Gì mà karaoke, sòng bài, quầy rượu đều có đủ. Đây cũng là khu giải trí riêng của tam trưởng lão, trong phòng rất sạch sẽ, cũng không có những dấu vết của người khác. Sau khi xuống tới đáy, tam trưởng lão bảo tôi ngồi trên ghế xạ lòn một chút, còn mình đi tới quầy ba thuần thục pha rượu. Tôi rất nôn nóng, giục tam trưởng lão mau nói chuyện chính. Sàn, hẹn trưa mai nè, mọi người ngủ ngon và mơ thấy bát gỗ kakaba. Chương 133-2. Tam trưởng lão vừa pha rượu vừa mở màn hình TV lên. Tôi lập tức nhìn về phía TV, chỉ thấy không biết từ khi nào TV đã chậm rãi phạt mở video. Người trong video chính là tam trưởng lão, anh ta hướng về ống kính cười ấm áp, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại, mở miệng nói, tất cả lực chi phối thân thể con người xuất xứ từ tim, vì vậy trung đan điền là vô cùng. Anh ta vừa nói một nắm tay vừa đặt ở vị trí trung đan điền, nhìn tư thế của anh ta thật giống như người đang dạy tập yoga vậy. Tôi không hiểu liền quay đầu nhìn anh ta, muốn biết rốt cục anh ta có ý gì. Làm theo đi. Đây là lúc tôi nhàm chán đã quay video hướng dẫn luyện bí thuật cốt lõi nhất của Cản Thi Phái chúng ta, đối với việc tự tăng tu vi cho bản thân rất có ích. Có điều đối với giai đoạn hiện tại của cô mà nói, mặc dù không thể khiến tu vi của cô tăng vọt nhưng cũng có thể khiến cô phát huy được tiềm năng cơ thể của mình. Chỉ cần có thể đả thông được trung đan điền thì cô sẽ tạm thời tiến vào cùng động, thừa dịp này đánh ra bên ngoài sẽ không có ai là đối thủ của cô. Đây cũng là biện pháp duy nhất để cô đi ra. Tam trưởng lão nói. Nói xong anh ta còn không quên nhắc nhở tôi, nói phương pháp kia có một khuyết điểm, chính là cưỡng ép lực trong thời gian ngắn sẽ khiến tim phải gánh vác rất lớn, cho nên sau khi luyện xong, ở giai đoạn cuồng động cần phải uống một ly rượu thuốc do anh ta đặc chế, rượu thuốc kia có tác dụng dịu tim, có thể trong thời gian ngắn mở ra các mạch máu nối với tim, tránh cho tim bị quá tải mà bị nhồi máu cơ tim. Anh ta nói rất nghiêm túc, giống như một chuyên gia trong bệnh viện khiến cho người khác không thể không thần phục. Tôi không khỏi gật đầu một sùa, có điều trước khi luyện tôi hỏi lại anh ta một lần nữa, tại sao lại giúp tôi như vậy, rõ ràng là tôi xông vào đài hỏa táng khiến cho cương thi chạy nên bọn họ mới gặp phiền phức như vậy, vậy mà anh ta lại không quản hiểm khích lúc trước. Thấy tôi vẫn không chịu tin tưởng anh ta, nụ cười ấm áp của tam trưởng lão lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói thẳng, nói thật cho cô, ngoại trừ nguyên tắc không động tới người sống thì tôi còn có một nguyên nhân khác, đó là năng lực của tôi chỉ có thể khống chế ba thiên thi. Bây giờ tôi đã có ba thiên thi, dù có thêm cô cũng không cách nào tu luyện nữa. Nói xong anh ta lại nói, còn chuyện tôi giúp cô cũng không phải vì cô mà vì chính tôi, chỉ có giúp cô chạy đi thì cô sẽ không bị những người khác trong cản thi phái bắt, chỉ cần không có cô thì bọn họ sẽ không thể tu luyện tiên thi. Cô hẳn biết khi mình không còn cách nào để tiến bộ nữa thì biện pháp duy nhất chính là chặn đường tiến của kẻ khác. Nói xong trên mặt anh ta vẫn nở nụ cười ấm áp như cũ, hỏi tôi, lần này chắc cô đã có thể tin tôi rồi chứ? Tôi chần chờ gật đầu một cái, nghiêm túc nhìn vào mắt của anh ta, muốn thấy được suy nghĩ ẩn giấu bên trong. Mắt anh ta quả thực đầy chân thành. Hơn nữa nguyên nhân anh ta nói quả thật cũng quan trọng, tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, dựa theo tư thế trong video của anh ta bắt đầu học. Chương 133. Động tác của anh ta rất rõ, giảng giải cũng rất dễ hiểu. Không bao lâu sau, dưới sự hướng dẫn của anh ta tôi đã đem được âm khí tụ lại tại trung đan điền. Sau khi âm khí bị kích hoạt, vị trí trung đan điền đột nhiên được đả thông, thật giống như có gió chạy trong ngực, mạch máu toàn thân đều thấy thoải mái dị thường. Lúc này Tam trưởng lão đã đem ly rượu thuốc đến, anh ta chú ý tới biến hóa của tôi, trên mặt xuất hiện một kia giật mình, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Cô đã mở được trung đan điền. Tôi gật đầu một cái, trước kia Trịnh Lâm chỉ dạy tôi cách khống chế thượng đan điền, đối với trung đan điền đều không đề cập tới, bây giờ mở được trung đan điền quả thực tôi cảm giác toàn thân hưng hực. Giống như toàn thân đều tràn đầy năng lượng. Hơn nữa năng lượng từ trong đan điền truyền tới liên tục không ngừng tăng trưởng, có lẽ không được bao lâu sau tôi sẽ tiến vào trạng thái cuồng động mà Tam trưởng lão nói. Tôi cực kỳ ngạc nhiên cùng mừng rỡ, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn muốn xông ra thử một chút uy lực của trung đan điền. Bởi vì quả thật tôi cảm nhận được thân thể tràn đầy năng lượng nên sự tin tưởng của tôi với Tam trưởng lão cũng cao lên rất nhiều. Anh ta nhìn bộ dáng hừng hực đắc ý của tôi còn có chút khiếp sợ, có điều anh ta rất nhanh phục hồi lại tinh thần. Đem rượu thuốc đưa cho tôi, bảo tôi đừng ngại uống, ngửa đầu uống một hớp là được. Tôi cười với anh ta một tiếng, nhận lấy ly rượu, cảm ơn, rồi sau đó rót vào trong miệng. Rượu thuốc kia rất cay, còn mang một mùi thum thủm giống như nước xạ hương hồi bé tôi ghét xuống vậy. Nhưng rượu thuốc vừa rót vào cổ họng, còn chưa đi xuống yết hầu thì tôi cảm giác được cổ tôi cứng đờ, giống như bị người bóp chặt vậy, rượu thuốc cũng tắc ở cổ họng không xuống cũng không nôn ra được. Tôi giãy giụa kinh sợ. Lúc này bỗng nhiên trước mặt tôi có một đoàn âm khí ngưng tụ lại. Cuối cùng biến thành một bóng người. Tô Mục. Chương 134-1. Trong lòng tôi cả kinh, nhưng bây giờ tôi đang bị bóp cổ, hơn nữa rượu thuốc ngậm đầy miệng, căn bản không nói được lời nào. Phun ra. Tô Mục lạnh lùng nói. Nói xong anh đưa tay kia bóp hàm tôi lại, ép tôi há miệng ra. Tôi sợ run cả người, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Bởi vì cổ họng tôi đang bị bóp nghẹt lại, động tác nuốt nước miếng khiến rượu thuốc trào ngược lên lỗ mũi, giống như lúc đi bơi bị sặc nước vậy. Tôi nhất thời ho khan kịch liệt, phần lớn rượu thuốc trong miệng cũng ói ra ngoài. Tô Mục thấy tôi ói rượu thuốc ra, gương mặt căng thẳng mới dịu đi một chút, buông tôi ra. Tôi lập tức thở hổn hển, hít từng hơi lớn vào khiến rượu thuốc còn sót lại thuận theo khí quản chui xuống bụng tôi. Nóng hừng hực, rất kinh tởm. Cũng may bởi vì lượng rượu còn rất ít nên cũng không quá khó chịu. Lúc này đội trưởng Lý Quân, Đào Nghị, cùng Lạt Ma Tây Tạng từ trên cầu thang đi xuống. Tam trưởng lão thấy bọn họ chỉ khẽ nhăn chân mày một chút nhưng cũng không lộ ra nhiều kinh ngạc, giống như đã sớm biết được bọn họ sẽ tới vậy. Ta cho lục soát khắp cản thi phái cũng không tìm được chỗ các ngươi ẩn thân, bây giờ lại dám tự đưa tới cửa. Ánh mắt Tam trưởng lão quét qua một vòng bọn đội trưởng Lý, thấy súng trong tay đội trưởng Lý cùng Đào Nghị liền cười khinh thường, sau đó ánh mắt lướt qua Tô Mục rồi dừng ở trên người Lạt Ma Tây Tạng. Lạt Ma Tây Tạng không dành tiếng Hán, không phản ứng gì, chỉ đứng yên một chỗ không lên tiếng. Đào Nghị không nhịn được, giơ một khẩu súng lên, phẫn nộ quát, giơ tay lên. Nếu không tôi sẽ không khách khí. A, ngươi cho là bằng thứ trong tay ngươi thì có thể làm gì được ta? Tam trưởng lão vẫn nở nụ cười ấm áp như cũ, mặt không đổi sắc nhìn Đào Nghị. Nhưng hắn vừa dứt lời thì toàn thân Đào Nghị bỗng nhiên run lên, không nói được gì. Tôi ở phía sau anh ta, không thấy được mặt anh ta, chỉ thấy cơ thể anh ta giống như bỗng nhiên bị khống chế vậy, nắm chặt khẩu súng, xoay người nhắm ngay vào đội trưởng Lý Quân. Đào Nghị. Cậu sao thế? Sắc mặt đội trưởng Lý trắng nhợt, khiếp sợ nhìn Đạo Nghị. Chúng ta. Tô Mục nói. Vừa nói sắc mặt anh có chút âm trầm, trực tiếp giơ tay lên cơ một đoàn âm khí ấp tới bao phủ trên đầu Đạo Nghị. Một lần nữa thân thể Đạo Nghị run lên, vừa rồi còn hiên ngang chĩa súng vào Lý Quân, sau khi bị âm khí bao phủ người mềm nhũn rồi lăn quay ra đất. Khá lắm, nhìn hàm lượng âm khí của ngươi nhiều nhất cũng chỉ là ác quỷ. Nói đi, một con quỷ như ngươi sao lại sẽ cùng hòa thượng ở chung một chỗ? Tam trưởng lão nhìn Tô Mục đầy hứng thú, hỏi. Trong lòng tôi nhất thời cả kinh, ác quỷ. Sao lại là ác quỷ? Tô Mục rõ ràng là lệ quỷ mới đúng, chẳng lẽ bởi vì anh ấy bị thương quá nặng mà đã bị hạ xuống thành ác quỷ? Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mục, gò má góc cạnh của anh ấy hướng về phía tôi, thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng. Xem ra là không sai, tam trưởng lão có thể điều khiển được ba cổ thiên thi, tất nhiên sẽ không nhận sai. Thấy cục diện có chút căng thẳng, tôi vội vàng đứng ra giảng hòa, nói tam trưởng lão cũng không có ác ý với tôi, anh ta là giúp tôi. Nhưng lời tôi nói còn chưa dứt, Tô Mục đã tức giận gầm gừ nhìn tôi. Tôi thấy hai ánh nhìn lạnh lẽo bắn tới khiến toàn thân run một cái, ngoan ngoan im lặng. Không phải anh đã nói em không được vào sao, tại sao không ngoan ngoan chờ ở bên ngoài? Chẳng lẽ em ngu ngốc tới mức lời của hắn em cũng có thể tin? Chất lỏng vừa rồi nếu em uống thì lập tức sẽ biến thành thi lỗi, cả đời bị hắn điều khiển, ngay cả hồn phách cũng đừng nghĩ bay ra khỏi người, vậy mà em vẫn còn nói đỡ cho hắn. Thi lỗi, con rối bằng thi thể người. Giọng Tô Mục rất nhỏ, trừng mắt hỏi tôi, anh ấy không muốn nổi giận với tôi nhưng lần này hiển nhiên tôi đã chọc giận anh ấy, cho dù anh ấy cố gắng kiềm chế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tức giận toát ra từ anh ấy. Em tôi há miệng, muốn nói ở bên ngoài tôi gặp hồ ly tinh, nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt trở về. Bởi vì lúc này từ bụng tôi truyền đến cảm giác nóng hừng hực, cảm giác này tương đối quen thuộc, lần trước bị Đao Minh bắt, cô ta hạ cổ trùng trên người tôi muốn luyện tôi thành bù nhìn cũng là loại cảm giác thiêu đốt này. Nhưng cảm giác lần này so với lần trước còn mờ hờ 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 hơn gấp 10.000 lần, thật giống như bụng tôi đang bị axit ăn mòn, tôi đau tới mức đứng không vững lăn lộn ra đất. Chương 134-2 Dương Dương. Tô Mục thấy vậy cũng không để ý tức giận, kêu lên một tiếng, thật nhanh ngồi xuống kiểm tra tình trạng của tôi. À, xem ra ngươi biết rõ về cản thi phái chúng ta, nhưng ngươi đã chậm một bước rồi. Cho dù vừa rồi ngươi làm cô ta nôn hết rượu ra thì cũng vẫn sẽ còn sót lại rượu trong miệng. Chỉ cần một giọt rượu tiến vào cơ thể cô ta thì cô ta sẽ hoàn thành biến đổi, trở thành thi lỗi của ta. Tam trưởng lão cười nói, hắn ta vẫn giữ hình dáng người đàn ông ấm áp như cũ nhưng trong giọng nói đã không còn giấu được sự vui mừng. Tôi đau tới mức toàn thân run rẩy, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, nhưng thế nào tôi cũng không nghĩ chuyện sẽ là như vậy. Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn tam trưởng lão, cho tới giờ phút này tôi vẫn còn có chút không tin. Từ khi gặp tam trưởng lão tôi đã không ngừng dò xét hắn, nghi ngờ hắn. Nhưng mỗi lần hắn đều cho tôi một cảm giác, giống như hắn rất hiền lành. Nếu như tất cả những thứ này đều là diễn kịch thì hắn quả thật rất có tài diễn, Kim Mã nợ hắn một danh hiệu ảnh đế. Thấy tôi nhìn, ánh mắt tam trưởng lão cũng nhìn lại tôi, khoe miệng vẫn cười một cách ấm áp, nói, làm sao, trông bộ dáng kinh ngạc của ngươi, không dám tin sao. Cảm thấy ta lừa ngươi. Có điều thật sự là oan cho ta, quả thật ta chỉ có thể điều khiển được ba cổ thiên thi, chỉ là ta còn sót một điều không nói. Chính là ba cổ thiên thi này không phải cố định, cho dù là thiên thi thì cũng có cấp bậc, chỉ cần tìm được thi nguyên tốt hơn ta cũng không ngại vứt bỏ một cổ thiên thi. Vừa nói nụ cười trên mặt hắn càng ấm hơn, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy mê luyến giống như tôi đã thành một cổ thiên thi của hắn vậy, còn thuật pháp ta vừa dạy ngươi học cũng đúng là giúp ngươi tăng thực lực lên. Sau khi khai thông trung đan điển, cho dù trở thành thi lỗi của ta thì thực lực cũng sẽ tăng lên một khoảng lớn. Video kia của ta là chuyên dùng để dạy thi lỗi tu hành. Chỉ tiếc ngươi mặc dù thiên phú rất cao nhưng thực lực lại quá kém, chỉ mở được thượng đan điền, cho dù huấn luyện cấp tốc cũng mới mở được hai đan điền mà thôi. Sau này ta sẽ phải tốn nhiều thời gian để giúp ngươi tăng lên. Hắn càng nói càng vui vẻ, cười càng ấm áp, giống như đang kể chuyện để dỗ trẻ con vậy. Hắn vừa nói vừa tiến về phía tôi. Tới lúc đi được một nửa thì Tô Mục đột nhiên lạnh lùng nói, đứng lại, còn dám bước tới một bước ta sẽ hủy diệt cô ấy. Vừa nói ánh mắt của anh ấy nhìn tôi run lên, đáy mắt sâu như giếng. Tràn đầy sự đau lòng. Chu dù như vậy anh ấy đã lấy ra quỷ trảo, móng tay sắc bén để ở vị trí trái tim của tôi. Tam trưởng lão liền dừng bước, nhìn Tô Mục đầy ý vị sâu xa, cười nói, rượu đó đã xuống bụng, ngươi hiểu rõ cản thi phái bọn ta như vậy tất nhiên phải biết chưa từng có trường hợp quay lại đường sống được, cần gì phải phí công vô ích như vậy. Tô Mục không lên tiếng, chỉ thấy tam trưởng lão đã dừng lại liền ôm lấy tôi đang lăn lộn trên mặt đất, tay thả ra âm khí để hóa giải cảm giác thiêu đốt trong người tôi. Sau đó cúi đầu hôn một cái lên trán tôi, nói, cho dù như vậy ta cũng phải mang cô ấy đi, tránh ra. Nói xong anh ấy ôm tôi chạy tới hướng cầu thang. Tam trưởng lão đứng bên cạnh cầu thang, thấy Tô Mục muốn ôm tôi rời đi cũng không cản trở mà chủ động tránh ra một lối đi, nói, cô ta nhất định thở thành thi lỗi của ta, không tin chúng ta cứ thử xem. Tiếng nói vừa dứt thì Tô Mục đã ôm tôi rời khỏi phòng ngầm dưới đất, trở về phòng khách. Chương 134-3 Bởi có âm khí Tô Mục truyền cho. Tôi giống như bị đánh thuốc tê, mặc dù người còn hề vải nhưng cảm giác thiêu đốt đã giảm bớt nhiều. Có lẽ vừa rồi quá khó khăn, hoặc có lẽ bị sợ, trong mắt tôi không biết từ khi nào nước mắt đã trào ra. Ngửa mặt nhìn gương mặt đang căng thẳng của Tô Mục, tôi nhỏ giọng nói, em xin lỗi. Đừng có nói lung tung con người ngu ngốc này. Cho dù chết cũng không thể chết bây giờ, nói em bao nhiêu lần, vậy mà lần nào em cũng không nghe lời, chỉ biết gây họa. Tô Mộc nhỏ giọng mắng. Rõ ràng anh ấy đang cắn răng kiềm chế điều gì đó nhưng sự đau thương trong ánh mắt thì làm thế nào cũng không giấu được. Bởi vì đang quá ưu tư, âm khí trên người anh ấy cũng không thu lại mà đang phiêu tán ở xung quanh. Tới khi Tô Mộc ôm tôi đi ra ngoài, mặc dù bên ngoài bị vây quanh bởi một đám đệ tử Cản Thi phái và Cương Thi nhưng cũng không có ai dám tiến đến. Lý Quân cùng Lạt Ma Tây Tạng Cõng Đào Nghị cũng theo sát phía sau, chúng tôi đi một hơi rất xa, ra khỏi thôn của Cản Thi phái Tô Mộc mới tìm một sơn động đem đặt tôi xuống, tay đặt vào vị trí trung đan điền của tôi, nhẹ nhàng cảm thụ gì đó, giống như thầy thuốc đông y bắt mạch vậy. Lòng tôi đầy bất an, nhìn ánh mắt Tô Mộc càng ngày càng tối, rốt cuộc không nhìn được hoi, Tô Mộc, những gì gã tam trưởng lão ấy nói đều là thật sao, em thật sự sẽ biến thành thi lỗi của hắn, bị hắn khống chế. Bị tôi hỏi sắc mặt Tô Mộc càng âm trầm hơn. Sẽ không, người tốt sống không lâu, gieo họa suốt cả ngàn năm, em sẽ không chết dễ dàng như vậy được. Mặt tôi tối sầm lại, lúc này anh ấy còn có tâm tư mắng tôi. Có điều có những lời này của anh ấy khiến lòng tôi yên ổn hơn rất nhiều. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho tôi liền mượn điện thoại của tôi, nói muốn gọi điện ra ngoài, sau đó liền rời đi. Đến khi lần nữa anh quay trở lại thì biểu tình trên mặt đã buông lỏng rất nhiều, thậm chí trên mặt còn mang nét cười. Thấy anh ấy như vậy tinh thần tôi liền tỉnh táo lại. Gượng người dậy hỏi anh ấy, sao thế, có cách giải quyết không? Ừ, coi như mạng em lớn, mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành. Tô Mộc liếc tôi một cái, có điều khi nói chuyện khỏe miệng thường không khống chế được nụ cười nở ra. Nói xong anh bảo bọn đội trưởng Lý đi ra ngoài tránh một chút, anh sẽ một mình trị chữa trị cho tôi. Đội trưởng Lý vốn đang buồn rầu bởi vì chuyện Đào Nghị bị hôn mê, nghe nói như vậy liền gật đầu một cái, mang Lạt Ma Tây Tạng đi ra ngoài. Chờ sau khi bọn họ đi ra, khoe miệng Tô Mộc đột nhiên cong lên cười, đầu chợt hạ thấp xuống, miệng cách miệng tôi chưa đầy 1 cm. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng khí thức thoang thoảng trong miệng Tô Mộc. Nuốt nước miếng một cái, tôi có chút lo lắng, hỏi Tô Mộc muốn làm gì? Cứu mạng em. Mặt Tô Mộc hạ thấp hơn nữa, âm thanh cũng hết sức mập mờ, tôi thậm chí có thể cảm nhận được lông tơ trên môi anh. Nói xong câu này, anh ấy không còn do dự nữa, túi đầu nóng bỏng hôn tôi. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, mặc dù bình thường anh ấy cũng sẽ hôn hay ôm tôi. Nhưng như thế này cũng rất ít, hơn nữa anh ấy thích hôn lên trán tôi, hôn lên môi phần lớn là lướt qua. Nụ hôn sâu nóng nhở vậy không hề hay gặp, toàn thân tôi như bị điện giật vậy, tinh thần căng thẳng, bắp thịt tê dại. Anh ấy cảm nhận được phản ứng của tôi liền rễu cợt một chút, vừa hôn tôi vừa hỏi tôi nhạy cảm làm gì, kích thích hơn còn ở phía sau. Vừa nói thì tay anh đã đưa vào trong quần áo tôi thăm dò. Sản, nhắc lại lần nữa, các bạn đã đọc bản tiếng Trung hay cổn vật rồi thì không kể trước nội dung chuyện nha. 333 Chương 1351. Tôi lập tức luống cuống, vấu vào tay anh ấy, nói, đừng. Sao thế, em không muốn sao? Tô Mộc dừng một chút, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lộ vẻ không hiểu. Em không quá thoải mái, cũng không chuẩn bị sẵn sàng, huống chi nơi này chỉ là một sơn động, bên ngoài còn có những người khác. Mặt tôi thẹn thùng đã đỏ bừng, toàn thân đều nóng lên, cảm giác choáng váng khó chịu như bị say rượu. Tóm lại chính là rất khẩn trương. Tô Mộc nghe tôi giải thích liền cười, thật giống như đang cười nhạo tôi. Chỉ là, mặc dù trên mặt đang cười tôi nhưng đáy mắt thấm ra thâm tình nồng nàn, đám đuối nhìn tôi, ngón tay không biết lúc nào đã đặt lên mặt tôi nhẹ nhàng vuốt ve. Lộc Dương, cũng không biết là số anh quá tốt hay quá tệ, vùng vây ở dưới đất hơn 100 năm thật vất vả mới tìm được em, nhưng em lại ngốc nghếch, mỗi lần giao phó chuyện gì cho em thì em đều không làm được, tới bây giờ cũng không biết nghe lời khiến phiền toái tìm đến anh. Giọng anh ấy nỉ non bên tai tôi. Nói tất cả những lời than phiền về tôi nhưng tôi lại có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm phát ra từ anh ấy. Cùng lúc đó anh ấy cũng không bởi vì tôi cự tuyệt mà dừng động tác lại, tay giống như con cá nhỏ, nhẹ nhàng luồn vào trong quần áo của tôi, di chuyển trên người tôi. Người tôi run lên, mỗi vị trí trên thân thể bị anh chạm vào đều giống như lửa cháy vậy, càng ngày càng mãnh liệt, sau đó xuyên qua da tôi thấm vào trong người. Toàn thân tôi nóng ran, không khỏi kêu nhỏ mấy tiếng. Tô Mộc vốn đang nhỏ giọng gỡ trách khuyến điểm của tôi. Nghe được tiếng kêu của tôi đột nhiên động tác của anh cũng dừng lại, sau đó nhẹ nhàng đỡ eo tôi, cười nói, em so với lần trước còn nhạy cảm hơn, nếu đã không kịp chờ đợi như vậy thì anh tới đây. Nói xong thân thể tôi chấn động một cái, chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó khiến tôi không nhịn được rên lên một tiếng. Sự sảng khoái nhanh chóng tràn ngập cơ thể tôi, toàn thân tôi cũng yếu dần, thật giống như không có xương vậy, đón nhận từng đợt đánh vào kịch liệt của anh. Theo động tác của anh nhờ y, cổ thiêu đốt khó chịu trong bụng kia cũng dần dần tiêu tán. Bị một cổ khí tức lạnh băng bao lấy, hết sức thoải mái. Tôi cố nén lại sự sảng khoái Tô Mộc mang tới, mím chặt môi không dám kêu thành tiếng, sợ người bên ngoài động nghe được. không biết qua bao nhiêu lâu, bên dưới tôi cũng không biết ướt bao nhiêu lần, Tô Mục mới gầm nhẹ một tiếng giải phóng ra ngoài. Lúc này eo lưng tôi đều đau, mệt mỏi mệt lạ. Tô Mục nhìn bộ dáng mềm nhũn như chết của tôi, cương chiều bóp nhẹ chóp mũi của tôi một cái, cười mắng, em đây chính là quá thiếu rèn luyện nên mới có thể mệt mỏi như vậy. Nếu như sau này còn cơ hội anh nhất định sẽ lập cho em một kế hoạch vận động cờ UNGTHE dục với em nhiều hơn. Vừa nói anh vừa chủ động mặc quần áo vào cho tôi. Lúc này tôi đã mệt tới mức ngay cả thở cũng phải dùng sức, được anh ấy phục vụ tự nhiên tôi nằm hưởng thụ, cũng không ngại anh ấy mắng tôi, cười híp mắt nằm trên đất thỏa mãn không nói ra được. Bất chi bất giác tôi chìm vào giấc ngủ, chờ đến khi tôi tỉnh lại thì đội trưởng Lý Quân cùng Lạt Ma Tây Tạng đã quay lại, ngồi ở cửa hang động nhìn ra ngoài trông chừng. Lúc này trời đã sáng choang, mặt trời đã lên rất cao, hẳn là buổi trưa. Tôi lập tức ngồi dậy, túi đầu kiểm tra quần áo, thấy Tô Mục cũng đã mặc xong cho tôi, còn đắp chăn lên người tôi, mới yên lòng. Nhưng sau đó tôi liền phát hiện, trong sơn động này chỉ có tôi cùng đội trưởng Lý Quân cùng Lạt Ma Tây Tạng ba người, không thấy Tô Mục đâu. Chương 1352. Đội trưởng, ông có thấy Tô Mục không, anh ấy đi đâu? Tôi hỏi. Cho dù tôi đã mặc quần áo tử tế, hơn nữa tối qua đã rất kìm nén. Bọn họ hẳn không nghe được tiếng động gì, nhưng không biết là có tật giật mình hay gì mà mặt tôi đỏ ửng lên. Từ trời tờ mờ sáng cậu ta đã đi, nói vợ cậu ta có việc gấp cần tìm. Đội trưởng Lý Quân nói. Nói xong ông ta nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy dò xét cùng không hiểu, nói, tôi vẫn cho rằng hai người là một đôi, không nghĩ cậu ta cũng đã kết hôn rồi. Nếu cô đã tỉnh thì đứng lên hoạt động một chút đi, nếu như không có phản ứng gì khác lạ thì ăn thứ này vào. Vừa nói ông ta liền móc ra một viên thuốc sáp màu trắng, nói là trước khi Tô Mục đi đã căn dặn. Tôi nhìn viên thuốc sáp không khỏi cau mày, vợ Tô Mục tìm anh ấy, chẳng lẽ là nói Lâm Yến Nhi. Sau khi anh ấy xuất hiện tôi đã rất vui mừng, cũng không kịp hỏi chuyện của anh ấy và Lâm Yến Nhi. Anh ấy vì tôi mà kết hôn với Lâm Yến Nhi, sau đó lại đi tìm tôi hẳn Lâm Yến Nhi sẽ không vui. Chẳng qua là, mặc dù biết anh ấy vì cứu tôi mới kết hôn cùng Lâm Yến Nhi. Thi triển cấm thuật kia cùng chuyện kết hôn với Lâm Yến Nhi nhất định là có quan hệ gì đó, nhưng nghĩ đến anh ấy vừa cùng tôi làm chuyện kia đã ngay lập tức đi tìm Lâm Yến Nhi khiến trong lòng tôi rất không thoải mái, tựa như đang bị tảng đá lớn đè ép. Tôi nhận lấy viên thuốc sáp, nhét vào trong miệng, sau khi nuốt xuống lỉ hỏi đội trưởng Lý Quân nên làm gì bây giờ, có phải điều nhân viên tới đây bắt giữ người? Bây giờ hang ổ cản thi phái đã tìm được, tam trưởng lão cũng đã gặp, chỉ cần bắt được hắn là oan khuất của tôi được rửa sạch. Đội trưởng Lý Quân nghe thấy tôi hỏi liền có chút nghiêm túc, bây giờ Tô Mục không coi ở đây, bên cạnh chúng tôi chỉ còn một Lạt Ma Tây Tạng, ông ta còn nghe không hiểu tiếng Hán. Cũng may ông ta có thể thông qua ngôn ngữ cử chỉ bằng tay để có thể miễn cưỡng trao đổi cùng đội trưởng Lý chỉ về vị trí cản thi phái, hỏi bây giờ có thể quay lại bắt người không. Lạt Ma Tây Tạng nhìn thôn cản thi phái do dự một chút, sau đó gật đầu một cái. Lên đường, chúng ta hãy đi trước, nhân viên sẽ đến sau. Được Lạt Ma Tây Tạng ủng hộ, đội trưởng Lý Quân lần nữa dấy lên lòng tin. Cũng không biết là ông ta quá ngu hay thật sự không sợ chết, vừa nói cũng đã cóng đảo nghị đi ra ngoài. Nhưng vừa mới tới cửa hang, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng người, không thể, chỗ đó không thể lại đi. Tiếng nói vừa dứt đã có một bóng người gầy gò đứng ở cửa hàng, mặc một bộ áo bào cho, đỉnh đầu quấn một búi tóc, không phải Phong Thiên Lao Đạo thì còn là ai. Ông ta đứng chắn ở cửa hang, tay cầm phất trần, vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi. Đáy mắt hết sức phức tạp. Sau đó ánh mắt ông ta chuyển qua nhìn Đào Nghị đang trên lưng Lý Quân, nhìn hai lần thấy đầu Đào Nghị được bao phủ bởi âm khí liền đi nhanh tới, móc ra một lá bùa màu vàng đưa vòng quanh đầu Đào Nghị hai vòng, miệng lẩm bẩm. Lá bùa vàng tự cháy trong không trung, trao đảo mấy cái đã hóa thành một đống cho bụi. Sau khi cho bụi rơi xuống đất, Phong Thiên nhanh chóng móc ra một cái bát không nhặt cho bụi vào, sau đó lấy ra một chai nước suốt rót vào trong bát hòa với cho bụi, bịt lỗ mũi Đào Nghị rồi rót nước vào miệng anh ta. Tôi thấy sau khi nước đùa vào trong cơ thể Đào Nghị thì đoàn âm khí bao quanh đầu anh ta cũng nhanh chóng tan đi, cả người Đào Nghị run lên, thật giống như mới tỉnh khỏi ác mộng vậy, mê mang nhìn chúng tôi, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thêm gác sách khi tìm chuyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé IT, 3. Lý Quân cùng Đào Nghị là đồng đội, thấy Đào Nghị đã tỉnh liền liên tục cảm ơn Phong Thiên, cũng không nói chuyện quay trở lại cản thi phái bắt người, kéo Đào Nghị sang một bên nói chuyện anh ta bị chúng tả ở cản thi phái. Sàn. Hẹn tối nay nhé mọi người ba. Chương 1353. Sau khi giúp Đào Nghị xong, Phong Thiên đi thẳng tới chỗ tôi, nhìn tôi lúng túng cười cười, nói, Tô Phu Nhân, hiện tại thân thể cô có cảm giác thế nào? Có còn chỗ nào khó chịu không? À không có. Tôi bị ông ta gọi là Tô Phu Nhân khiến mặt đỏ bừng, mặc dù biết chẳng qua là ông ta không biết nên xưng hô như thế nào nên mới gọi như vậy, nhưng tôi theo trực giác cảm thấy ông ta chắc chắn biết chuyện tôi và Tô Mục làm tối qua mới cố ý gọi như vậy. Là tôi quá nhạy cảm. Bạn có biết trang truyện TER truy hển xe không? Tôi đưa tay vuốt đầu một cái, đem chút tóc ít ỏi vuốt ra đằng sau, sau đó cẩn thận suy nghĩ tình cảnh bây giờ một chút. Mặc dù bây giờ thắt lưng tôi đang đau nhói nhưng cảm giác nóng bỏng như bị xa xít ăn mòn kia đã biến mất không còn tăm hơi. Xem ra tối hôm qua Tô Mục không lừa gạt tôi, anh ấy làm chuyện kia thật sự là vì cứu tôi. Sau khi chắc chắn không bị sao, tôi bảo Phong Thiên không cần lo lắng, sau đó hỏi ông ta tại sao lại nói không thể quay lại ổ cản thi phái nữa, có phải là do tam trưởng lão kia quá lợi hại, ông ta sợ chúng tôi quay lại đó sẽ thua thiệt. Phong Thiên lắc đầu một cái, gương mặt rất nghiêm túc, nói, cản thi phái quả thật rất lợi hại nhưng không phải tôi sợ thực lực của các trưởng lão, mà trong cản thi phải có cất giấu một năng lượng nghịch thiên, cổ năng lượng đó không phải người không phải quỷ, thực lực phi phàm. Tôi vừa tiến vào địa giới của cản thi phái đã được Tô Tiên Sinh ra lệnh đi vòng qua sau thăm dò, lục soát một lúc tự nhiên tôi bị trúng gì đó, ở trong cánh rừng bị quỷ dắt, vòng 2 ngày 1 đêm mới ra được. Quỷ dắt ma dắt, bạn đi đến một địa điểm vắng người thì bỗng dưng không biết gì hết và đi lang thang trong vô thức. Khi tỉnh dậy, bạn đang ở một nơi âm u xa lạ. Dân gian gọi là hiện tượng ma dắt. Quỷ dắt. Tôi không hiểu nhìn Phong Thiên một cái, thấy ông ta nói nghiêm túc như vậy còn tưởng ông ta thật sự gặp nguy hiểm gì. Hóa ra chỉ là quỷ dắt mà thôi. Đối với người không biết về quỷ hồn thì còn tưởng quỷ dắt là chuyện đáng sợ, nhưng sau khi tu luyện âm khí tôi mới biết, quỷ dắt căn bản là quỷ cấp thấp nhất, cho dù vừa mới tu luyện chưa được bao lâu thì quỷ mới cũng có thể làm được, nguyên lý chính là thả âm khí của mình đem nhốt tâm trí người mình muốn dắt vào trong âm khí, tạo thành một không gian riêng. Như vậy thì tâm trí kẻ đó bất kể di chuyển thế nào đều là đi loanh quanh trong không gian của mình, chỉ cần không phá vỡ âm khí kia thì sẽ không tỉnh táo lại được. Nhưng đây là thuật pháp cấp thấp, cho dù với người có dương khí nặng cũng đã có thể chống lại huống chi là Phong Thiên. Mặc dù ông ta có dáng vẻ cao ngạo nhưng cũng có bản lĩnh thật sự, từ chuyện Đồng Ngọc Thanh là có thể thấy được. Thấy tôi lộ mặt khinh thường, Phong Thiên liền nóng nảy, giải thích, nói là gì dắt nhưng cổ khí tức kia cũng không phải là âm khí, tôi đã cố gắng phá nó nhưng cũng không phá được. Hơn nữa cổ khí tức kia không sợ dương khí, hết sức khó dây dưa. Nếu không phải lúc trời sắp sáng Tô Tiên Sinh chạy tới thả tôi ra thì sợ bên giờ tôi vẫn còn bị nhốt trong đó. Vừa nói nét mắt ông ta vừa hiện lên vẻ sợ hãi, hiển nhiên đã rất lâu rồi chưa gặp chuyện phải lúng túng như vậy. Biết được Tô Mục tới tìm ông ta tôi không nghi ngờ nữa, vội hỏi Tô Mục trước khi đi có nói gì với ông ta không, đi đột ngột như vậy có nói khi nào sẽ quay lại không. Nghe tôi hỏi về Tô Mục, vẻ mặt bình thường mới được khôi phục của Phong Thiên lại lần nữa trầm xuống, lắc đầu một cái nói Tô Mục không nói gì. Tôi nôn nóng. Nếu ông ta lại, hỏi, thật sự Tô Mục không nói gì. Không phải là tôi không tin lời ông ta, mà nhìn biểu hiện hoảng loạn của ông ta, rõ ràng là chột dạ khiến người ta không thể không nghi ngờ. Thật. Phong Thiên gật đầu nói, có điều ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, có lẽ bởi vì tu đạo, hoặc có lẽ đã lớn tuổi có địa vị quá cao, căn bản không cần phải dối gạt ai nữa cho nên ông ta không giỏi nói láo chút nào. Nghe ông ta trả lời như vậy tôi trầm mặt xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt như dao vậy. Cũng không nói câu nào. Chờ ông ta chủ động mở miệng. Ông ta bị tôi nhìn khó chịu, muốn tránh né nhưng thấy quả thực tránh không thoát mới đẩy tôi ra, nói, được rồi, cô cũng đừng ép bần đạo. Nói thật cho cô, Tô Tiên Sinh căn bản là không đi. Hết chương 125. Sản, tối nay chỉ có một đoạn thôi nhé, trưa mai đăng bù tiếp nè. Mình vẫn đăng vào 3 khung giờ kia nhưng không đăng đều nữa, bởi thời gian từ trưa tới chiều khá gấp lại hay bận. Dịch đủ một chương sợ không kịp nên buổi trưa sẽ đăng nhiều hơn các khung thời gian khác nha. Chương 136-1. Không đi. Vậy anh ấy đâu? Tôi sửng sốt một chút, hỏi Phong Thiên. Ngài ấy Phong Thiên lộ vẻ lúng túng, nhìn vào sâu trong sân động. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của ông ta, chỉ thấy sâu trong hang động một mảnh tối tăm lạnh lẽo, cái gì khác cũng không thấy. Chẳng lẽ ông định nói cho tôi, Tô Mục còn ở đây? Tôi chần chừ nói. Tô Tiên Sinh, ngài không nên trách bần đạo. Người tu đạo không thể nói láo, nếu không sẽ tổn tới đạo hạnh. Phong Thiên không trả lời tôi mà hướng về chỗ sâu trong hang động nói. Nghe ý này của ông ta, Tô Mục đúng là ở chỗ đó không thể nghi ngờ. Tôi nôn nóng, mở đèn của điện thoại lên định đi sâu vào bên trong. Nhưng tôi còn chưa kịp soi vào bên trong đã bị Phong Thiên nhào tới đập rơi điện thoại, vội la lên, không được tới. Cô như vậy sẽ hại chết Tô Tiên Sinh. Vậy là có ý gì? Rốt cục anh ấy thế nào? Ông ta cứ ấp a ấp đúng như vậy. Còn thông đồng với Lý Quân lừa gạt tôi khiến tôi có dự cảm không tốt, cũng không chờ ông ta trả lời liền xông tới chỗ sâu trong sơn động. Bên trong sơn động tương đối dài hẹp, càng đi sâu vào trong càng lạnh lẽo. có điều động cũng không quá sâu, chỉ chừng 5 mét, không bao lâu tôi đã tới cuối động nhưng không thấy bóng dáng Tô Mục đâu.
Tô Mục, anh ra đây cho em, anh lại có chuyện gì gặp em, không thể nói một tiếng sao.
Tôi tức giận hét lên vào vết động.
Mắng mấy câu, sau lưng tôi rõ ràng lạnh hơn một chút, thật giống như có người ôm lấy tôi từ phía sau vậy.
Tinh thần tôi chấn động, gọi Tô Mục một tiếng, xoay người.
Nhưng sau lưng tôi trống trơn, cũng không có bóng dáng Tô Mục.
Thế nhưng hơi lạnh này hết sức quen thuộc, tôi lại có cảm giác rất khó hiểu, là Tô Mục ở ngay trước mắt tôi.
Tô Mục, là anh sao?
Anh ở ngay trước mặt em có đúng không? Đi ra đi.
Tôi vừa hỏi vừa đưa tay ra thử chạm vào anh ấy, nhưng tay không chạm được vào gì cả, ngoại trừ không khí lạnh, không có gì cả.
Đừng tìm, Tô Tiên Sinh đúng là ở trước mặt cô, nhưng lần này hồn phách ngài ấy bị thương nghiêm trọng, ban ngày đã không cách nào có thể hiện hình trước mặt cô.
Phong Thiên cũng vào theo tôi, nói.
Hồn phách bị thương.
Tại sao lại như vậy?
Là bởi vì cứu ông sao?
Cô năng lượng kia là thứ gì mà lợi hại như vậy?
Tôi biết Tô Mục ở ngay trước mặt tôi nhưng không có cách nào xuất hiện được khiến lòng tôi chua xót, nước mắt liền tràn ra theo má tôi lan xuống.
Lúc rơi xuống tới bả vai tôi, giọt nước lại lơ lửng trong không trung, bất động, giống như có thứ gì đó trong suốt hứng lấy.
Tinh thần tôi lại chấn động một cái, Tô Mục, là anh giữ lại nước mắt phải không?
Tôi vừa hỏi vừa đưa tay chùm lấy giọt nước mắt ở phía trước, muốn chạm vào Tô Mục.
Nhưng tay tôi cơ vào khoảng không, thậm chí ngay cả nước mắt cũng bị tay tôi mang theo.
Phong Thiên thấy tôi khóc, biểu tình càng khó coi, hiển nhiên ông ta cũng không thấy Tô Mục, nhưng vẫn quay hướng về phía Tô Mục nói, đúng là bởi vì cứu bần đạo, nhưng nguyên nhân chủ yếu là Tô Tiên Sinh đã hấp thu rượu lỗi bên trong cô ra.
Rượu lỗi là chất cản thi phái chuyên dùng để luyện hóa thi lỗi. Cho dù Tô Tiên Sinh mang lực cực âm cũng không thể chống cự được với thứ có dương khí mãnh liệt như vậy, cho nên hồn phách bị thương.
Bây giờ hồn phách của ngài ấy không ổn định, phải tìm một an huyệt địa cực âm để đi vào, dùng âm khí tu bổ tổn thương của hồn phách mới có thể ổn định hai hồn, không để ngài ấy bị hồn phi phách tán.
Phong Thiên nói xong, mặt lộ ra một ít áy náy, hạ người với vị trí gần tôi, lại nói, trước khi trời sáng Tô Tiên Sinh đã tìm được bần đạo, bảo bần đạo giữ bí mật, đưa cô về nơi an toàn trước rồi tới đến tìm ngài. Không cho bần đạo đem chuyện này nói cho cô.
Bần đạo không muốn nói dối cô đành phụ lòng Tô Tiên Sinh nhờ.
Sản, chúc mọi người ngủ ngon, trưa mai đọc nhiều hơn nha IT, 3. Chương 1362. Tôi quá đau lòng lại sinh tức giận, bây giờ lại không thể nhìn thấy Tô Mục, thật muốn nhìn thấy anh ấy, tôi hận không đạp được cho anh ấy một cái.
Lần trước vì cứu tôi đã len lén thi triển cấm thuật khiến mình gầy yếu, còn phải vội vã làm đám cưới với Lâm Yến Nhi. Vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy nhưng cái gì cũng không nói cho tôi.
Bây giờ lại thế, ngày hôm qua trước khi Âu Yếm chắc chắn anh ấy đã biết cứu tôi sẽ có kết quả là gì, bây giờ hồn phách cũng sắp không giữ được, còn lừa gạt tôi nói phải đi tìm Lâm Yến Nhi.
Anh ấy biết rất rõ ràng tôi để ý nhất chuyện anh ấy với Lâm Yến Nhi, còn cố ý dùng chuyện này để khiến tôi tức giận chính là để cho tôi tức giận mà không nghĩ thông được chuyện này.
Tôi giận đến mức sắp không thở được, nhưng với Tô Mục tôi chẳng có cách nào, chỉ hòa một tiếng khóc lớn.
Mơ hồ tôi cảm giác được có hơi lạnh chạm vào da mặt tôi, nhẹ nhàng giúp tôi lau sạch nước mắt.
Tô phu nhân, bây giờ không phải là lúc để khóc, Tô tiên sinh đã khổ tâm an bài chính là để đảm bảo an toàn cho cô, tam trưởng lão kia đã để mắt tới cô, hơn nữa còn cổ năng lượng thần bí kia, bây giờ tình cảnh của cô rất nguy hiểm.
Bần đạo đưa cô rời đi trước, sau đó sẽ quay lại cứu Tô tiên sinh ra ngoài.
Cô yên tâm, Tô tiên sinh cùng sư môn chúng tôi quan hệ không cạn, bần đạo sẽ không bỏ mặc ngài ấy.
Phong Thiên khuyên nhủ.
Sự kiêu căng của ông ta tôi đã sớm không thấy, sau khi biết được thân phận của Tô Mục lại giống như một người hầu vậy, ngoan ngoan khắc thường.
Tất nhiên tôi cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nên khóc, nhưng Tô Mục làm chuyện này khiến tôi rất tức giận, càng nhiều hơn là khiến tôi đau lòng.
Tâm trạng ổn hơn, tôi cố gắng khống chế ưu tư, sau đó nói, không cần hai chuyến, bây giờ chúng ta mang Tô Mục cùng đi ra ngoài không được sao.
Bây giờ không có đồ để Tô Tiên Sinh có thể gửi âm hồn vào. Bần đạo mặc dù mang theo không ít đồ nhưng phần lớn là vật có dương khí để trừ tà, không thích hợp để chứa Tô Tiên Sinh, phải tìm một vật mang thuộc tính âm mới được.
Nghe ông ta nói, tôi lập tức đem ngọc bội cùng thiên địa kích trong người đưa tới, nói, ông không có nhưng tôi có, ông xem hai thứ này có thể sử dụng không.
Ngọc bội này có lực cực âm của Tô Mục, thiên địa kích này mặc dù không có lực cực âm nhưng đã từng gắn qua cả âm, cũng là âm tính.
Phong Thiên nhận lấy thiên địa kích, nhắm mắt cảm thụ một chút. Lắc đầu một cái đem trả thiên địa kích lại cho tôi, nói thiên địa kích bởi vì không có lực cực âm khiến lúc này dương khí của nó quá nặng, bây giờ là vật thuần dương tính, trừ phi hút vào âm khí tương ứng, nếu không Tô Mục đi vào trong nháy mắt sẽ hồn bay chôn bụi.
May mà khi ông ta sở tới ngọc bội sắc mặt liền vui mừng, cẩn thận cảm thụ khí tức trong ngọc bội truyền ra, lộ ra nụ cười,
nói ngọc bội có thể dùng. Nói xong ông ta cung kính đặt ngọc bội ở góc đông nam trong sơn động, lấy ra ba nén hương đốt lên, ngồi xếp bằng xuống niệm chú. Tôi nhìn bộ dáng đó của ông ta không khỏi nóng lòng, theo như nói ngọc bội là thuộc tính âm, Tô Mục cũng thuộc về âm, vốn không cần phải phiến thoái như vậy, trực tiếp lấy ngọc bội ra là Tô Mục có thể chui vào. Nhưng bây giờ phong thiên có quy trình phức tạp như vậy, tôi mặc dù nhìn không hiểu được ông ta dùng thuật pháp gì nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được là ông ta đang giúp đỡ đem Tô Mục vào trong ngọc bội. Ngay cả khí lực để đem mình vào ngọc bội Tô Mục cũng không có sao. Tôi thấy màn này lòng đau thắt lại, nước mắt không ngừng quanh quẩn trong hốc mắt. Tôi biết bây giờ không phải lúc để khóc, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Chờ sau khi hương cháy xong, Phong Thiên phủi mông một cái đứng lên, đem trả ngọc bội lại cho tôi, nói Tô Mục đã ở bên trong. Sau này ban ngày muốn đem ngọc bội theo thì không được để lộ ngọc bội ra ánh sáng, đến buổi tối mới đem lấy ngọc bội ra đặt dưới ánh trăng, để cho ngọc bội hấp thu tinh hoa từ ánh trăng, sau mấy lần Tô Mục liền có thể hiện thân vào ban đêm. Sau khi giải quyết xong những thứ này, Phong Thiên lần nữa thúc giục tôi rời đi. Chắc chắn Tô Mục đã ở trong ngọc bội, tôi thận trọng đem ngọc bội đặt ở vị trí gần sát ngực, đảm bảo ánh sáng không chiếu tới, sau đó gật đầu một cái, đi theo Phong Thiên rời đi. Chương 1363. Lúc này bên nhóm Lý Quân cũng thấy được Cản Thi phái lợi hại, không dám tùy tiện hành động nữa, sau khi bàn bạc liền quyết định rút lui, trở về báo cáo với cấp trên rồi quyết định sau. Bởi vì chính mắt thấy thi thể bị Cản Thi phái khống chế, mối hiểm nghi của tôi cũng được giải trừ, lúc trở về thái độ của nhóm Lý Quân với tôi đã tốt hơn nhiều. Tôi không còn tâm tư để ý tới quyết định tiếp theo của bọn họ, dọc đường đi theo trở về cũng chỉ siết chặt ngọc bội trước ngực. Ngọc bội lạnh buốt, khi siết nó thật giống như tôi lại có Tô Mục ở bên người. Vì có kinh nghiệm lúc đi, mọi người đi đường cũ quay về đều rất nhanh, không bao lâu sau đã về tới bên cạnh cái hồ lớn ngăn cách Cản Thi phái với thế giới bên ngoài. Lần trước bị người Cản Thi phái bắt tới là ban đêm, không thấy rõ hồ này như nào, bây giờ quay lại lúc ban ngày tôi mới phát hiện hồ này không giống những hồ bình thường. Nó trong suốt thấy đáy, một mảnh xanh biếc, thật giống như cả hồ là một khối phỉ thúy màu xanh lá cây, xinh xắn tươi đẹp. Cho dù trong lòng tôi lo lắng cho Tô Mục nhưng vẫn không cách nào kiềm chế được sự mê mệt cảnh đẹp trước mắt, thật giống như người bước tới tiên cảnh vậy. Không chỉ tôi, những người khác cũng lần đầu tiên thấy mặt hồ này vào ban ngày, vẻ mặt cũng đầy say mê nhìn mặt hồ, giống như quên mất tất cả phiền não. Giờ khắc này trong đầu tôi đều bị màu xanh kia chiếm lĩnh, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ còn một chuỗi nghi vấn. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì vậy? Những nghi vấn này chợt lóe lên trong đầu tôi. Sau đó liền hóa thành bọt nước. Câu trả lời cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở trong cảnh đẹp nơi này là đủ rồi, cho dù một giây kế tiếp chết không có chỗ chôn cũng không có vấn đề gì. Cảnh đẹp như vậy chỉ cần trong đời được thấy một lần thì dù mất cái mạng này cũng đáng giá. Không chỉ một mình tôi nghĩ như vậy, đội trưởng Lý Quân đi đầu, cách mặt hồ cũng gần nhất, mặt mũi ông ta lúc nào cũng nghiêm túc nhưng lúc này tràn đầy vẻ si mê, thật giống như mặt hồ là trí bảo nhân gian, từng bước đi tới hồ giống như đang bước tới vùng đất thánh. Theo sát phía sau chính là Đào Nghị, sau đó là Phong Thiên. Tôi cũng đi theo phía sau bọn họ hướng tới hồ nước, kia nhất đờ hờ 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 chính là thiên đường. Trước mắt đội trưởng Lý Quân đã đi vào trong hồ, vừa đạp chân vào nước trên người ông ta có một tầng ánh sáng màu xanh long lánh, sau đó thân thể nhẹ nhàng, lại bay lên, hai chân đứng thẳng trên mặt nước, giống như đã luyện thành Thủy Thượng Phiêu vậy. Thủy Thượng Phiêu là võ học khinh công của Thiết Trường Bang, khi luyện thành đi lại trên nước như trên mặt đất. Ta thành tiên! Ta thành tiên! Ha ha! Đội trưởng Lý Quân mộng ảo nhìn mình, sau khi chắc chắn mình có thể đi trên mặt nước liền vui sướng chạy như bay. Thấy ông ta thành tiên tôi cực kỳ hâm mộ, không khỏi bước nhanh hơn. Xin hãy đọc truyện tại TERUMTERUIEN.com. Nhưng tôi chạy nhanh thế nào cũng không chạm được vào hồ nước, giống như có người ở đằng sau kéo tôi lại không cho tôi vào trong hồ. Tôi có chút tức giận, lại có người ngăn cản tôi trở thành tiên. Tôi quay đầu lại, cầm thiên địa kích chém tới. Một giọng nói đột nhiên xuyên phá qua không khí, giống như đến từ ngoài không gian, đột nhiên xuất hiện bên tai tôi, nha đầu. Trong nháy mắt tôi bị âm thanh kia khiến cả người run lên, tỉnh mộng. Giao tiên. Ông tôi khiếp sợ nhìn con vật khổng lồ trước mặt, sợ đến nỗi lời không thốt ra được. Nó là gián đen, chính là giao tiên, không sai. Bình thường hình dáng của nó luôn nhỏ thó, cho dù to lên cũng chỉ thành mãng xà dài 2-3 thước mà thôi. Nhưng bây giờ con rắn xuất hiện trước mặt tôi lại to lớn dị thường. Đầu rắn đã to bằng người tôi, thân thể quanh quẩn ở phía sau, tôi thậm chí không thấy được đuôi rắn. Chương 1371. Mà lúc này vảy đen trên người nó cũng rất long lánh, giống như màu đen của đá quý. Thay đổi bắt mắt nhất chính là đỉnh đầu của nó nhô lên. Trước kia đầu rắn chẳng qua là nhô ra một miếng thịt trơn bóng, nhìn qua có hình dáng hơi giống vương miện. Bây giờ miếng thịt đã nhô ra rất rõ ràng, lớn gần bằng cánh tay tôi vậy, hình dáng đã hoàn toàn biến thành hình vương miện, nhìn qua rất ngang ngược, phong độ vương giả đập vào mặt. Ông đã hóa rồng sao? Tôi theo bản năng hỏi. Mặc dù bộ dáng này không giống với hình dáng rồng vàng tôi trong truyền thống Trung Quốc tôi hay thấy, nhưng loài rồng cũng chưa ai thấy tận mắt, ai biết được rồng thật sự có hình dáng như vậy hay không. Ngược lại thấy giao tiên như này, tôi cảm thấy nó đã là rồng. Nghe tôi hỏi như vậy giao tiên rất vui vẻ, cái miệng há ra như chậu máu, cười hắc hắc hỏi tôi, thế nào? Có phải có một cổ long khí từ trên người ta tràn ngập ra, ngăn cản cũng không ngăn nổi. Tôi thành thật cảm thụ một chút, lắc đầu nói, không phải long khí, là có chút khí chất vương giả. Giống như ông là hoàng đế vậy, thiên uy khó ngăn cản. Tôi nói rất thành kính, không phải là tôi đang nịnh hót nó mà tôi thật sự có cảm giác này từ trên người nó, cho dù tôi không biết nó đã xảy ra chuyện gì nhưng trong tình huống này người mù cũng có thể nhận ra nó đã thay đổi rất lớn. Lao tử mặc dù không trực tiếp hóa rồng nhưng rơi vào yêu hồ cũng coi như là trong họa có phúc. Cổ yêu khí từ thân thể lão tử trào ra ngăn cản cũng không ngăn nổi, nếu không phải thân thể của lão tử chịu không nổi thì lão tử còn chưa chịu đi lên. Qua một ngày một đêm yêu hạch của lão tử đã có thêm một viên, bây giờ đã là xà yêu thất hạch, không đúng, là xà vương. Có vương miện chính là chứng cớ. Lúc này thực lực của lão tử đã vượt qua loài rắn mạnh nhân trên thế giới, trở thành xà vương mới, từ nay về sau tất cả rắn gặp lão tử sẽ phải quỳ, phải nghe hiệu lệnh của lão tử. Giao tiên nói đến đây, đuôi rắn khổng lồ còn cố ý sờ sờ vào vương miện trên đỉnh đầu, như là sợ không ai thấy. Bạn có biết trang truyện chùm truy hệ nó em ờ? Tôi lại gật đầu một cái. Có điều nó vừa mới nhắc tới yêu hồ tôi mới nhận ra hồ kia có vấn đề, vừa rồi là tôi bị trúng tà của hồ đó. Nghĩ tới đây tôi vội vàng nghiêng đầu nhìn, phát hiện mặt hồ xanh thẳm đang sủi bọt, giữa mặt hồ trong xanh kia có một người nằm, chính là đội trưởng Lý Quân. Ông ta nằm dạng hai chân hai tay trên mặt hồ, hai mắt nhắm nghiền, bên người quanh quẩn một làn khói xanh, hiển nhiên đã chết. Tôi sợ hết hồn, lập tức gọi to đội trưởng Lý một tiếng, giờ phút nguy hiểm đó ngoại trừ tôi ra thì những người khác vẫn còn chìm đắm trong ảo cảnh. Đào Nghị đi theo sau lưng đội trưởng Lý, chân đã đến mép bờ hồ. Mà trên mặt anh ta tràn đầy say mê, căn bản không nhìn thấy thi thể của đội trưởng Lý Quân ở trước mặt. Tôi lập tức gọi to Đào Nghị một tiếng, thật nhanh chạy tới kéo anh ta lại, liều mạng lay thân thể anh ta, bật thai để cho anh ta tỉnh lại. Nhưng bất kể tôi gọi thế nào thì Đào Nghị vẫn đầy say mê nhìn mặt hồ, cơ thể vẫn thẳng bước hướng về phía hồ. Sức lực của tôi không lớn, rất nhanh đã bị anh ta hất tôi ra, chân đã giơ lên trên mặt hồ. Tôi nóng nảy gọi giao tiên hỗ trợ đánh thức những người này. Nó có thể thức tỉnh tôi thì tất nhiên cũng có thể thức tỉnh người khác. Chương 1372. Nhưng giao tiên không chút nào tỏ ý sẽ giúp tôi, cuộn thành một đoàn ở bên, nói, ngăn bọn họ làm gì, cứ để cho bọn họ vào đi thôi. Người vốn là tinh hoa của trời đất, là thứ hoàn mỹ nhất trời đất tạo thành, người đi vào có thể bồi bổ yêu hồ, để cho yêu khí của yêu hồ càng lớn, bọn họ đi vào là tốt. Nếu như vậy ông thức tỉnh tôi làm gì? Tôi không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này giao tiên lại làm trái ý tôi, chỉ có thể sử dụng hết sức bình sinh ngăn cản Đào Nghị, nghiến răng nói. Cô là người trợ tiên của tôi, dĩ nhiên không giống với bọn họ. Giao tiên nói như chuyện đương nhiên. Tôi không thể làm gì nó, chỉ có thể năn nỉ nó một phen nhưng cũng không có hiệu quả, cuối cùng tôi đành phải uy hiếp nó, nói nếu như nó thấy chết mà không cứu thì tôi cũng theo bọn họ cùng nhau nhảy vào bồi bổ yêu hồ. Giao tiên căn bản không tin lời tôi nói. Nhưng nó nhìn thấy tôi có dáng vẻ kiểu gì cũng phải cứu những người này, phồng hai thở phì phò mắng tôi, sau đó cái đuôi lớn quét qua một cái hất bay Đào Nghị cùng Phong Thiên xa mười mấy thước, đập vào trên cây ngã xuống. Lực va chạm quá mạnh, sau khi hai người ngã xuống đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần tôi căng thẳng, hỏi Giao Tiên, ông làm gì vậy? Đánh thức bọn họ. Không đau kịch liệt sao bọn họ có thể tỉnh lại? Không phải ai ta cũng dùng yêu lực để cứu. Giao Tiên hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói. Cũng may nó không lừa tôi, lời của nó vừa dứt đã thấy Phong Thiên hít sâu một hơi, mặt đầy thống khổ tỉnh lại, nằm trên mặt đất thật lâu mới từ từ đứng lên. Sau khi Phong Thiên tỉnh lại, Đào Nghị cũng từ từ tỉnh lại. Anh ta đau tới nghiến răng lại, có điều cũng may mắn, tình trạng so với Phong Thiên còn tốt hơn nhiều. Bọn họ sau khi tỉnh lại mặt vẫn đầy mê mang, nhìn tôi kỳ quái. Thấy con rắn lớn bên cạnh tôi, Đào Nghị vừa mới tỉnh lại liền kêu lên một tiếng, từ từ ngã về sau, lại ngất đi. Phong Thiên ngược lại không bất tỉnh, nhưng biểu tình của ông ta so với Đào Nghị không tốt hơn là mấy, mặt nhìn Giao Tiên đầy khiếp sợ, con ngươi sắp rớt ra ngoài, lắp bắp nói, rán. Xà vương. Phải. Được Giao Tiên đáp lại, huỵch một tiếng, hai chân Phong Thiên trực tiếp quỳ xuống, dập đầu mấy cái. Tôi cùng Giao Tiên sửng sốt một chút, nhìn Phong Thiên không hiểu. Ông ta dập đầu rất hăng hái, không có chút ý nào là muốn dừng lại. Cuối cùng vẫn là Giao Tiên không nhịn được, đưa đuôi đỡ ông ta lên, hỏi ông ta dập đầu là ý gì. Cầu ngài thu tôi làm người trợ tiên của ngài, chỉ cần ngài nguyện ý cho tôi làm người trợ tiên của ngài thì muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần ngài sau này khi phi thăng hóa rồng có thể mang theo bần đạo. Phong Thiên nói, cặp mắt tràn đầy nóng bỏng nồng nhiệt nhìn Giao Tiên. Giao Tiên ngưng một lát, đôi mắt lớn như chuông đồng nhìn Phong Thiên, lắc đầu một cái, nói, ngươi không xứng. Nói xong nó đảo đuôi rắn, thân thể cuộn lại di chuyển như một cơn lốc khiến núi rừng xung quanh kêu ầm ầm. Thân mình rắn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại như bình thường, trở lại trên cổ tay tôi. Phong Thiên trợn mắt nhìn Giao Tiên, thấy nó thu nhỏ lại chạy tới cổ tay tôi, ông ta lập tức xông lại cầm lấy tay tôi, hai mắt nhìn chăm chăm vào cổ tay. Thấy dấu ấn Giao Tiên trên cổ tay, gương mặt vẫn còn bừng bừng trông đợi vừa rồi nháy mắt biến thành một mảnh cho tàn, sững sờ buông tay tôi, lầm bầm nói, không thể nào, cái này không thể nào. Sao có thể chứ, tất cả cơ duyên tốt đều để một mình cô chiếm cứ, thật trái đạo trời, đây là trái đạo trời. Ông ta vừa nói, giống như không chịu nổi đả kích lớn, một đường lui về sau, cuối cùng thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống đất, ánh mắt nhìn tôi hết sức phức tạp, giống như mọi giá trị đều bị lật đổ vậy. Chương 1373. Tôi dĩ nhiên biết tại sao ông ta lại biến thành như vậy. Lần trước khi tôi gặp ông ta Giao Tiên không xuất hiện, cho nên ông ta không biết chuyện Giao Tiên, lúc ấy chỉ vì trên người tôi có âm khí khiến ông ta vô cùng hâm mộ mới có tâm tư muốn thu tôi làm đệ tử, nói là thiên phú của tôi rất cao. Hiện khi biết Giao Tiên lại chọn tôi làm người trợ tiên, bất kỳ là lực cực âm hay là Giao Tiên, ở trong giới huyền học này đều hết sức hiếm thấy, huống chi bây giờ Giao Tiên còn biến thành xà vương, cách hoa rộng chỉ còn một bước xa. Là chí tôn trong thiên hạ của tất cả các loài rắn, có thể trở thành người trợ tiên của nó, có rắn vương luôn bảo vệ ở bên người thì gọi là cấp bậc gì. Cũng khó trách vừa rồi ông ta lại kích động cầu Giao Tiên để cho ông ta làm người trợ tiên như vậy, có lẽ không chỉ Phong Thiên mà bất kỳ người trong giới huyền học thấy Giao Tiên cũng sẽ kích động phát điên. Thấy ông ta ưu tư không bình phục lại tôi cũng không để ý an ủi ông ta, mọi suy nghĩ đều chú ý tới thân thể đội trưởng Lý ở trong hồ. Mặc dù suốt đường đi ông ta chưa bao giờ cho tôi một sắc mặt tốt nhưng ông ta là người chính trực, rất có chính nghĩa, cứ như vậy chết chìm trong hồ quả thực tôi không cam lòng, liền chạy đến bờ hồ thử vớt ông ta lên. Nhưng tôi vừa đến gần bờ hồ thì Giao Tiên đã gọi tôi lại, nghiêm lệnh cấm tôi tới gần hồ kia thêm nữa, nói hồ kia là một yêu hồ có yêu khí rất mạnh, tính mê muội đối với con người vô cùng lớn. Đừng nói là tôi, kể cả người có đạo hạnh cao thâm tới xác suất bị mê hoặc cũng vô cùng lớn. Chỉ cần cơ thể con người tiếp xúc với nước trong hồ cũng sẽ bị yêu khí xâm nhập, bồi bổ yêu hồ, không ai có thể thoát khỏi. Cũng khó trách Cản Thi phái lại chọn nơi này, bên ngoài có một yêu hồ bảo vệ, được thiên nhiên che chở như vậy người ngoài căn bản đừng mong vào được. Tôi không khỏi cau mày, hỏi phương pháp đi qua hồ như nào, nó là yêu, hẳn có phương pháp mới đúng, huống chi ngày hôm trước người Cản Thi phái đúng là mang tôi đi xuyên qua yêu hồ. Nghĩ tới đây tôi chợt nhớ tới cái cây kia, lập tức chạy tới tìm kiếm trên cây ven hồ. Chưa kịp làm gì Giao Tiên đã thở dài ngăn tôi lại, nói, đừng tìm kiếm vô ích, cho dù cô tìm được cây kia thì ban ngày cũng không qua được sông. Ở đây ban ngày yêu khí sôi sục, chứ yêu ra những thứ khác chỉ cần đi vào sẽ chết, hơn nữa sau khi chết hồn phách sẽ bị yêu khí giam cầm trong thi thể, trọn đời không được siêu sinh. Chỉ sau 12 giờ khuya, âm khí lên cao ấp chế yêu khí, cùng yêu khí đặt tới điểm thăng bằng mới có thể đi qua hồ. Không còn cách nào khác sao. Tôi bảy kêu lên, bây giờ Tô Mục bị thương nặng. Hồn phách không yên, không còn thời gian để trì hoãn nữa. Mặc dù nơi này âm khí rất nồng đậm nhưng đây dù sao cũng là địa giới của Cản Thi phái, không an toàn, nếu như gã tam trưởng lão xảo trá kia bắt được, đừng nói tới cứu Tô Mục, ngay cả tôi cũng phải chết ở chỗ này. Giao Tiên thấy tôi vội vàng, ánh mắt ti hí như hại đậu đen nhìn tôi, tuét miệng cười một tiếng, nói, nha đầu, phương pháp qua hồ cũng không phải là không có, nhưng ông nội Giao Tiên của ngươi không thể chịu khổ không công được. Ta mang ngươi qua sông có lợi ích gì không? Bất cứ thứ gì, chỉ cần tôi có thể cho tôi cũng đồng ý với ông. Thấy chuyện có thể cứu vãn mắt tôi liền sáng lên, nói. Lao tử bây giờ đã là Giao Tiên thất hoạch, yêu lực ổn định rất nhiều, sau này có thể biến thành hình người trong thời gian dài. Chẳng qua lão tử như thế kia ngươi cũng biết, chờ sau này đi ra ngoài ngươi cho lão tử bắt con hồ ly tinh trắng kia, để lão tử nuốt là được. Khi lão tử gặp chuyện bị tiểu nha đầu nó đuổi như đuổi trẻ con. Bây giờ lao tử cũng không thể để cô ta yên được. Gia Tiên nói. Ông nói tới Diệp Đu. Tôi hỏi, nghe nó nói tôi mới nhớ bên ngoài còn có con hồ ly tinh trở. Phải, hồ tộc giỏi nhất biến hóa, cho nên chỉ một tiểu yêu nhị hạch cũng có thể biết thành cô gái đẹp lừa đối con người. Chờ lao tử ăn nó, hấp thu yêu hạch của nó thì lao tử cũng có thể biết thành một người đẹp trai, đến lúc đó đi ra ngoài tán tỉnh quỷ nữ, hẹn một đứa nuốt một đứa, không bao lâu lão tử có thể phi thăng hóa rồng. Thấy giao tiền càng ngày càng đi xa, tôi không thể làm gì khác hơn là chen vào lời nó, chuyện đó sau khi ra ngoài hay nói, trước tiên ông đem chúng tôi ra là được. Chương 138. Các ngươi. Giao tiên sửng sốt một chút, mắt rắn chớp hai cái. Sao? Tôi thấy phản ứng này của giao tiên liền có dự cảm xấu. Quả nhiên, giao tiên lắc đầu nói, ta nghĩ đủ cách, sống chết cũng chỉ có thể mang một mình ngươi đi ra ngoài, những người khác chỉ có thể chờ đến tối dựa theo phương pháp của cản thi phái đi ra, cái này cho dù điều kiện gì cũng không khác được, ngươi có bắt 18 con hồ yêu cho ta cũng vô ích. Tại sao? Tôi không hiểu, mặc dù không có ấn tượng tốt gì với Phong Thiên, nhưng dù sao mọi người cũng là vì chuyện của tôi mà tới đây, bây giờ đội trưởng Lý Quân đã chết, tôi không thể vứt bỏ bọn họ ở lại. Huống chi sau khi đưa Tô Mục rời khỏi đây cụ thể nên làm cái gì thì tôi vẫn còn trông cậy vào Phong Thiên ở bên chỉ bảo. Bởi vì cô là người trợ tiên của Giao Tiên, có nó sống chung lâu trên người tự nhiên cũng mang chút yêu lực, như vậy Giao Tiên có thể làm phép che chở cô là có thể lừa gạt được yêu hồ. Còn chúng ta là phàm phu tục tử, dương khí trên người quá nặng, yêu khí của Giao Tiên căn bản không cách nào che giấu cho chúng ta cho nên nhất định không qua được yêu hồ. Không đợi Giao Tiên nói, Phong Thiên đã giải thích. Nói xong, ông ta cũng rất thản nhiên, khoát tay một cái với tôi, nói tôi không cần lo lắng cho ông ta, dầu gì ông ta cũng có chút thực lực, đối phó với mấy tiểu lâu la của cản thi phái không thành vấn đề, chỉ cần chống đỡ đến tối là ông ta có thể mang Đào Nghị đi ra ngoài. Vậy những người khác thì sao? Tôi thấy Phong Thiên đã có dự tính trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta quả thật có bản lãnh, không cần quá lo lắng, nhưng tôi nhớ rõ khi bọn họ đi vào còn mang theo vài viên cảnh sát có vũ trang, kết quả bây giờ chỉ còn lại Phong Thiên cùng Đào Nghị, những cảnh sát khác một bóng người cũng không thấy. Bị tôi hỏi, sắc mặt Phong Thiên có chút ngưng trọng, thở dài, nói những cảnh sát khác đều không thể giữ được. Bọn họ cho dù mang theo vũ khí thì đối với cương thi trong cản thi phái mà nói không khác gì phụ nữ và trả con tay không tấc sắt. Ông ta nói xong lại lắc đầu một cái, tiếc cho bọn họ, sau đó nói không sao, ông ta đã làm siêu độ cho những cảnh sát kia, đảm bảo kiếp sau bọn họ sẽ được may mắn. Người đã chết, Phong Thiên có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Tôi không khỏi có cái nhìn khác với ông ta. Lần trước gặp Phong Thiên, tôi chỉ cảm thấy ông ta là đạo sĩ tham thiền, mặc dù có chút bản lãnh như vậy nhưng rất cao ngạo, xem thường người khác. Không nghĩ tới ông ta cũng sẽ chủ động siêu độ vì người khác, người ngoài không hề biết. Tôi đi theo Tô Mục lâu cũng biết siêu độ cho vong hồn là một việc vô cùng cực khổ, nếu như vong hồn có oán khí lớn không muốn bị siêu độ thì còn có thể khiến ta bị thương nguy hiểm. Thậm chí có thể sẽ bị vong hồn phản siêu độ, đem hồn phách người sống tới sinh môn, sau đó vong hồn chiếm cứ thi thể người siêu độ còn để lại, tiếp tục trở lại cuộc sống. Loại hành động này trong đạo gia còn có một cái tên gọi riêng, gọi là đoạt xác, ban đầu bà nội Trịnh Lâm cũng từng hy vọng dùng phương pháp đoạt xác để làm sống lại Trịnh Lâm. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Chắc chắn không cách nào đưa Phong Thiên đi cùng, tôi liền hỏi Giao Tiên có biện pháp nào có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ không. Dẫu sao vừa rồi Giao Tiên quật bọn họ thật mạnh, Phong Thiên cùng Đào Nghị cũng bị ói ra không ít máu, tình hình này cho dù Phong Thiên có bản lĩnh thì ở lại chỗ này cũng không thể an toàn được. Người cản thi phái rất đông, nếu bọn họ thực hành xa luân chiến với Phong Thiên thì Phong Thiên lợi hại hơn nữa cũng không ngăn được. Xa luân chiến, lần lượt vào đánh. Giao Tiên nói cái này không thành vấn đề. Mặc dù không thể đem bọn họ ra khỏi yêu hồ nhưng nó có thể tạo ra một địa phương nhỏ ở bên cạnh yêu hồ, chỉ cần Phong Thiên đợi ở trong khu vực đó thì sẽ an toàn, cho dù người cản thi phái tới cũng không dám đến gần, nếu không sẽ bị chúng yêu thuật của yêu hồ. Sản, như lần trước đã nói, sắp tới mình đang tập trung vào buổi sáng nha, còn buổi tối sẽ đăng ít thôi nè, hẹn gặp các bạn vào ngày mai IT, 3. Chương 1382. Biện pháp này của nó rất tốt, tôi lập tức thúc giục Giao Tiên mở kết giới ra. Kết giới, ma pháp trận ma pháp viên vòng tròn ma thở thể hiện dựa là một không gian bảo vệ mang tính tâm linh, phép thuật. Quả thật nó hấp thu không ít yêu khí, nghe thấy tôi dục liền khoan thai đi xuống tới ven hồ, dùng cái đuôi vẽ một vòng, sau đó miệng rắn mở ra, bụng run run phun ra một đoàn yêu khí màu xanh. Yêu khí kia cũng vô cùng thần kỳ, sau khi bị Giao Tiên phun ra liền phiêu tán ở xung quanh rồi bay tới bên trong vòng tròn, giống như bị một vật vô hình ngăn cản vậy, quanh quẩn bên trong không ra được. Sau khi Giao Tiên phun đủ nhiều yêu khí, bên trong vòng tròn tạo ra một cột màu xanh hình tròn, giống như một phòng nhỏ được đặc chế vậy. Sau khi tạo xong, Giao Tiên để Phong Thiên và Đào Nghị chui vào. An trí tốt cho hai người bọn họ, thân thể Giao Tiên nháy mắt trở nên lớn, miệng như chậu máu há to một hớp ngậm tôi lên rồi nhảy vào yêu hồ, thật nhanh bơi về phía trước. Tôi sợ thất thanh hét chói tai, rất sợ Giao Tiên nuốt tôi vào bụng, sợ hơn là lỡ tôi tiếp xúc với nước trong hồ sẽ bị biến thành như đội trưởng Lý Quân. Cũng may Giao Tiên coi như cho tôi mặt mũi, mặc dù ngậm tôi vào miệng nhưng chiếc răng sắc bén nhọn dài kia không cắn phải tôi mà đặt tôi ở giữa hai cái răng, còn để cho tôi nắm tay vào hai cái răng để giữ thăng bằng. Trước mặt tôi không biết từ lúc nào hình thành một cơn gió lốc tạo ra một vùng nước xoáy phát ra tiếng vù vù. Bởi vì có cơn gió lốc này, nước trong yêu hồ lập tức bị tách ra cuộn vòng quanh chúng tôi. Mấy giây sau Giao Tiên đã mang tôi bơi qua yêu hồ, đến bờ bên kia. Sau khi lên bờ Giao Tiên nhả tôi ra, lần nữa lại biến nhỏ lại quấn quanh cổ tay tôi, giúp tôi thực hiện lời hứa cho nó đi bắt hồ ly tinh kia. Tôi hơi cuống cuồng, bây giờ hồn phách Tô Mộc không yên, vẫn còn ẩn núp trong ngọc bội của tôi. Tôi muốn tìm một nơi đất có cực âm để bỏ Tô Mộc vào. Tôi đồng ý giúp Giao Tiên bắt Diệp Nhu cũng sẽ không nuốt lời, không thể làm gì khác liền tìm một không có ánh mặt trời, thận trọng lấy ngọc bội ra kiểm tra tình trạng của Tô Mộc. Sau khi hồn phách Tô Mộc chui vào ngọc bội đã biến nhỏ bằng ngón tay út, anh ấy nằm ở giữa ngọc bội, hai mắt nhắm nghiền, mơ hồ còn có thể thấy chân mày của anh ấy nhăn lại. Nhất định bây giờ anh ấy đang rất thống khổ, may mắn có ngọc bội bảo vệ nên trạng thái hồn phách của anh ấy bây giờ tương đối ổn định, sẽ không phát sinh tình huống gì. Chắc chắn Tô Mộc có thể chống đỡ được, tôi vội vàng thu ngọc bội lại, bước nhanh hướng về phía doanh trại, định tìm đến Diệp Nhu tốc chiến tốc thắng. Nhưng tôi còn chưa kịp về tới doanh trại đã nhìn thấy hướng đó bốc lên một cột khói đen nồng nặc, giống như có thứ gì đó bị cháy. Lòng tôi trầm xuống, sợ có biến cố gì liền chạy nhanh hơn. Sau khi đến doanh trại, cột khói đen kia quả nhiên là từ doanh trại phát ra, hai cái lều được dựng trước khi đi đang cháy hừng hực, tất cả đồ đạc đều bị đốt thành tro bụi. Tôi cau mày, vội vàng tiến đến tìm kiếm Diệp Nhu cùng hai viên cảnh sát kia. Đi vòng quanh doanh trại mấy vòng, tôi vừa hét vừa gọi nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào. Thậm chí ngay cả dấu vết họ rời đi cũng không thấy. Nha đầu, ngươi nhìn kìa. Ngay khi tôi không thu hoạch được gì thì đột nhiên đuôi rắn của Giao Tiên chỉ về một hướng. Tôi nhìn theo hướng nó chỉ liền phát hiện một vật đen tùi lùi, nhìn qua tương tự như hình người, đã bị đốt thành than đen. Không thể nào. Tôi thầm kêu khổ trong lòng, cũng may bây giờ là ban ngày, tôi lấy hết can đảm đi tới cẩn thận lật hình người đã bị đốt thành than kia. Thi thể đã bị đốt không còn rõ bộ dáng nhưng hình dáng chân tay còn rất rõ ràng. Trên người còn lưu lại một miếng vải nhỏ màu xanh quân phục, là đồng phục của cảnh sát. Người chết đó là một viên cảnh sát. Tìm được viên cảnh sát này, tôi lập tức tìm theo cùng hướng đó, chắc viên cảnh sát còn lại cũng không sống nổi. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước tôi đã nhìn thấy một thi thể viên cảnh sát khác, chết cực kỳ bi thảm. Thi thể anh ta còn nguyên tư thế dãy rủa đang chạy trốn, cánh tay giơ lên không trung đã cháy thành than, đừng nói chạm vào, gió thổi qua một cái cũng đã rơi xuống những mảnh vụn. Bên trên thân cây trước mặt anh ta, cũng chính là hướng cánh tay anh ta chỉ, có một chữ khẩu, miệng. Hiển nhiên là viên cảnh sát để lại trước khi chết. Khẩu. Có ý gì? Anh ta muốn nói tới cái gì? Hung thủ giết chết anh ta là Diệp Nhu. Chương 1383. Điều này không còn phải nghi ngờ, chỉ có ba người bọn họ ở lại, trong đó Diệp Nhu là hồ yêu, hung thủ ngoài cô ta ra còn có thể là ai. Nhưng cô ta phí hết tâm tư để được vào tổ chuyên án, đi theo tới đây lại không chịu vào cản thi phái. Rốt cuộc là có mục đích gì, tại sao lại thiêu chết hai viên cảnh sát này? Tôi đột nhiên vô cùng tức giận, hôm cô ta thừa dịp Giao Tiên gặp chuyện không may mà đuổi bắt thì tôi vẫn không cảm thấy có vấn đề gì, dẫu sao hồ ly bắt rắn ăn là lẽ tất nhiên, ngoại trừ Giao Tiên cùng phe với tôi là yếu tố bên ngoài, còn đâu hành động của cô ta cũng không có gì là không ổn, đó chỉ là bản năng của sinh vật trong tự nhiên. Nhưng cô ta đã biến thành người thì nên tuân thủ quy của loài người, lạm sát kẻ vô tội như vậy còn ra thể thống gì? Hơn nữa tại sao cô ta lại phải giết hai viên cảnh sát, chẳng lẽ họ phát hiện ra thân phận hồ yêu của cô ta? Tôi vừa suy đoán vừa phẫn hận đi về phía trước tìm phương hướng Diệp Nhu chạy trốn. Nhưng mới đi được hơn 50 mét, lượn quanh một mô đất nhủ sau sườn núi tôi liền trợn tròn mắt. Bởi vì tôi nhìn thấy thi thể Diệp Nhu. Chính xác mà nói, đó là thi thể hồ yêu, nằm trên đất kia là con hồ ly trắng. Thi thể đã cứng lại, thi thể không bị thiêu hủy, nhưng kỳ lạ chính là không thấy bất cứ vết thương nào trên cơ thể. Cũng không có điều gì thường nào. Nó cứ như vậy nằm trên đất, giống như đang ngủ vậy, nhưng đã sớm không còn thở. Tôi hơi bối rối, nhìn thi thể hồ yêu có chút không hiểu, lại nhìn Giao Tiên, ý hỏi nó phải làm gì bây giờ. Giao Tiên cũng mặt đầy vỡ ngộng, sững sờ nhìn thi thể hồ yêu thật lâu mới kêu to một tiếng đầy bi thống, giống như mẹ chết vậy, nói thủ của nó còn chưa báo đối thủ đã chết, yêu hạch cũng không thấy, kẻ nào đã ra tay trước nó. Nó vừa kêu khóc vừa chửi mắng, nói có người cướp yêu hạch của nó. Hại nó không có cách nào biến thành anh đẹp trai. Tôi không có hứng thú với chuyện nó có thể biến thành trai đẹp hay không, nhưng trong lòng tôi xuất hiện sự lo lắng bất an mơ hồ khó hiểu. Sau khi thấy thi thể hai viên cảnh sát kia, tôi đã nghĩ Hùng Thư là hồ yêu, hơn nữa viên cảnh sát còn viết chữ lên thân cây, rõ ràng muốn viết tên Diệp Nhu. Chữ khẩu là ký tự đầu để viết Diệp Nhu. Nhưng bây giờ Diệp Nhu cũng đã chết, cô ta không thể giết hai cảnh sát xong rồi tự sát đi, tất cả những thứ này chứng tỏ hung thủ là kẻ khác. Nói thật, mặc dù tôi rất thương cảm cho hai viên cảnh sát bị chết thảm kia, nhưng lúc này tôi không có tâm tư giúp họ tìm hung thủ, mất công sức cho bọn họ. Nhưng nếu như trong chuyện này có hung thủ khác thì lại có vấn đề khác, hung thủ có thể khiến một hồ yêu chết lặng lẽ không phản kháng thì hắn phải có thực lực rất mạnh, hắn có thể giết chết yêu hồ cướp đi yêu hạch thì liệu có phải hắn cũng sẽ ra tay với Giao Tiên? Giao Tiên có phải là đối thủ của nó không? Tôi đang suy nghĩ thì thân mình Giao Tiên đang quấn quanh cổ tay tôi run lên, kéo theo tâm trí tôi cũng lập tức bị kéo căng. Tôi cùng Giao Tiên tâm ý tương thông, bản năng sinh vật của nó rất nhạy bén, cảm giác này chứng nó nhất định nó nhận ra nguy hiểm đang tới gần. Trong chớp mắt, không cần Giao Tiên nói tôi liền lăn một vòng đến sau gò đất, tìm một thân cây để trốn. Tôi vừa trốn kỹ thì trên sườn núi đúng vị trí tôi vừa đứng liền vang lên tiếng bước chân rầm rầm. Mấy tên cản thi phái đều mang theo bên cạnh mình một tên cương thi, vừa trò chuyện vừa đi về hướng ổ cản thi phái. Trên người cương thi bên cạnh bọn chúng còn đang chia ra con các thi thể, hẳn đệ tử của đại trưởng lão vừa mới tìm được các thi nguyên tốt mang về. Sản, thấy có bạn mới sinh em bé ở Hàn nửa đêm vẫn hóng nên mình đang sớm. Chúc mừng bạn mẹ tròn con vuông nhé IT, 3. Chương 139, chúng ta. Thấy là bọn chúng, tôi với Giao Tiên đều thở phào nhẹ nhõm, thực lực của bọn chúng kém, coi như phát hiện ra chúng tôi thì bằng bản lãnh của Giao Tiên bây giờ chắc có thể dễ dàng giải quyết bọn chúng. Chờ giây lát bọn chúng liền đi xa. Chắc chắn không thấy hạch của yêu hồ đã chết, chúng tôi cũng không ở lại chỗ này nữa, cánh rừng này cách quốc lộ bên ngoài còn rất xa, để tiết kiệm thời gian tôi xin Giao Tiên biến to nửa ngày để đưa tôi đi ra ngoài. Giao Tiên không ăn được hạch yêu hồ nên rất khó chịu, bắt tôi hứa sau này ra ngoài phải bắt nhiều quỷ cho nó bồi bổ mới đồng ý đưa tôi ra ngoài. Ra tới quốc lộ tôi mới phát hiện một vấn đề khác. Lúc chúng tôi tới là nhóm cảnh sát đưa tới, bây giờ chỉ một mình tôi đi ra, hơn nữa tôi lại không có chìa khóa xe, dù xe đậu ở ven đường thì tôi cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn không vào được. Con đường này hết sức hẻo lánh, không vào điểm du lịch nào, nhìn qua nhìn lại không thấy bóng xe cộ đi qua. Ra tới quốc lộ, để không hù dọa người khác. Giao Tiên đã lui về cổ tay tôi, biến thành hình xăm rắn đen. Tôi rất lo lắng cho tình trạng của Tô Mục, không chờ được có xe đi ngang qua liền theo hướng lúc trước tới đi bộ ngược lại. Đi một lần đã hơn 2 giờ, mặt trời càng ngày càng ngả về hướng Tây, cũng nhanh xuống núi, trong lòng tôi càng nôn nóng, lo lắng một hồi khi trời tối chỉ có mình tôi là thân đàn bà yếu ớt trong núi có thể bị nguy hiểm gì hay không. Nhưng tôi rất nhanh phát hiện ra tôi đã quá lo lắng. Bởi vì suy nghĩ này vừa xuất hiện không lâu thì tôi chợt nghe thấy từ sau có tiếng xe lao tới vùng vụt. Tinh thần tôi chấn động một cái, quay đầu nhìn lại, trên đường đúng thật có một chiếc xe đang chạy về phía tôi. Tập tức tôi đưa tay ra dấu, hy vọng tài xế có thể dừng lại. Cô gái, nơi hoang vu này sao cô lại có một mình, muốn đi đâu tôi đưa cô đi một đoạn. Xe kia thấy tôi vẫy liền dừng lại trước mặt tôi, từ cửa xe lộ ra một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, hỏi tôi. Nhìn dáng dấp ông ta thật quen. Hơn nữa có Giao Tiên trong người nên tôi cũng không sợ ông ta có ý đồ không tốt gì, liền nói cho ông ta tôi phải đi Giang Minh, nếu như ông ta không thuận đường thì thả tôi xuống ở trạm xe gần đây là được, nói xong tôi còn liên tục nói cảm ơn ông ta. Nghe nói tôi phải đi Giang Minh, trên mặt ông ta miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói, cũng đúng dịp, tôi cũng phải tới thành phố Giang Minh, lên xe đi. Tốt quá, cảm ơn chú. Tôi mừng rỡ trong lòng, lập tức mở cửa lên xe ngồi ở đằng sau. Ông chú lái xe kia không nói gì nữa, nghiêm túc lái xe. Trên xe chỉ có hai chúng tôi, bầu không khí tương đối yên lặng. Điều này thì rất tốt, tôi cũng không quấy rầy chú tài xế, ngồi ở đằng sau nhắm mắt lại từ từ hội tụ âm khí, bắt đầu kiểm tra tình trạng thân thể của mình. Bây giờ Tô Mục bị thương, trước khi tìm được âm huyệt thì tôi phải mau sớm hấp thu âm khí để còn dùng khi âm khí trong ngọc bội không còn đủ tốt cho Tô Mục. Do xét một lúc. Tôi chợt phát hiện trong trung điền mới mở có một đoàn khí màu xanh nhạt trôi lơ lửng trên không trung, không cao không thấp, vị trí ở giữa hết sức ổn định. Tôi liền nghĩ đến một thứ, yêu khí. Nhưng sao yêu khí lại xuất hiện trong thân thể tôi? Hơn nữa Giao Tiên đã nói, yêu khí chỉ dành cho yêu tinh tu luyện, giống như con người dùng hai khí âm dương vậy. Yêu tinh có thể thông qua chiếm đoạt âm khí để tăng cường yêu lực nhưng con người thì không được, chỉ cần vừa tiếp xúc với yêu khí, nhẹ thì tinh thần loạn, hành động dị thường, nặng thì có thể chết. Giống như mọi người đều trúng yêu khí ở yêu hồ, cho dù là phong thiên cũng không tránh được. Tôi liền gọi Giao Tiên, hỏi nó đây là tình huống gì. Chương 139-2. Nó đang ở trong người tôi, rất nhanh cũng xuất hiện trong trung đan điền của tôi, thấy yêu khí lơ lửng trong không trung cũng sững sờ, đi vòng quanh yêu khí hai lần tỏ vẻ khó hiểu, nói nó cũng lần đầu tiên thấy loại chuyện như này. Nói xong nó thận trọng đến gần đoàn yêu khí kia, muốn đem đoàn yêu khí ăn vào, nhưng vừa mới tiếp xúc thì yêu khí kia giống như có linh trí vậy, tránh sang một bên né giao tiên, sau đó lại trôi nổi lơ lửng giữa không trung. Giao tiên tức giận đuổi theo cổ yêu khí kia không ngừng há miệng đớp, nhưng cho dù động tác của nó rất nhanh nhưng cũng không nhanh bằng cổ yêu khí kia, cho đến khi nó mệt nằm lăn quay thở phì phò như chó cũng không nuốt được cổ yêu khí kia vào. Không có cách nào khác nào đảm bảo tôi cứ chờ phản ứng của đoàn yêu khí này. Dù sao đoàn yêu khí cũng đã ở trong người tôi, lúc này tôi vẫn không phát sinh điều dị thường gì chứng tỏ đoàn yêu khí kia không có ác ý với tôi, nó sẽ nghiên cứu thêm, khi nào biết thêm gì sẽ lại nói cho tôi. Thấy giao tiên đã nói như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác hơn, ý thức trở lại trong thượng đan điền, bắt đầu hấp thu âm khí. Bởi vì chúng tôi đã cách xa núi nơi Cản Thi phái ở, hàm lượng âm khí xung quanh càng ngày càng thấp, tôi hấp thu một lúc thấy hiệu quả không lớn đành chui ra khỏi thượng đan điền, lần nữa mở mắt ra. Mở mắt ra, chỗ tôi ngồi vừa vặn nhìn thấy mặt chú lái xe qua gương chiếu hậu. Tôi nhìn thoáng một cái suýt chút nữa bị dọa giật mình, bởi vì nơi mi tâm của chú lái xe có một đoàn âm khí đen nhánh quanh quẩn ở trên cao khiến mây đen giăng đầy trước mặt ông ấy. Mà trên mặt ông ta cũng mang vẻ bị thương. Lúc mới lên xe tôi còn không chú ý, bây giờ nghĩ lại một chút, ông ta lúc ấy thật giống như cũng rất ưu tư, mặc dù nhiệt tình đưa tôi theo nhưng một câu cũng không nói với tôi, hiển nhiên trong lòng có chuyện. Nếu như chỉ là tâm tình không tốt thì tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng bây giờ chân mày ông ta đen ngòm chứng tỏ trêu chọc tới quỷ vật, tôi không thể không hỏi, dầu gì cũng coi như báo đáp người ta giúp tôi thoát khỏi khốn cảnh. Suy nghĩ một chút để trả lời, tôi thử mở miệng hỏi chú tài xế có phải đang có chuyện phiền lòng hay không, nhìn tâm tình của ông ấy không được tốt. Tôi sợ nói thẳng ông ta gặp quỷ sẽ là lỗ mãng, dẫu sao ông ta cùng tôi không giống nhau, sẽ không thấy âm khí nơi mi tâm của mình. Chú tài xế bị tôi hỏi, rõ ràng sửng sốt một chút, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn tôi một cái, sau đó lắc đầu, nói nhỏ, không có gì, tôi không sao. Hiển nhiên là có chuyện, hơn nữa nhìn biểu tình vừa rồi nhất định là bị chạm vào chỗ đau. Chẳng qua ông ta nói không sao là vì thấy tôi là phụ nữ, cũng không giúp được gì cho nên mới không nói cho tôi. Thấy ông ta như vậy tôi liền thử dò xét lần nữa, nói, vậy gần đây chú có gặp phải chuyện gì kỳ quái, ví như cảm giác toàn thân đột nhiên lạnh, hay bả vai cùng cổ đau nhức nặng nề gì không? Chú lái xe lại nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, hỏi tôi, cô muốn nói tôi có bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ hay viêm khớp không à? À, tôi nghe chú tài xế nói suýt chút nữa đã phun nước miếng ra ngoài. Cũng không muốn vòng vo nữa, nói thẳng, không phải, nói thẳng vậy, chú có tin trên đời này có quỷ không? Người tôi bị nhào về phía trước, tiếng phanh kêu lên chói tai. Toàn bộ xe theo quán tính vẫn trôi về phía trước, chúng tôi đang đi đường trên núi, một bên giữa núi một bên chính là vách đá, xe trượt mất khống chế khiến tôi sợ choáng váng hét tầm lên, tay ôm chặt ghế ngồi phía trước. Chương 139-3. Chú tài xế cũng sợ hết hồn, liều mạng điều chỉnh phương hướng, cố gắng khống chế cho xe hướng vào sát núi. Rốt cuộc xe cũng dừng lại, nhưng đầu xe đã đâm vào vách núi một chút, làm vỡ ra một cái hố nhỏ. Tôi sợ hãi thở hổn hển, thấy xe hoàn toàn dừng lại mới hỏi tài xế có việc gì, sao lại đột nhiên phanh xe lại, vừa rồi quá nguy hiểm. Tài xế hiển nhiên cũng rất kinh sợ, tay vẫn siết chặt tay lái thở dốc, sau đó mới quay đầu lại, nói, thật xin lỗi cô, nhưng cô phải nói cho tôi, cô là ai, vừa rồi hỏi tôi là có ý gì. Không có ý gì, chỉ là cháu có thể nhìn thấy âm khí. Ở mi tâm của chú có một khối âm khí vô cùng nồng nặc chứng tỏ gần đây có đại họa rơi xuống. Vừa rồi suýt chút nữa mất mạng, tôi cũng không còn tâm tư vòng vo với ông ta, nói thẳng. Nói xong tôi vẫn còn thấy sợ hãi trong lòng, vỗ lại đầu cho tỉnh táo, nói lầm bầm, xem ra không chỉ có chú gặp đại họa, mi tâm cháu chắc chắn cũng có một đoàn âm khí, nếu không vừa rồi sao cũng gặp nguy hiểm như vậy. Cô gái, cô thật sự có thể nhìn thấy âm khí. Vậy cô có biện pháp hóa giải không? Nói thật. Tôi đi thật xa lên núi này chính là vì tìm một vị đại sư hóa giải chuyện nhà tôi, đáng tiếc đại sư đã chết. Cô gái, cô có bản lãnh giúp tôi một tay được không, chỉ cần cô có thể giải quyết chuyện nhà tôi cô muốn gì đều được. Chú tài xế kích động, một tay níu tay tôi nói, giọng ông ta mang theo chút nức nở, nghẹn ngào. Tôi hơi sợ nên rút tay về, nhưng nhìn ông ta kích động như vậy có chút bấy ngờ, liền bảo ông ấy cứ lái xe về đã, vừa đi vừa nói tình huống của ông ấy. Mặc dù xe có va chạm nhưng cũng không bị hỏng hóc gì quan trọng, chú tài xế thấy tôi đồng ý giúp liền gật đầu liên tục, sau đó cho xe chạy tiếp tục đi về Giang Minh. Trên đường đi ông ta kể cho tôi chuyện của nhà ông ta gặp phải. Nhà ông ta thật sự gặp chuyện, nhưng xảy ra chuyện không phải ông ta mà là vợ ông ta. Ông ta cũng coi như cũng hiếm muộn, hơn 40 tuổi vợ ông ta mới có bầu đứa bé, bây giờ cũng là tháng thứ 9, vốn bình thường rất tốt, không có gì dị thường bởi vì hai vợ chồng ông ta hết sức để ý, bình thường ngay cả thịt cũng không dám ăn nhiều. Nhưng vừa tới tháng thứ 9 vợ ông ta bỗng nhiên sinh bệnh, hơn nữa chữa bệnh không có dấu hiệu nào báo trước, chỉ qua một đêm cả người đều thay đổi, tự nhiên điên điên cuồng cuồng cái gì cũng ăn, thậm chí ngay cả gỗ cũng không nhả ra. Ông ta mang vợ đi bệnh viện kiểm tra, bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng bác sĩ chỉ nói có thể cơ thể phụ nữ có thai thiếu nguyên tố vi lượng cho nên mới có hành động dị thường này. Sau đó người nhà nói có thể vợ ông ta trúng tà, lúc này ông ta mới chạy xa như vậy lên núi tìm đại sư trừ tà. Nghe ông ta nói xong tôi cơ bản hiểu được tình huống gì. Khi mi tâm người có âm khí chiếm cứ, ngoại trừ mình trúng tà thì cũng có khi người nhà mình có chuyện phát sinh. Vợ ông ta trúng tà, ông ta dính âm khí trên người cũng rất bình thường.